Chương 159, thuyết phục Ân Thị. Chương 159, thuyết phục Ân Thị. Ân Thọ đối với Lý Tĩnh khả năng chuyển biến, kỳ thực sớm có dự liệu. Có điều chính như trước nói, coi như là Lý Tĩnh cũng tạo phản, lại có cái gì quan trọng đây? Ân Thọ có thể không ở Phong Thần Đại Kiếp bên trong, sừng sững không ngã. Quyết định bởi khắp thiên hạ có bao nhiêu cái chư hầu phản đối hắn? Không phải, là quyết định bởi với tiên thần trong lúc đó tranh đấu. Còn có một chút, Ân Thọ cảm thấy thôi, biết rõ Phong Thần nội dung vở kịch là ưu thế của hắn, vậy hắn ở một trình độ nào đó kỳ thực cùng xiển giáo đám người kia như thế, cũng là phải nghĩ biện pháp để đại thế dựa theo chính mình quen thuộc phương hướng vận chuyển. Bằng không, chính mình tại đây một điểm trên còn nói gì ưu thế? Thuận thế mà làm, nghịch thiên cải mệnh. Mới vừa rồi là Ân Thọ làm việc chính xác phương thức, vì lẽ đó hắn thay đổi rất nhiều, lại lặng yên thúc đẩy rất nhiều. Cho tới trong này có thể sẽ tạo thành tiếc mới. Có rất nhiều người sẽ bị cuốn vào đại kiếp bên trong, vô tội bỏ mình. Ân Thọ chỉ có thể trong lòng yên lặng thở dài một hồi, nhưng không có bất kỳ thay đổi chủ ý nghĩ. Ai? Hay là, đây chính là trở thành đế vương phải vượt qua con đường đi. Sau một khắc, Ân Thọ trong mắt lại lần nữa thanh minh, không hề dao động. Kim quang lóe lên, hắn mang theo Na cha mẹ con đã trở về Triều Ca Vương cung bên trong. Đột nhiên xuất hiện ở một tòa tráng lệ đại điện bên trong. Mới vừa đứng vững, Ân Thị theo bản năng hướng về bốn phía nhìn mấy lần, trong giây lát đó vẻ mặt đại biến, trường tỏ nói: "Đại vương, ngươi đây là đem ta mang đến ở đâu?" Ân Thọ còn chưa nói, Na cha nhưng nhìn trước mắt một màn, cảm giác vô cùng mới mẻ, lúc này cười đối với Ân Thị nói: "Mẫu thân, đây đương nhiên là Triều Ca rồi." Ân Thị nhất thời mở mịt. "Triều Ca?" Sau một khắc Ân Thị sắc mặt phức tạp, mang theo hơi màu đỏ, cắn môi trừng mắt về phía Ân Thọ. "Đại vương, ngươi làm cái gì vậy? Trực tiếp đem ta mang theo đến Triều Ca bên trong, lần này ta lại muốn làm sao cùng lão gia giải thích?" Nhìn thấy Ân Thị có chút sốt ruột, Ân Thọ đội vã động viên: "Ân phu nhân, bình tĩnh đừng nóng. Việc này ngươi nghe ta chậm rãi nói với ngươi a." Tiếp theo liền ở Ân Thị ánh mắt hoài nghi bên trong, Ân Thọ đem thuyết phục chính hắn cái kia một bộ lời giải thích, ở Ân Thị trước mặt một lần nữa nói một lần. Bây giờ tình huống, Na cha khẳng định là không có cách nào ở Trần Đường Quan ở lại, Lý Tĩnh, Kim cha, Mục cha đều muốn bắt dưới hắn đi xiển giáo thỉnh tội. Nhưng là Na cha nhỏ như vậy hải tử, cũng không thể liền như thế để hắn độc thân ở bên ngoài chứ. Nghe được này, Ân Thị cúi đầu nhìn về phía Na cha. Na cha cũng vào lúc này phối hợp Ân Thọ lời nói, làm ra tội nghiệp giáng dấp. Ân Thị nhất thời trong lòng mềm nhũn. Hừ, Na cha không phải luôn nói chính mình thần thông quảng đại sao? Điểm ấy việc nhỏ còn có thể làm khó được hắn. Nói, còn mạnh mẽ chừng Na cha một ánh mắt. Ngươi cái này không bất lo thằng nhóc con. Ân Thọ thấy thế, trong lòng buồn cười. Xem ra Ân Thị giữ dằn giáng dấp, cũng mặc kệ lấy này trước nàng đối với Na cha cứng chiều, vẫn là trước mắt xem Na cha ánh mắt. Ân Thọ nói lý do này đã đầy đủ đánh động nàng tâm. Ân Thọ mau mau tiếp tục nói, ta tức là Na cha nghĩa phụ, cũng không thể thật sự bỏ lại hắn mặc kệ, vì lẽ đó đã nghĩ dẫn hắn đến Triều Ca. Ân phu nhân, ngươi cũng biết quả nhân chính là đại thương chi chủ, trăm công nghìn việc. Mặc dù là đem Na cha mang về, lại nơi nào có thời gian ngồi tiếp hắn, quản giáo hắn. Ở thêm vào Na cha vẫn kêu muốn mâu thần. Ân Thọ chắp tay, quay về Ân Thị làm áy náy chi lễ. Quả nhân cũng chỉ đành ra hạ sách này. Có điều Ân phu nhân xin yên tâm, ngươi cũng kiến thức ta này độn pháp thần thông. Ngươi mà trước tiên ngồi tiếp Na cha ở Triều Ca dàn xếp lại, đối lại hắn quen thuộc Triều Ca hoàn cảnh sau khi, ta bất cứ lúc nào đều có thể đưa ngươi trở lại. Ở Ân Thọ chắp tay thời điểm, Ân Thị liền trực tiếp lóe lên. Né tránh Ân Thọ này thi lễ, biểu cảm trên gương mặt cũng càng ngày càng xoắn xuýt, hơn nữa Na cha cũng lôi kéo tay áo của nàng, nhỏ giọng cầu xin: "Mẫu thân, người hãy theo ta mà." Rất nhanh, Ân Thị tâm tư dao động lên, trên mặt vẻ mặt không ngừng biến ảo. Hồi lâu sau, Ân Thị ngẩng đầu nhìn kỹ Ân Thọ, hỏi: "Đại vương thật sự đồng ý đưa ta trở về Trần Đường Quan?" Ân Thọ cất cao giọng nói: "Này còn có thể có giả? Quả nhân chính là đại thương chi chủ, hiện thế nhân hoàng, nói chuyện là nhất ngôn cửu đỉnh." Ân Thị trong mắt ánh sáng xoay một cái, lúc này nói: "Được, cái kia đại vương hiện tại sẽ đưa ta trở về đi thôi." Na cha nhất thời sửng sốt, đầu hơi chuyển lệnh, nhìn về phía Ân Thọ phương hướng, mở mịt ánh mắt tựa hồ đang hỏi: "Tại sao lại như vậy?" Ân Thọ nhưng không hề liếc mắt nhìn Na cha một ánh mắt, vẻ mặt như thường khẽ gật đầu. "Được, Ân phu nhân nếu cố ý rời đi, quả nhân cũng không tiện ngăn cản. Đón lấy chỉ có thể tìm Đát Kỷ trước tiên chăm sóc một chút Na cha." Nói, trực tiếp trong tay vung lên, Túng Địa Kim Quang Thần Thông liền nằm ở dẫn mà chưa phát trạng thái, ở trước người giữa không trung kim quang không ngừng tỏa ra. "Ân phu nhân, xin mời." Na cha cũng vào lúc này, lại lần nữa hô một tiếng mẫu thân. Ân Thị cũng không có hướng về kim quang đi đến, mà là hướng về Ân Thọ cúi người hành lễ, trên mặt có chút vẻ xấu hổ, nói: "Là tiểu nữ tử trách oan đại vương, kính xin đại vương chớ trách. Vậy ta liền tạm thời trước tiên lưu lại mấy ngày, bồi tiếp Na cha làm quen một chút Triều Ca sinh hoạt đi, nếu không ta cái này làm nương thực sự là không yên lòng." Ân Thọ cười gật gù: "Như vậy rất tốt. Các ngươi trước tiên ở này nghỉ ngơi chốc lát, quả nhân trước tiên người an bài cho các ngươi một hồi nơi ở." Ngay lập tức, Ân Thọ hướng về bên cạnh di một bước, né tránh Ân Thị ánh mắt. Cùng Na cha ánh mắt đối diện, nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó liền đối với đại điện ở ngoài hô một tiếng: "Người đến, mau chóng hoán phí trọng, bưu hồn đến đây thấy ta." Chuyện như vậy, Ân Thọ cảm thấy đến vẫn là giao cho hai người này làm khá là yên tâm. Nếu như những người khác không làm được lại hỏi đông hỏi tây, ngạc nhiên. Quá không lâu, Phí Trọng, Bưu Hồn hai người hoang mang hoảng loạn hướng về đại điện chạy tới, cản đầu đầy mồ hôi. Có điều hai người nội tâm nhưng là mừng rỡ, kích động. Bọn họ không biết Ân Thọ khoảng thời gian này không ở vương cung, chỉ là kinh ngạc. đại vương làm sao như thế liền đều không triệu kiến chúng ta, lẽ nào là chán ghét chúng ta sao? Đợi đến ân thọ triệu hắn sau khi, quả thực hận không thể mọc ra cánh bay đến. Hai người bước thong thả đi tới đại điện phía trước. Đầu tiên là dừng lại thu dọn một hồi tự thân dáng vẻ, lại thanh thong thả một hơi, bình tĩnh một hồi tâm tình, lúc này mới hướng về đại điện bên trong tiến vào. Phí Trọng, Vưu Hồn bái kiến đại vương. Ân thọ nhẹ giọng ư một hồi, nói, đứng lên đi. Phí Trọng, Vưu Hồn hai người lúc này mới đứng lên đến. Hai người sau khi đứng dậy, cúi thấp xuống ánh mắt quét qua, dư quang liền nhìn thấy một mỹ phụ nhân cùng một cái tinh xảo đặc sắc, môi hồng răng trắng đứa bé. Phụ nhân này một bức câu nệ dáng dấp, không yên ổn ngồi. Đứa bé nhưng là nửa điểm cũng không sợ dáng vẻ, còn hiếu kỳ trừng lớn mắt nhìn mình hai người. Phí Trọng, Vưu Hồn chính tâm bên trong hiếu kỳ thời điểm, liền nghe thấy Ân Thọ nói, gọi các ngươi đến đây, là có một việc muốn các ngươi vì là quả nhân phân ưu. Hai người vội vã chắp tay, như chặt đinh chém sắt giống như nói rằng, đại vương mời nói, vi thần vạn tử không chối từ. Ân Thọ liền hướng về phía sau Na Cha, ân thị chỉ một hồi, nhàn nhạt quay về hai người nói rằng, đây là Na Cha, vì ta đế tân nghĩa tử, vị này chính là hắn ruột mẫu thân ân thị. Ta đã phong Na Cha vì là đại thương tam thái tử, tại thành triều ca bên trong tứ hắn một tòa phủ đệ. Trước mắt trong thành có thể có sắc có. Phí Trọng, Vưu Hồn hai người nghe vậy, nhất thời khiếp sợ miệng đều hợp không lên. Ân Giao, Ân Hồng hai vị vương tử bị tiên nhân mang đi tu hành, không trách đại vương không có phản ứng gì. Nguyên lai càng là còn con trai. Hơn nữa, thái tử danh xưng này không phải là tùy tiện gọi gọi. Nếu không thì Ân Giao, Ân Hồng vì sao không bị gọi là đại thái tử, nhị thái tử? Trong mắt của hai người, nhất thời liền có dị dạng ánh sáng. Sau một khắc, Phí Trọng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giành trước đáp, có. Đại vương yên tâm, thành triều ca trống rỗng còn lại phủ đệ rất nhiều, thần tất định là tam thái tử chọn một cái to lớn nhất, tôn quý nhất phủ đệ, lấy cung tam thái tử an rớt. Dứt lời, rồi hướng ân thị, Na Cha phương hướng chắp tay cúi đầu. Thần Phí Trọng bái kiến nương nương, bái kiến tam thái tử. Phí Trọng nhất định cạn kiệt tâm lực, để nương nương cùng tam thái tử thỏa mãn. Chương 160, luyện hóa tổ long tinh huyết. Chương 160, luyện hóa tổ long tinh huyết. Vốn là đứng ngồi không yên ân thị, nghe thấy Phí Trọng nói như vậy, sực một hồi đứng lên, trên mặt mang theo đỏ ửng vẻ, đội vàng quay về Phí Trọng xua tay, nói, Phí đại nhân hiểu lầm. Mông đại vương ân điển, thu Na Cha làm nghĩa tử, nhưng ta cũng không phải là cái gì nương nương, ta chính là Trần Đường quan Lý Tĩnh vợ, ân thị. Phí Trọng, Vưu Hồn ánh mắt của hai người trợn lên càng to lớn hơn, trong mắt vẻ khiếp sợ càng thêm dày đặc. Lý Tĩnh vợ. Phí Trọng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hướng về Ân Thọ, thấy Ân Thọ sắc mặt cũng không có gì thay đổi, thế nhưng cũng không nói cái gì. Ta hiểu. Đại vương, ta đều hiểu. Hai người trong lòng nhất thời hiểu rõ. Lặng lẽ quay về Vưu Hồn mấy mắt, Phí Trọng cười ha ha lên. Kính xin ân phu nhân thứ tại hạ mắt bù bề, càng là không nhận ra được. Lúc này Ân Thọ mới rốt cục nói chuyện. Nhàn nhạt quay về Phí Trọng, Vưu Hồn hai người nói, được rồi, hai người các ngươi mau mau đi làm việc đi. Đã có sẵn có, ngày hôm nay cần phải liền đem việc này làm thỏa đáng, đem tam thái tử phụ đệ thu thập đi ra. Cho tới làm sao trong thời gian ngắn bên trong, liền đem những việc này làm tốt Ân Thọ là mặc kệ. Cái này cũng là tại sao hắn cảm thấy đến vẫn là Phí Trọng, Vưu Hồn hai người làm việc chi kỷ duyên cớ, những này việc nhỏ không đáng kể sự tình hoàn toàn không cần hắn bận tâm. Sở dĩ để ngày hôm nay liền đem phụ đệ làm tốt, cũng chính là ân thị suy nghĩ, nàng khẳng định là không muốn ở vương cung qua đêm. Sau đó, Ân Thọ lại nói, còn có, các ngươi thuận tiện đi xin mời một hồi vương thúc, để hắn tới gặp ta. Đón lấy một đoạn tháng ngày, ta chuẩn bị để vương thúc giáo dục một hồi Na Cha. Ân Thọ đón lấy còn muốn luyện hóa tổ long tinh huyết, cũng không biết muốn xài bao nhiêu thời gian. Thế nào cũng phải cho Na Cha tìm chuyện này được. Nếu không thì, nay trẻ châu ở thành triều ca nói không chắc liền là trời, đem triều ca rảo cái long trời lở đất. Vì lẽ đó thẳng thắn trực tiếp đem hắn giao cho bị kiện. Bị kiện năng lực Ân Thọ cũng hoàn toàn tin tưởng, thất xảo linh lung tâm trí tuệ bắt bí một cái đứa bé còn chưa là bắt vào tay. Hơn nữa Na Cha còn trẻ. Tuy rằng một thân tu vi mạnh mẽ, ở tại phương diện khác còn phi thường thiếu hụt. Vừa vặn từ bị kiện nơi đó hảo hảo học tập một hồi. Phí Trọng, Vưu Hồn nghe vậy, trong lòng càng thêm khiếp sợ, nhìn về phía Na Cha ánh mắt cũng càng ngày càng coi trọng. Để vương thúc cho tam thái tử làm lão sư. Ngươi nói đây là nghĩa tử, đánh chết bọn họ đều không tin. Lúc này Ân Thị cũng lên tiếng, trên mặt mang theo vẻ vui mừng. Đại vương nói nhưng là vương thúc bị kiện. Ân Thọ khẽ gật đầu. Ân Thị vẻ vui mừng nhất thời càng thêm rõ ràng. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Na Cha vẻ mặt sau khi, nhất thời cao mày. Bàn tay hướng về Na Cha đầu nhỏ liền theo quá khứ, trong miệng quát lớn nói, còn không mau mau cảm tạ đại vương. Vương thúc bị kiện thường có hiền danh, càng là trí tuệ hơn người. Đến giáo dục ngươi, quả thực là ngươi đời trước đã tu luyện vũ khí, ngươi còn mặt mày ủ rũ. Còn không chờ xịu mặt Na Cha nói cái gì, Ân Thị liền lại nói, đại vương, Na Cha nếu muốn theo vương thúc bị kiện học tập, làm sao có thể để hắn tới gặp chúng ta, không bằng liền để ta cùng Na Cha theo hai vị đại nhân đồng thời, tự mình đi thấy, cũng thật có vẻ Na Cha tâm thành. Sau khi, ta liền trực tiếp đi xem đại vương ban tặng phụ đệ. Ân Thị lời nói này tự nhiên là rất có đạo lý. Thế nhưng cấp độ càng sâu nguyên nhân là, nàng ở trong vương cung cảm giác cực kỳ lúng túng, đứng ngồi không yên. Vừa vặn cũng dựa vào lý do này ra vương cung. Ân Thọ quay đầu hướng về Ân Thị nhìn lại, trên mặt mang theo hơi ý cười, một đôi sáng sủa óng ánh con mắt tựa hồ lập tức liền nhìn thấu Ân Thị kế vật, để Ân Thị lặng yên cúi đầu. Cũng được, đón lấy ta cũng có việc không lo được các ngươi. Các ngươi liền tại thành triều ca bên trong ở lại, Ân phu nhân mỗi ngày cũng có thể đưa Na Cha hướng về vương thúc nơi nào đây học tập. Đem Ân Thị, Na Cha đưa đi sau khi, Ân Thọ cũng hơi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là đem chuyện này an bài trước một hồi. Lúc này hắn cũng coi như là rõ ràng vì sao nhân hoàng không thể tu hành. Nếu không là lấy khí hoạt động tệ, mỗi ngày nhiều chuyện như vậy phải xử lý, nhân hoàng làm sao có thể có nhiều như vậy tinh lực. Nếu là say mê tu hành, tất nhiên được cái này mất cái khác. Nếu là như ân thọ như thế lấy khí vận gia trì, rồi hướng quốc gia, bách tính vô ích. Đương nhiên, ân thọ tình huống đặc thù, đem bên người tất cả mọi người đều tối lui, dặn dò bên ngoài thủ vệ ai cũng không thể quấy nhiều. Sau khi ân thọ ở trong đại điện bày xuống mấy đạo trận pháp, hắn ở trận pháp một đạo bên trên cũng không có cái gì quá nhiều nghiên cứu, triển khai ra cũng chỉ là tầm thường. Đương nhiên, ở đại thương vương cung bên trong, ân thọ còn có cái gì tốt lo lắng, tổng không đến nỗi còn có thể có tiên thần xông tới hại hắn đi. Bố trí trận pháp này cũng chỉ là phòng ngừa vương cung bên trong người bình thường, lấy làm nhắc nhở tác dụng. Đợi được vạn sự chuẩn bị xong xuôi sau khi, ân thọ khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tiến vào khí. Đợi được các loại tạp niệm cũng đã thối lui, ân thọ rồi mới từ trong cơ thể lấy ra trước đoạn được tổ long tinh huyết, đặt ở trước mắt cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ thấy tổ long tinh huyết phảng phất bảo châu màu đỏ ngòm, bị một đoàn bảo quang bao khỏa, ngăn cản trong đó sức mạnh tiết lộ. Chỉ là thoáng thả như thế một hồi, tổ long tinh huyết bên cạnh cũng đã có nhàn nhạt mây mù khí, đem tinh huyết tôn lên càng ngày càng huyền diệu phi thường. Ân thọ ánh mắt ngưng tụ, hướng về tổ long tinh huyết nội bộ nhìn lại. Màu máu quá mức dày nặng cho tới khó có thể thấy rõ, thế nhưng ân thọ vẫn cứ nhìn thấy hai đạo linh quang thứ tầm thường, đầu đôi liên kết ở trong đó không ngừng chạy chuyển. Lẽ nào đây chính là phong thủy bản nguyên? Ân thọ nhớ tới tổ long lai lịch, khai thiên ban đầu, bàn cổ đại thần phá tan hỗn độn, sinh ra địa thủy hỏa phong tứ đại bản nguyên, diễn hóa thế giới hùng hoang. Lực kiệt bỏ mình sau khi, tự thân cũng là hóa thành thiên địa vật vật. Tổ long chính là tự bản cổ trong thân thể hóa sinh, có phong thủy hai đạo bản nguyên. Ân thọ đông nhiên nở nụ cười, trong lòng lẩm bẩm, có một loại thuyết pháp là tổ long chính là bản cổ đại thần dương căn biến thành, vì lẽ đó long tính tối dâm, hồng hoang bên trong sinh sôi năng lực mạnh nhất, cũng không biết thật hay giả. Thế nhưng những này xác thực đều có bằng chứng, tựa hồ cũng đều nói thông. Có điều ân thọ rất nhanh liền đem những ý niệm này tản đi, mà là bắt đầu vận chuyển trong cơ thể mình cựu chuyển nguyên công. Mọi khi tự phát vận chuyển sức mạnh, đột nhiên có ân thọ tự chủ khởi động, nhất thời ở thân thể của hắn bên trong càng nhanh hơn lưu chuyển lên. Ân thọ vươn ngón tay, hướng về tổ long tinh huyết bên ngoài bảo quang một đâm. Bạch, phong ấn tổ long tinh huyết kết giới trong nháy mắt phá nát, nhất thời liền có mạnh mẽ vô cùng khí thế muốn tuôn ra. Trong chớp mắt, ân thọ trực tiếp một cái đem tổ long tinh huyết nuốt vào. Ầm ầm ầm, tổ long tinh huyết rơi vào ân thọ trong miệng trong nháy mắt, càng là trực tiếp từ một quả bóng trạng hóa thành một đạo huyết long, phản phất có hình không chất bình thường gọi thẳng vào ân thọ trong cơ thể. Cùng hắn xa chuyển cựu chuyển nguyên công tu luyện được sức mạnh nối cùng nhau, thế nhưng là tiêu căng khó tồn tại thân thể bên trong, khắp nơi xông tới. A, ân thọ một tiếng rên, hoàn toàn không ngờ rằng luyện hóa tổ long tinh huyết lại vẫn muốn ăn loại này bị đắng. Thân thể của hắn đã cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng vẫn cứ ở tinh huyết chuyển động loạn lên bên dưới bị từng tấc xé rách. Ân thọ cố nén đau đớn, điên cuồng vận chuyển cựu chuyển nguyên công, vô số thôn phệ chi lực từ mỗi một tia trong máu thịt tản ra, đem huyết long tỏa ra tinh lực hết mức thôn phệ. Tiếp theo này mạnh mẽ tinh lực lại nhanh chóng khỏi hẳn, xé rách, khép lại. Ân thọ trong cơ thể mỗi giờ mỗi khắc tiến hành như vậy tuần hoàn, thân thể ở ngoài dĩ nhiên tỏa ra càng thêm thâm trầm ánh sáng lộng lẫy, mắt trần có thể thấy trở nên càng cường hãn hơn. Không biết qua bao lâu, huyết long đã từ từ nhạt đi, màu máu đều bị ân thọ luyện hóa, chỉ còn giữ lại ở chính giữa hai đạo linh quang, vằn vẹo quấn quýt lấy nhau, không nhìn ân thọ trong thân thể thôn phệ chi lực, vui vẻ tiếp tục ngang qua. Cái kia hai đạo lực lượng bản nguyên, ân thọ trong lòng nhất thời hiểu rõ. Sau một khắc, ý niệm trong lòng hơi động, mỗi một tia máu thịt đều nổi lên hào quang màu tử kim, từng cái ngồi xếp bằng hư huyễn bóng người, trong miệng cùng nhau hô, xá. Nhất thời thì có hùng vĩ sức mạnh, đông dương hạ xuống, hướng về này hai đạo linh quang chấn áp tới. Tiểu dạng, ta còn không làm gì được ngươi. Chương 161, thần thông, khí vận kim long. Chương 161, thần thông, khí vận kim long. Màu tử kim nhân hoàng khí tức, mang theo ngàn tỷ nhân tộc tâm niệm, hướng về hai đạo linh quang mà đi sau khi, rất dễ dàng liền đem nó chấn áp, nguyên bản dường như du long tia sáng, trong nháy mắt ngưng trệ, giống như bị đông lại ở ân thọ trong thân thể như thế. Sau một khắc, bạch, hai đạo linh quang cùng nhau nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng, hướng về ân thọ mỗi một tia máu thịt dung hợp mà đi, dường như cam lộ dáng lâm sa mạc, trong khoảnh khắc bị máu thịt tan rã. Bù, ân thọ chỉ cảm thấy chính mình thân thể bỗng nhiên chấn động, liền ngay cả thần hồn cũng ầm ầm rung động lên. Nguyên bản đã vận chuyển tới cực hạn cựu chuyển nguyên công, trong giây lát lại lần nữa kịch liệt xung tới. Mỗi một tia máu thịt trong lúc đó bình phong, vào đúng lúc này trực tiếp bị cựu chuyển nguyên công sức mạnh phá tan, ân thọ thần hồn sức mạnh nguyên bản là phân tán tại đây chút trong máu thịt, mỗi một nơi đều hóa thành một cái nhỏ bé tự thần, tỏa chấn trong đó. Lúc này lại một lần nữa hóa thành màu tử kim điểm sáng, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau liên tiếp lại. Ở ân thọ trong thân thể huyền diệu không gian bên trong, một mảnh tối tăm, trong hư vô, đống nhiên vô số điểm sáng sáng lên, lẫn nhau cấu kết, phát hỏa ra ân thọ rằng rớp. Sau đó, mãnh liệt quang minh. Xong rồi. Ân thọ trong lòng mừng rỡ thầm nói. Nguyên bản chạy xiết vô cùng cựu chuyển nguyên công sức mạnh, ở phá tan thứ tư chuyển sau khi, biến dường như nước sông quần quần tụ hợp vào biển rộng, một lần nữa trở nên an ổn, trầm tĩnh. Nhàn nhã vận chuyển, từng luồng sức mạnh ở ân thọ trong thân thể sinh ra. Ân thọ chỉ cảm thấy chính mình thân thể phát sinh rất nhiều thay đổi. Vừa mới cảm thụ chỉ là trong đó rõ ràng nhất bộ phận, còn có rất nhiều hắn không chỉ hiểu đến địa phương, bất chi bất giác thay đổi. Có điều còn có để ân thọ kinh hỉ chính là, ở luyện hóa tổ long tinh huyết, cựu chuyển nguyên công thứ tư chuyển công thành sau khi, Ân Thọ sinh ra tân thần thông. Cưới mây đạp gió, hô mưa gọi gió, gây sóng gió. Ân Thọ trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào này tân sinh ra năng lực. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần chính mình hơi suy nghĩ, liền có thể như long tộc như thế cưới mây đạp gió, thống ngự bản nước. Hơn nữa này nhìn cũng không thế nào cường hắn à, phàm là chân long đều có năng lực, trong đó khác biệt không nằm ngoài là uy lực to nhỏ mà thôi. Ân Thọ chỉ là thoáng cảm ứng một phen, liền đem nó bước qua một bên. Chân chính để hắn động lòng, ngược lại là một cái khác thần thông. Khí vận kim long. Ân Thọ thần hồn bên trong sinh ra một tia cảm ngộ, trong miệng lẩm bẩm. Trước Ân Thọ thì có khí vận hộ thể, bởi vì nhân hoàng thân phận đặc thù, phàm là có người tu hành công kích hắn, thì sẽ tự phát xúc động nhân hoàng khí vận phòng hộ lực lượng. Không lâu khí vận lực lượng ở Ân Thọ trước người, kết thành che chở cái giới. Nhưng những thứ này đều là bị động. Ân Thọ rất khó chính mình chủ động phát động, chớ đừng nói lấy khí vận lực lượng ngăn địch, cùng kẻ địch giao chiến. Hắn hiện tại mạnh mẽ nhất chính là cái gì? Không phải hắn vượt xa ngang nhau cảnh giới cường hãn thân thể, mà là Ân Thọ tự thân nắm giữ mạnh mẽ vô cùng khí vận a, ngàn tỷ sinh dân tâm nhập hệ, đây mới là Ân Thọ chân chính để mạn tiên tiên thần kiêng kỵ địa phương. Ân Thọ trong lòng hơi động, từ chính mình khổng lồ khí vận bên trên phân ra một tia. Mở mắt ra nhìn tự thân biến hóa. Sau một khắc, một cái cánh tay độ lớn khí vận kim long từ Ân Thọ ngực chui ra, ở trước người xoay quanh, bay lượn, rất sống động, dường như có linh. Hống. Khí vận kim long đột nhiên hướng về trước người há mồm gào thét. Ân Thọ ánh mắt một cơn chấn động. Trước mắt hư không ở khí vận kim long tiếng gào thét bên trong, từng cơn sóng gợn. Nay còn chỉ là Ân Thọ lo lắng gặp kinh động vương cung bên trong những người khác, chỉ dẫn ra một tia khí vận triển khai phương pháp này. Nếu là hắn tự thân sở hữu khí vận đây, tiến thêm một bước. Khi hắn trực tiếp khống chế toàn bộ đại thương khí vận, thậm chí khống chế toàn bộ nhân tộc khí vận, có thể bạo phát sức mạnh lại sẽ tới mức độ nào? Tựa hồ, ta mặc dù là đối mặt cao cấp sức chiến đấu, cũng có thể có một trận chiến lực lượng. Ân Thọ trong ánh mắt bạo phát thần thái, đột nhiên liền cao giọng bắt đầu cười lớn, ha ha ha. Trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ tâm ý. Trước lúc này, Ân Thọ kỳ thực vẫn có một điểm kinh hoàng. Hắn tự nhiên có thể thông qua các loại thủ đoạn, đủ loại thiên tài địa bảo đến tăng lên thực lực của tự thân, thậm chí trực tiếp tiêu hao tự thân khí vận. Ân Thọ tiến bộ tốc độ, nếu là đặt ở trên người người khác cũng là để kinh thế hai tục tồn tại. Nhưng là, thời gian khác không nhiều a. Đến hiện tại, Tây Kỳ đã phản thương, Thương Tử Nha đã chính thức lập xuống phong thần đài. Coi như là tốc độ như thế nào đi nữa nhanh, bốn chuyển cựu chuyển nguyên công còn có thể lập tức nhảy đến cựu chuyển, trực tiếp thân thể thành thánh tham dự quyết chiến. Ân Thọ chỗ dựa duy nhất chính là các thánh nhân ở trở mặt trước sẽ không ra tay với hắn. Nhưng là đem mình vận mệnh ký thác ở người khác có xấu hổ hay không trên. Ân Thọ suy nghĩ một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuẩn đề thánh nhân ngày sau diễn xuất. Nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu một cái. Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn nói hắn tối muốn mặt mũi, còn là trực tiếp đối với xiển giáo đệ tử ra tay. Này đều là trước luôn mồm luôn miệng gọi hắn nhị sư bá các sư ta. Ta cùng hắn trong lúc đó liền điểm ấy giao tình đều không, muốn nói có vậy cũng là chém giết thái ớt cửu hận. Cho tới chuẩn đề thánh nhân, người ta chính là dựa vào không biết xấu hổ ở bên trong hồng hoang nghe tên, càng là không cần nửa điểm ảo tưởng. Có điều hiện tại là tốt rồi. Coi như là lập tức quyết chiến, Ân Thọ có ít nhất ra sức một đòn, tham dự quyết chiến khả năng. Ha ha, bận việc lâu như vậy đi đem này tổ long tinh huyết đoạt tới tay, cuối cùng cũng coi như là không làm không công. Ân Thọ nghĩ rõ ràng những ngày sau khi, cao hứng thân thể đều khẽ run. Chuyện này với hắn tới nói, quả thực là hỷ sự to lớn. Ồ, không đúng. Nay tổ long tinh huyết sinh ra cưới mây đạp gió, thương phong làm vũ năng lực như vậy rất bình thường, làm sao sẽ và khí vận lực lượng kết hợp như thế hòa hợp, còn sinh ra thần thông như thế? Ân Thọ trong lòng đột nhiên có một tia nghi ngờ. Nguyên bản dựa theo trước hắn suy nghĩ, nay tổ long tinh huyết cùng tổ vũ tinh huyết có cái gì không giống nhau mà, không đều là sức mạnh một loại. Ngược lại cựu chuyển nguyên công tu hành cũng không kén ăn. Nếu là muốn lực lượng phát tác, tổ vũ tinh huyết càng là cái gì cũng không thiếu. Sở dĩ lựa chọn tổ long tinh huyết thành tiểu giai đoạn này tu hành quân lương, ngoại trừ huyền minh tổ vũ chưa cho nhiều như vậy tổ vũ tinh huyết ở ngoài, còn có một chút, chính là chính Ân Thọ cũng không muốn hoàn toàn ỷ lại vũ tộc. Cũng thông qua phương thức này, đem cái khác trận doanh sức mạnh đều đoàn kết ở bên cạnh mình. Dù ngươi huyết chính là ta người, vậy cũng là một loại ký kết liên minh phương thức. Ân Thọ thật là không nghĩ tới, tổ long tinh huyết có thể cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Thế nhưng kinh hỉ qua đi, liền không thể không trầm tư. Bên trong hồng hoang khắp nơi lão âm bỉ, Ân Thọ thực sự là không dám sơ ý bất cẩn, liền như thế thô lỗ đối xử việc này. Việc quan hệ chính mình an nguy, như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng. Phong thủ lừa dối kỹ xảo nhỏ, cùng ngay trên đột nhiên đi đĩa bánh thời điểm. Ngươi liền muốn suy nghĩ một chút, chính mình có phải hay không đã rơi vào trong cái trọng. Tiến thêm một bước cách làm chính là báo cảnh. Hiện tại cũng không có cảnh sát lúa miến cho Ân Thọ đi dựa vào, hắn quyết định thật nhanh làm một cái khác lựa chọn. Trực tiếp lấy ra trước huyền minh tổ vu cho âm sơn nữ thần lệnh bài, đại lực trong chiều truyền vào sức mạnh. Bá, âm sơn nữ thần lệnh bài chậm rãi hiện lên, nổi lên thăm thẳm ánh sáng. Ở Ân Thọ trước người từ từ mở ra một cái bảy màu ánh sáng lưu chuyển đường lối. Ân Thọ mau mau đứng dậy hướng về bên trong đi đến, người còn không mới vừa đi vào, trong miệng cũng đã la lên, bình tâm nương nương cứu mạng a. Chương 162, mới vào luân hồi chương 162, mới vào luân hồi Ân Thọ nghĩ tới rất đơn giản. Ngược lại chuyện như vậy, chính hắn cũng không đoán ra được. Vậy thì trực tiếp tìm có thể phán đoán người đến liếc mắt nhìn được rồi a. Hòa Vân Động trước mắt hắn hoàn toàn không có manh mối, không biết làm sao cùng nhân tộc tiên hiền liên hệ, cái thứ nhất lựa chọn hàng đầu tự nhiên là bên trong địa phủ Bình Tâm Nương Nương. Ngoại trừ bản thân đối với Bình Tâm Nương Nương thiên nhiên hảo cảm ở ngoài, hiện nay cùng địa phủ cũng là nằm ở theo như nhu cầu mỗi bên giai đoạn, Bình Tâm Nương Nương nếu ở trên người hắn đặt cược, tự nhiên cũng sẽ không nhìn người khác ở trong đó làm cho gì. Hơn nữa, ta cần chính là càng nhiều tin tức, nhiều mặt xác minh, lại không phải hoàn toàn nghe Bình Tâm Nương Nương lời nói của một bên. Ân Thọ ở luân hồi trong thông đạo qua lại thời gian, thầm nghĩ. Hơn nữa, hắn thật sự đối với Bình Tâm Nương Nương rất tò mò. Vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn một lần cái này chưa từng gặp mặt tồn tại. Lục đạo luân hồi điện bên trong, Bình Tâm Nương Nương cao cao tại thượng, quanh thân lập lòe ánh sáng bảy màu, nhắm mắt chớp mắt. Thần niệm ngao du ở lục đạo luân hồi bên trong, cùng luân hồi kết hợp lại. Ở Bình Tâm Nương Nương bên dưới, chính là đã sớm cùng Ân Thọ từng gặp mặt Huyền Minh Tổ Vu, lúc này cũng là khoanh chân ngồi, chìm đắm ở tu hành bên trong. Đột nhiên, Huyền Minh Tổ Vu cùng Bình Tâm Nương Nương cùng nhau mở mắt ra. Trong mắt đều có kinh ngạc tâm ý, đế tân làm sao đến rồi? Huyền Minh Tổ Vu là bởi vì chính mình đưa ra đi âm sơn nữ thần khiến bị phát động, có nhận biết. Cho tới Bình Tâm Nương Nương, bên trong địa phủ nhất cử nhất động hoàn toàn ở nàng thần niệm nhận biết bên dưới, chớ nói chi là Ân Thọ khẩu còn la to hô to nàng thần danh. Trong mấy mắt, Bình Tâm Nương Nương ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian, trực tiếp nhất thời rơi vào Ân Thọ trên người. Này đế tân, Bình Tâm Nương Nương đuôi lông mày thoáng hơi động. Cái tên này ngoài miệng kêu cứu mạng, thế nhưng vẻ mặt trong lúc đó cũng không có cái gì cấp bách tâm ý, trái lại trong mắt linh động vô cùng, hết nhìn đông tới nhìn tây, tra xét luân hồi đường nối tình huống. Ở Bình Tâm Nương Nương ánh mắt hạ xuống trong mấy mắt, như là có nhận biết bình thường, càng là xa xa ngẩng đầu, cùng Bình Tâm Nương Nương đối diện như thế. Sau đó đột nhiên lộ ra nụ cười sáng lạ. Bình Tâm Nương Nương trên mặt lộ ra buồn cười biểu hiện. Nàng trước đúng là không có mặt đối mặt nhìn thấy đế tân, thế nhưng đối với đế tân ấn tượng hiển nhiên là rất tốt, nếu không thì cũng sẽ không trực tiếp thêm chú ở tại trên người. Đối với trước Huyền Minh Tổ Vu trở về sau khi sinh động như thật miêu tả, đem đế tân nói thành cái vô lại dáng dấp. Bình Tâm Nương Nương chỉ là nở nụ cười mà qua. Nhưng là lúc này, nhưng cũng trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng, cái này bị lại ra hỏa. Sau đó nhẹ nhàng bung tay lên, luân hồi lực lượng lưu chuyển. Nguyên bản còn ở luân hồi trong thông đạo ân thọ, trước mắt ánh sáng đột nhiên biến đổi, không gian cũng vào đúng lúc này là gì. Sau một khắc, đã xuất hiện ở lục đạo luân hồi điện bên trong. Ân thọ trong lòng dùng mình, ngẩng đầu hướng về lục đạo luân hồi điện bên trên nhìn lại, Bình Tâm Nương Nương hình tượng nhất thời liền đập vào mi mắt. Đây chính là Bình Tâm Nương Nương. Bình Tâm Nương Nương bực này tu vi, tự thân từ lâu hướng tới hoàn mỹ, dung mạo bên trên tất nhiên là không cần phải nói, càng quan trọng chính là nó quanh thân lưu chuyển khí tức. Ngồi ngay ngắn ở khổng lồ vô cùng màu tím đài sen bên trên, phía sau là lục đạo luân hồi khí tượng hiện hiện, đạo vận lưu chuyển trong lúc đó, càng ngày càng tôn lên Bình Tâm Nương Nương bất phàm. Cả người dường như vòng xoáy bình thường, liếc mắt nhìn, liền trong lòng sinh ra thuộc về tâm ý. Thiên đạo quy tắc, địa đạo gánh chịu, người đạo diễn hóa. Quả nhiên Bình Tâm Nương Nương trên người lực tương tác rất mạnh, một ánh mắt nhìn lại trong lòng liền sinh ra có thể thân cận, có thể tín nhiệm cảm giác. Ân Thọ trong lòng ý niệm này chỉ là xoay một cái mà qua. Lúc này vẻ mặt đoan chính, quay về Bình Tâm Nương Nương ôm quyền hành lễ. Nhân Hoàng Đế Tân nhìn thấy Bình Tâm Nương Nương, sau đó lại hơi chuyển lệnh, quay về một bên Huyền Minh Tổ Vu cũng là chắp tay. Nhìn thấy Huyền Minh Tổ Vu, Bình Tâm Nương Nương gật đầu đáp lễ, cười khẽ nói, Nhân Hoàng khách khí. Nhân Hoàng thân phận cao quý, tất nhiên là không cần đa lễ. Đang khi nói chuyện, Bình Tâm Nương Nương lại hướng về Ân Thọ phương hướng vung tay lên, lóe lên một cái hào quang màu tím đài sen, xuất hiện ở Ân Thọ trước mặt. Nhân Hoàng mời ngồi. Ân Thọ lại lần nữa chắp tay, sau đó ngồi xuống. Đài sen trôi nổi ở lục đạo luân hồi điện bên trên, chỉ thoáng so với Bình Tâm Nương Nương vị trí thấp hơn một chút, hai người đối diện mà ngồi. Ân Thọ nhìn một chút này tình thế, vị trí của chính mình càng là so với Huyền Minh Tổ Vu cũng cao hơn. Trong mắt ánh sáng hơi động, thầm nghĩ trong lòng, chà chà. Ngươi xem một chút người ta Bình Tâm Nương Nương, quả nhiên gặp làm việc. Không trách vừa thấy bên dưới liền trong lòng sinh ra tín nhiệm đây. Vô hình chung, Ân Thọ đối với Bình Tâm Nương Nương hảo cảm liền lại lần nữa tăng cường mấy phần. Đối với Bình Tâm Nương Nương loại này trong lòng có đại từ bi, đại từ ái, cam nguyện lấy thân hóa luân hồi, chỉ vì bù đắp hồng hoang thiên địa tồn tại. Ân Thọ mặc dù là không ủng hộ, thế nhưng là tuyệt đối không ít sùng kính tâm ý. Đang lúc này, Huyền Minh Tổ Vu mặt lạnh, trừng Ân Thọ một ánh mắt. Nàng cũng không phải bởi vì vị trí vấn đề, thậm chí Huyền Minh Tổ Vu cũng không nghĩ tới này một vụ, mà là nhìn thấy Ân Thọ ở Bình Tâm Nương Nương trước mặt nho nhã lễ độ dáng dấp, suy nghĩ thêm trước đối với mình trước ngạo sau kính biểu hiện, nhất thời liền giận không chỗ phát tiết. Ngươi tiểu tử này, còn là một kẻ hai mặt ha. Đế Tân, ngươi vừa mới hô to gọi nhỏ cái gì? Ta xem ngươi này không phải khỏe mạnh, têu loạn cái gì cứu mạng? Huyền Minh Tổ Vu cao mày, trước không phải từng nói với ngươi, trừ phi bạn bất đắc dĩ, không thể tùy ý câu thông âm sơn nữ thần kiến, hướng về địa phủ đến. Ngươi biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi sao? Ân Thọ cũng không tức giận, trên mặt cười híp mắt vẻ mặt. Huyền Minh Tổ Vu chớ trách, ta xác thực là gặp phải phiền toái lớn a, nhất thời nóng ruột mới như vậy. Lại nói, ta nhận được Bình Tâm Nương Nương nhiều như vậy trợ giúp, cho tới bây giờ không ngay mặt cảm ơn, đều là muốn tới một lần địa phủ. Hiện tại không phải vừa vặn sao? Ân Thọ nói năng hùng hồn, để Huyền Minh Tổ Vu trong lúc nhất thời không cách nào phản bác, lập tức trong lòng càng là bực mình. Rõ ràng là ta trực tiếp ra tay giúp ngươi đi, cũng không thấy ngươi như thế ân cần. Huyền Minh Tổ Vu lại lần nữa trừng Ân Thọ một ánh mắt, cái tên này quả nhiên không phải người tốt lành gì. Chưa kịp nàng nghĩ kỹ làm sao cùng Ân Thọ tranh luận, Bình Tâm Nương Nương nhu hòa lại tràn ngập sức mạnh tiếng nói ở lục đạo luân hồi điện vang lên. Nhân Hoàng lo xa rồi, cho nên ta ra tay cũng là có chính mình nguyên nhân, cũng không phải là hoàn toàn vì Nhân Hoàng, vì lẽ đó lại còn nói gì tới cảm tạ. Nhìn thấy Ân Thọ còn muốn nói điều gì, Bình Tâm Nương Nương cười cợt, nhàn nhạt nói, Nhân Hoàng không bằng nói một chút, đến cùng gặp phải phiền phức gì? Nếu là có thể, ta làm vui lòng ra tay. Bình Tâm Nương Nương lời này nói vô cùng rộng rãi, đem hai người hợp tác theo như nhu cầu mỗi bên cục diện nói thẳng đi ra, mà không phải đi tiếp nhận Ân Thọ cảm kích tình, đúng là để Ân Thọ càng thêm tôn kính. Ân Thọ dừng một chút, trong lòng thoáng tổ chức một hồi ngôn ngữ, sau đó liền đem luyện hóa tổ long tinh huyết sự tình đối với hai người đơn giản giảng giải một hồi. Không phải ta đang nghĩ a, ta trước mới hứa hẹn sau khi chuyện thành công nguyện lấy Long tộc vì là vật tổ, kết quả luyện hóa tổ long tinh huyết liền sinh ra này khí vận kim long thần thông, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi a. Ân Thọ chính là nhân hoàng thân phận, ra tay toàn lực đã là như thế thần thông, để những người khác người nhìn thấy, Long tộc không phải vật tổ cũng đại diện cho đặc biệt hàm nghĩa a. Ta có phải hay không bị này Long tộc tính toán? Nói, Ân Thọ một mặt chờ mong nhìn về phía Bình Tâm Nương Nương. Chương 163, Bình Tâm giải thích nghi hoặc chương 163, Bình Tâm giải thích nghi hoặc sau đó, Ân Thọ ở trước người gọi ra một đạo nho nhỏ khí vận kim long. Bình Tâm Nương Nương cùng Huyền Minh Tổ Vu, ánh mắt của hai người đều hướng về nơi này xem ra, trong mắt đều là có vẻ kinh ngạc. Bên trong hồng hoang, các thánh nhân cầu chính là khí vận. Đối với người bình thường tới nói, hư vô mở mịt khí vận cũng quyết định bọn họ một đời thành tựu. Nhưng là, liền ngay cả Bình Tâm Nương Nương như vậy cũng chưa từng trải qua, lấy tự thân khí vận thành tựu phương thức chiến đấu tồn tại. Quả nhiên kỳ diệu. Bình Tâm Nương Nương trực tiếp đánh ra một đạo luân hồi lực lượng, hướng về khí vận kim long trà xét mà đến. Sau nửa ngày, Bình Tâm Nương Nương một mặt đăm chiêu vẻ mặt, sau đó nói, ngươi cũng biết Long Hán đại kiếp nạn là vì sao mà lên. Vấn đề này đơn giản. Ân Thọ không chút nghĩ ngợi liền đáp, có người nói là ma tổ La Hầu gây xích mích, để Long Phượng Kỳ lần tam tộc tranh bá, cho tới đánh ra chân hỏa. Thu không được chàng. Bình Tâm Nương Nương khẽ gật đầu. Không sai. Thế nhưng tam tộc vì sao tranh bá? Bình Tâm Nương Nương liếc mắt nhìn Ân Thọ, lập tức liền tự mình nói, ở Long Hán thời gian, Hồng Quân đạo tổ còn không thành đạo. Sở hữu sinh linh tu hành đến Đại La Kim Tiên đỉnh cao sau khi, liền không thể tiến lên. Hoặc là tích lũy pháp lực, hoặc là lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng mặc kệ thực lực làm sao tiến bộ, trên cảnh giới vẫn như cũ không có cái gì biến hóa về mặt bản chất. Vượt qua Đại La Kim Tiên đỉnh cao thực lực, ta chờ xưng là Hôn Nguyên Kim Tiên. Sau đó đột nhiên có một ngày, bên trong Hồng Hoang nghe đồn, nhất thống Hồng Hoang thiên địa, liền có thể có khí vận gia thân, giúp đỡ đột phá ràng buộc, tu luyện đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Tam tộc vì tranh cướp Hồng Hoang khí vận, nhấc lên đại chiến. Ân Thọ ngưng thần lắng nghe. Những này Hồng Hoang bí ẩn, người bình thường đều rất khó biết được. Long Hán đại kiếp nạn thời điểm tồn tại, hiện tại còn sống rất tốt, mỗi một cái đều là khó có thể trêu chọc tồn tại. Thế nhưng những này bí ẩn bọn họ cũng sẽ không nói với Ân Thọ. Như Bình Tâm Nương Nương nói, tin tức này tự nhiên là Ma Tổ La Hầu truyền ra, hắn cũng chính là đột phá tự thân cảnh giới. La Hầu đạo, tự nhiên là giết chóc càng nhiều, càng hỗn loạn, đối với hắn càng có lợi. Nhưng từ Tam tộc lão tổ cũng bắt đầu hành động đến xem, bọn họ khẳng định là được chút gì, hoặc là khí vận phương diện phương pháp tu hành, pháp tắc lĩnh ngộ chi pháp các loại, nếu không thì liệu vô duyên vô cớ làm sao liền trực tiếp độc thủ. Liên như vậy dễ dàng tin tưởng loại này đồn đại sao? Nghe xong Bình Tâm Nương Nương giảng giải, Ân Thọ ngẩng đầu đặt câu hỏi, ý của Nương Nương là tổ long xác thực là được phương diện này pháp môn, cùng tự thân kết hợp sau khi mới có này thần thông, lại giấu ở tinh huyết bên trong vì ta đoạt được. Bình Tâm Nương Nương khẽ gật đầu, trong mắt cũng có buồn cười tâm ý, vì lẽ đó ta ngược lại thật ra cảm thấy đến đây cũng không phải là giáp tâm hại người, chỉ là lo lắng phía sau ngươi không công nhận, thẳng thắn liền xá ra này thần thông, đưa ngươi trước hứa hẹn làm thực. Nói xong, không nhịn được mỉm cười nở nụ cười. Ân Thọ bị vừa nói như thế, đúng là có chút ngượng ngùng, lập tức trong lòng nổ nước bọn, này lao cá chạch, cần thiết hay không, ta lại như vậy người nói không giữ lời sao? Ngoài miệng nói không tin tưởng lời thể, chỉ tin tưởng thông gia. Kết quả nhưng ở tổ long tinh huyết bên trong làm ra như thế vừa ra, hơn nữa Ân Thọ còn không có cách nào đi hương binh vấn tội. Như thế nào đi nữa nói, chỗ tốt là hắn được rồi. Vấn đề duy nhất là, hắn đường đường đại thương chi chủ, thiên mệnh huyền điệu đại thương, chỉ cần ngự sử khí vận lực lượng ra tay liền một đạo kim long đánh ra. Sau đó coi như là muốn chơi xấu đều có chút khó khăn. Xem ra cần phải mau mau tìm cái thời gian. Đi theo Khổng Tuyên hảo hảo tâm sự. Chuyện như vậy cũng không thể để Khổng Tuyên hiểu lầm. Nếu không thì Khổng Tuyên hiểu lầm, thì có điểm quá thiệt thòi. Ta vì đại thương, trực tiếp hóa thân nhân tộc chấn thủ Tam Sơn Quan, kết quả ngươi ở bên ngoài có người, cùng Long tộc cùng nhau cấu kết làm vậy. Đối với trước Lý Tĩnh, Ân Thọ chẳng muốn kéo xuống thân thể đi theo hắn trần tử giải thích. Một người Lý Tĩnh thực lực quá yếu, thứ hai Lý Tĩnh hai đứa con trai Kim Trà, Mộc Trà đều là đáng tin phản thường, coi như là hắn không muốn phản có thể làm sao. Trên chiến trường phụ tử gặp lại, sau đó chém xuống hai đứa con trai đầu hiến cho Ân Thọ. Còn có một chút, Lý Tĩnh nếu như khỏe mạnh cái kia Na Cha đến cùng nghe ai, là ai nhi tử. Vì lẽ đó Ân Thọ liền thuận theo tự nhiên, phản liền phản. Tuy rằng tâm tư có chút âm u có thể như vậy mới là lợi ích sử dụng tốt nhất, mà Khổng Tuyên liền hoàn toàn khác nhau, trong truyền thuyết thánh nhân bên dưới sức chiến đấu số 1, có thể cùng chuẩn đề thánh nhân tranh đấu hồi lâu, ngũ sắc thần quang thần thông triển khai ra, liền chuẩn đề thánh nhân đều nuốt vào. Thực lực như vậy, Ân Thọ đương nhiên phải coi trọng. Nguyên Vượng còn chưa có chết đây, còn ở trấn áp bất tử Hỏa Sơn, không ngừng nhất bàn bên trong, cũng là một luồng có thể sức mạnh đoàn kết. Nghĩ tới đây, Ân Thọ trong lòng cũng rốt cục ung dung rất nhiều. Đa tạ Nương Nương vì ta giải thích nghi hoặc. Nhân hoàng khách khí, chỉ nói là mấy câu nói mà thôi. Ân Thọ lại cùng Bình Tâm Nương Nương hàn huyên vài câu. Sau đó Bình Tâm Nương Nương liền có chút tò mò hỏi, nhân hoàng sau đó phải làm sao làm? Lời này vừa ra, Huyền Minh Tổ Vu cũng chi cạnh lỗ thai nghe. Cứ việc nàng đều là thấy ngứa mắt đế tân, nhưng chính Huyền Minh Tổ Vu cũng biết, nếu là thay đổi bản thân nàng, kiên quyết không thể có trước mắt cục diện. Nàng chỉ có thể trực tiếp tìm tới xiển giáo ngạnh làm một trượng. Trước mắt Đế Tân, nhìn Hôn Quân một cái, cũng không biết không cảm thấy đã xoay chuyển rất nhiều chuyện, thay đổi rất nhiều. Suy nghĩ một chút, Ân Thọ liền cười nói, trước mắt quan trọng nhất tự nhiên là muốn đem Long Nữ cưới về Triều Ca, cũng coi như là bỏ đi Long tộc lo lắng. Tình bọn họ cả ngày nghĩ tính toán ta. Huyền Minh Tổ Vu nghe vậy, không nhịn được chà chà hai tiếng. Dù là đối với Ân Thọ trong lòng có một chút kính phục tâm ý, thế nhưng ngoài miệng vẫn cứ không tha người, nói, ngươi vẫn đúng là coi chính mình là thành cái Hôn Quân. Đã nghĩ ham muốn sắc đẹp. Ân Thọ quay đầu nhìn về phía Huyền Minh Tổ Vu. Trên dưới đánh giá vài lần, ở Huyền Minh Tổ Vu sắc mặt đổi bại trước, mau mau nói rằng, không có cách nào à, ta bây giờ làm gì có thể để bọn họ yên tâm. Không thể làm gì khác hơn là dựa vào thông gia chuyện như vậy đi. Ân Thọ trong lòng hơi động. Lời nói, Vu tộc có phải hay không cũng có thể chiếu Long tộc như vậy đến một hồi. Xin cái nhân Vu hôn huyết nhi tử, cái kia Vu tộc không thì càng thêm yên tâm mà. Có điều lời này Ân Thọ cũng không dám bây giờ nói. Chọc giận Huyền Minh Tổ Vu, không làm được thật muốn bị hành hung một trận. Đang muốn. Ân Thọ đột nhiên trong lòng hơi động. Cảm nhận được chính mình ở vương cung bên trong lưu lại cấm chế bị xúc động, vội vàng hướng Bình Tâm Nương Nương nói, "Nương nương, ta bên kia có chút việc gấp, kính xin nương nương đem ta đưa đến." Bình Tâm Nương Nương tuy rằng còn muốn hỏi lại hỏi Ân Thọ, ở Long tộc sau khi hắn còn có tính toán gì, nhưng là xem Ân Thọ vẻ mặt không phải làm giả, cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. "Được, ngày sau nhân hoàng có việc có thể trở lại ta lục đạo luân hồi." Dứt lời, liền hướng về Ân Thọ phương hướng vung tay lên. Ân Thọ nhất thời phát giác chính mình dưới trướng màu tím đại sen, tỏa ra nồng nặc vô cùng luân hồi lực lượng, đem hắn trực tiếp bao khỏa. Một cái luân hồi đường nối trực tiếp ở Ân Thọ dưới thân xuất hiện. Bạch. Ân Thọ bóng người trong nháy mắt biến mất. Ai? Liền như thế đưa hắn đi rồi, ta còn có chuyện không hỏi hắn đây. Huyền Minh Tổ Vu nhìn Ân Thọ biến mất địa phương, sững sờ nói rằng: "Chương 164, vỏ quýt dày có móng tay nhọn chương 164, vỏ quýt dày có móng tay nhọn." Bình Tâm Nương Nương nhìn Huyền Minh Tổ Vu vẻ mặt có chút buồn cười hỏi: "Ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi?" Huyền Minh Tổ Vu nhất thời nghẹn lời. Ngạch. Chính là hỏi một chút hắn gần nhất tu luyện làm sao, cựu chuyển nguyên công có cái gì không rõ địa phương. Bình Tâm Nương Nương liếc mắt là đã nhìn ra đến nàng nói không kỳ thực. Ân Thọ tu hành có thể có cái gì trở ngại? Thành tựu nhân hoàng, chỉ cần mở ra tu hành ràng buộc, sau này có thể nói chính là một mảnh đường cái. Chỉ cần khí vận gia trì, bảo vật đầy đủ. Cái này cũng là nhân hoàng thân đặc thù đối phương. Tam hoàng ngũ đế, phàm là bước lên con đường tu hành, có cái nào vì là tu hành buồn phiền quá. Huyền Minh Tổ Vu xoay chuyển ánh mắt, càng là hiếm thấy hiện ra một tia giảo hoạt tâm ý, đột nhiên hỏi: "Nương Nương, ngươi xem Long tộc cũng không dám hoàn toàn tin tưởng Đế Tân cái tên này, trước tiên cần phải làm ra chút ít động tác. Chúng ta như vậy tín nhiệm hắn có phải hay không không tốt lắm?" Bình Tâm Nương Nương cười nói, "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Huyền Minh Tổ Vu trên mặt vui vẻ, lưng đều trong nháy mắt thẳng tắp. "Nếu không ta ra địa phủ, đi Đế Tân nơi đó giám thị hắn." "Không được." Huyền Minh Tổ Vu lời nói còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Bình Tâm Nương Nương đánh gãy. Bình Tâm Nương Nương cau mày, trừng một ánh mắt Huyền Minh Tổ Vu. "Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, còn chưa là muốn chạy ra ngoài chơi." Nhìn thấy Huyền Minh Tổ Vu vẻ mặt biến buồn bực ngắn ngẩm, Bình Tâm Nương Nương thầm thầm thở dài. Nàng biết Huyền Minh trong lòng phiền muộn. Nguyên bản là không chỗ nào lo lắng Tổ Vu, ở Hưng Thịnh đặc sắc Hồng Hoang Thiên Địa bên trong rong ruổi, một lời không hợp liền mở làm. Dã man thế nhưng cuộc sống tự do, hiện tại nhưng phải ở cô tịch bên trong địa phủ, ngồi bất động chờ đợi. Huyền Minh Tổ Vu có thể nhẫn mại đến hiện tại, cũng đã rất tốt. Ta làm sao không phải là đây? Bình Tâm Nương Nương trong lòng lẩm bẩm, trong mắt ánh sáng đột nhiên trở nên sắc bén, phía sau lục đạo luân hồi đều hơi rung động. Đều nói Bình Tâm không ra luân hồi, nếu không có là tình thế bức bách, nàng là có bao nhiêu nghị không ra gặp tự nguyện nói ra những lời này. Hiển nhiên, vào lúc này Bình Tâm Nương Nương nghĩ đến qua lại sự tình. Huyền Minh Tổ Vu thấy nàng khí thế đột nhiên đại biến, còn tưởng rằng Bình Tâm Nương Nương tức rồi, vội vã cười nói, "Được rồi được rồi, ta không đi ra ngoài là được rồi." Bình Tâm Nương Nương cũng đột nhiên kinh hãi, vội vã thu lại khí thế của tự thân, lục đạo luân hồi điện bên trong bầu không khí một lần nữa bình tĩnh lại. Đối với Huyền Minh Tổ Vu hiểu lầm, nàng cũng không mở miệng giải thích, đỡ phải cũng không biết nặng nhẹ, lén lút đi ra ngoài. Sau đó, Bình Tâm Nương Nương xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Huyền Minh Tổ Vu trên người, trong miệng lẩm bẩm nói, "Ngươi nói ngược lại cũng đúng là cái vấn đề, vẫn phải là nghĩ biện pháp đem Đế Tân cái tên này trói chặt, cũng không thể để hắn quang đến chỗ tốt không công nhận." Một bên khác, Ân Thọ trở về vương cung trong đại điện sau, hướng về bốn phía nhìn quét một ánh mắt, liền phát hiện chu vi cũng không dị dạng. Hắn bố trí xuống cấm chế cũng không có bị xúc động dấu vết, có điều chỉ là thoáng cảm ứng một hồi, liền phát hiện ngoài cửa có động tĩnh. Đại điện ở ngoài, Na Cha ở phí trọng, Bưu Hồn cùng đi, đứng ở cửa, một bên phí trọng còn đang không ngừng khuyên bảo: "Tam thái tử, chúng ta đi về trước đi. Đại vương đã phân phó, không có hắn mệnh lệnh những binh sĩ này là không dám thả ngươi đi vào. Ta vẫn là trở về đi thôi. Chờ đại vương nhàn hạ nhất định sẽ triệu kiến ngươi." Phí trọng túi đầu không lưng, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ vẻ. Nhưng là Na Cha nhưng một mặt chấp nhất, liền đứng ở cửa không đi. "Ta không trở lại. Ta vừa không có nói muốn xông vào. Ta liền đứng ở bực này đại vương còn không được sao. Coi như là ở đây chờ, cũng so với sau khi trở về bị mẫu thân đưa đến vương thúc bị kiền nơi đó, phải nhiều bưng lòng." Ân Võ bế quan trước, hạ chỉ để bị kiền giáo dục Na Cha. Là một cái mẫu thân, nhìn thấy con của chính mình có thể có bị kiền như vậy đại hiền tự mình giáo dục, tự nhiên là rất vui mừng. Thế nhưng Na Cha nhưng mười vạn cái không vui. Chỉ bị kiền kêu lên dạy ba ngày, cả người liền buồn bực vô cùng. Bây giờ bị kiền, bởi vì văn khúc tinh quân thần bị ra thân, lực lượng tinh thần cung cấp tu hành, tinh lực dồi dào vượt xa người thường. Cái này cũng là hắn ở bận rộn chính vụ bên trong, còn có tâm tư dạy dỗ Na Tra. Thực lực của hắn, xác thực là không bằng Na Tra. Coi như là đến hiện tại, bị kiền sợ là cảnh giới thiên tiên sức chiến đấu đều không có. Có thể bị kiền dựa vào chính là sức chiến đấu sao? Người ta dựa vào chính là đầu óc. Na Tra cái này không sợ trời, không sợ đất trẻ trâu, lúc này ở bị kiền trước mặt cũng có từng kia một câu nệ. Thật giống như chính mình con ngươi đảo một vòng, trước mặt cái này cười híp mắt nam nhân liền đem tâm tư của chính mình nhìn thấu, biết đến rõ rõ ràng ràng. Có câu nói sao nói đến, một đảo cái mông, bị kiền liền biết Na Tra muốn kéo cái gì thì. Nói còn nói có điều, đánh mà lại đánh không được. Na Tra quả thực muốn hợp lực. Chính là hiện tại, trong đầu nghĩ đến bị kiền cười híp mắt răng dấp, Na Tra lông mày đều trực tiếp nhăn lại đến, quanh có khúc hiệu cùng một đoàn sâu lông như thế. Đang muốn, đột nhiên xa xa đi tới một bóng người. Na Tra nhìn lại vừa nhìn, chính là bị kiền. Nhất thời trong mắt lộ ra nhàn nhạt sầu khổ. Ôi, khi nào là cái đầu a? Đại vương cũng thực sự là, làm gì đem ta ném cho cái này cổ giả? Na Tra thầm nhủ trong lòng. Đợi được bị kiền đi đến trước mặt sau khi, Na Tra tuy là có chút không tình nguyện, nhưng cũng không thể không theo phí trọng, vui hồn cùng nhau khởi hành lễ vân an, nhìn thấy vương thúc. Bị kiền cười đối với bọn họ gật đầu. Sau đó nhìn chằm chằm Na Tra con mắt, cười ha hả nói, tam thái tử đây là tới giống như cứu binh đến rồi. Có nghe nói qua đánh trận đánh không lại viện binh, bài tập không học được đến viện binh. Cũng là lần đầu tiên thấy ha. Bị kiền hơi nết khỏe môi lên lên, ở trong mắt Na Tra chính là 10 phần 10 trào phúng ý vị. Tam thái tử đúng là mở ra đại thương tiền lệ. Đại vương trước còn nói, tương tự với loại này lần thứ nhất không làm được có công đức gia thân, tam thái tử không bằng để ta mở mở mắt, mở mang kiến thức một chút công đức là cỡ nào dáng dấp. Na Tra nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Hai con béo mập nắm đấm nắm chăm chú. Đột nhiên trong lỗ mũi bốc lên hai đạo khói xanh. Ân, là chúc dung thần hỏa mùi vị. Ngực nhỏ đồng thời một phục. Hiển nhiên là ở nổi giận biên giới. Phí trọng, vưu hồn hai người cũng có chút run lẩy bẩy cảm giác, trong lòng không ngừng đang gọi, đừng nói. Đừng nói. Lại nói này tiểu ma đầu liền muốn tức giận. Ai biết bị kiền không chút nào nhận biết bình thường. Ồ, tam thái tử chẳng lẽ muốn nổi giận. Bị kiền một điểm đều không có lo lắng dáng dấp, hắn biết Na Tra sẽ không thật sự phát hỏa. Hơn nữa, Na Tra là ân thọ nghĩa tử. Bị kiền lại là vương thúc. Tính ra, Na Tra nên gọi bị kiền ra ra mới đúng, nào có ra ra sợ tốt tử. Mới không phải như ngươi nói vậy. Ta là muốn đại vương. Tới thăm một hồi đại vương không được à? Quả nhiên, Na Tra nhớ tới ân thọ, nhớ tới ân thị, cuối cùng vẫn là thả xuống nắm đấm, ngang đầu quay về bị kiền nói, trên mặt tuy rằng vẫn là không phục, thế nhưng là đã chịu thua. Không phải là bài tập sao? Ta muốn làm, lập tức làm xong. Bị kiền khẽ gật đầu, cười nói, vậy thì tốt. Hiện tại theo ta trở về đi thôi. Không nên ở chỗ này quấy rối đại vương thanh tĩnh, nếu không thì ta còn tưởng rằng ngươi túng đây. Ở trong đại điện, qua cánh cửa biết tất cả những thứ này ân thọ không khỏi thấy buồn cười. Cũng thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Vương thúc là làm thế nào đến? Lúc này mới mấy ngày liền để Na Tra ngoan ngoãn. Ân thọ cảm nhận được xúc động. Tự nhiên là Na Tra không khống chế được chúc dung chân hỏa khí tức, nhiều loạn hắn bày xuống cấm chế. Có điều nếu đã trở về, Ân thọ cũng không có tiếp tục ở lại bên trong ý nghĩ, trực tiếp đẩy cửa mà ra. Bái kiến đại vương. Ngoài cửa mọi người nhận biết, vội vàng hướng về Ân thọ hành lễ. Đều đứng lên đi. Ân thọ nói, đầu tiên là đối với Vương thúc bị kiền gật đầu ra hiệu. Sau đó cười ha ha quay về Na Tra nói, Na Tra, mới vừa rồi là ngươi nói. Nhớ nhung quả nhân. Chương 165, Tổ Long làm hại ta. Chương 165, Tổ Long làm hại ta. Na Tra nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ chót, có chút ngượng ngùng rằng rớp. Thấy thế, Ân thọ cũng không có tiếp tục trêu đùa xuống, mà là quay về Phí Trọng, Vưu Hồn hai người nói, Phí đại phu, Càng lớn phu, hai người các ngươi trước tiên đi làm đi. Sau đó bắt chuyện một tiếng bị kiền, tự mình hướng về trong đại điện đi đến. Bị kiền đi lại bằng phẳng đuổi tới, Na Tra nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng đi theo bị kiền mặt sau, rón rén đi vào đại điện. Tiến vào sau khi, Ân thọ cho bị kiền cho ngồi. Bị kiền chắp tay cảm ơn, vui vẻ ngồi xuống, cho tới Na Tra. Đương nhiên là tiếp tục đứng. Ân thọ có chút ngạc nhiên hỏi, Vương thúc, ngươi cho Na Tra bố trí cái gì bài tập? Dĩ nhiên để hắn sợ như sợ còn cảm giác. Bị kiên chỉ là cười khẽ. Cũng không có gì, chỉ là muốn để hắn minh đạo lý, biết đúng sai mà thôi, lại học một điểm toán học. Phía trước đúng là cũng còn tốt, thế nhưng nói đến đây cái toán học. Liền ngay cả ân thọ cũng không khỏi thật lưỡi. Không trách. Sau đó ân thọ liền ở bị kiên báo cáo bên trong, hiểu rõ cho tới bây giờ bị kiên đang làm sự tình. Trước ân thọ ở chiều ca thời điểm, để bị kiên làm việc. Nói chuyện phiếm trong lúc đó, vô ý nói rồi một điểm hậu thế toán học, nguyên bản là muốn cho bị kiền khi làm việc chính xác điểm, nhanh và tiện một ít, kết quả liền bị kiền nắm lấy một trận mánh hỏi. Rất nhanh liền đem ân thọ số lượng không nhiều tri thức đào giống. Ân thọ cũng không để ý lắm. Kết quả không nghĩ đến bị kiền càng là dọc theo ân thọ nói tới dòng suy nghĩ, không ngừng nghiên cứu. Lúc này đã một lần nữa chắc toán tinh đồ, chuẩn bị chỉnh đốn lại lịch pháp. Cha cha, thất khiếu linh lung tâm quả nhiên chính là không giống nhau a. Ân thọ trong lòng cảm thán. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên thức tỉnh bình thường, bị kiền này thôi diễn. Có phải là chính là Chu Thiên Tinh Đấu chi đồ? Cái kia Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Sau đó, Ân thọ trực tiếp quay về bị kiền nói, "Vương thúc, ngươi có chỉnh đốn lại lịch pháp, lợi cho bốn mùa nông canh ý nghĩ ta tự nhiên chống đỡ, chờ sau đó có cơ hội thấy Phục Hy Thiên Hoàng, ta đem hắn Hà Đồ Lạc Thư vì ngươi mà tới. Nhưng ngươi nghiên cứu một phen, lấy giúp ngươi một tay." Bị kiền tự nhiên là vui mừng khôn xiết, liên thanh đối với Ân thọ nói cảm ơn. "Cho tới Na Tra, quên đi. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, Na Cha chính là thích động không thích tĩnh tính tình, ngươi cũng đừng làm khó hắn. Không có chuyện gì nói cho hắn giảng đạo lý, vì hắn mở tuệ là được. Tiểu Yên lặng đứng ở bên cạnh Na Cha, nhất thời lại hỉ. Xem Ân Thọ con mắt đều có ánh sáng. Bỉ Kiên liếc mắt nhìn Na Cha, cười khổ lắc đầu, cũng được, đại vương đồ nói như vậy. Vậy ta liền buông tha hắn đi. Nguyên bản cũng không nghĩ hắn học ra cái lý lẽ gì, mài một mài tính tình của hắn mà thôi. Ân Thọ khẽ gật đầu, thấy Bỉ Kiên muốn nói lại thôi dáng dấp. Biết hắn có mấy lời muốn nói, thế nhưng Na Cha ở một bên sợ là không tiện mở miệng, liền trực tiếp quay về Na Cha nói, "Na Cha, ngươi không phải yêu thích lĩnh binh tác chiến sao? Thiên Ngọc Nương Nương ở ngoài thành đã luyện một doanh binh mã, ngươi liền đi cho nàng làm cái tiên phong đi, theo huấn luyện chung. Ngươi đến, mang Tam Thái tử quá khứ." Na Cha nhất thời mặt mày hớn hở, cười ha ha liền theo binh sĩ đi ra ngoài, tâm cũng sớm đã bay đến Ân Thọ nói tới luyện binh địa phương. Đợi được Na Cha đi rồi, Bỉ Kiên lúc này mới nghiêm nghị, quay về Ân Thọ chắp tay, "Đại vương, thần có một câu nói không biết có nên nói hay không?" Bình thường câu nói như thế này nói ra thời điểm, đón lấy tất nhiên không có lời hay gì. Ân Thọ trong lòng sững sờ, nói, "Vương thúc cứ nói đừng ngại." Bỉ Kiên trực tiếp liền đứng lên đến rồi, đầy mặt vẻ khổ sở quay về Ân Thọ nói, "Đại vương, thế nhân đều nói ngươi là hôn quân, lâu không vào triều, có thể thần biết không phải như vậy, chính là bất thế gia minh quân thánh hoàng. Nhưng là, đại vương vì sao phải như vậy không sáng suốt, thu cái kia ân thì a? Thiên hạ sắc đẹp đông đảo, làm sao kém cái kia một cái?" Ân Thọ nghe vậy trực tiếp ở lại, sững sờ, "Ta lúc nào thu ân thị?" Bỉ Kiên con mắt chớp chớp, tựa hồ muốn nói, "Đại vương ngươi cũng đừng bị biện. Ngươi nhận người ta nhi tử làm nghĩa tử, lại trực tiếp đem này ân thị mang về triều ca. Ngươi nói không có, ngươi cảm thấy cho ta tin sao? Ngươi cảm thấy đến mãn thành triều ca bách tính tin sao? Ta đã đến phong hỏa đưa tin. Lý Tính đã phản." Bỉ Kiên trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Trước Tây Kỳ cơ phát, ở Khương Tử Nha nâng đỡ bên dưới tự lập vì là vũ vương, đánh ra vi phụ huynh báo thủ quân cờ, dứt khoát phản thương. Cái này Bỉ Kiên đúng là không nói gì. Coi như là Ân Thọ không có với hắn tán gẫu phong thần sự tình, mà sau hắn cũng nhìn ra Tây Kỳ có không thần tâm ý. Vì lẽ đó Bỉ Kiền cũng từ từ lý giải vì sao Ân Thọ giam cầm cơ sương, đối với hắn hà khắc vô cùng. Bây giờ, Khương Tử Nha đang cùng Sùng Hầu hộ đại chiến bên trong. Bỉ Kiền trong lòng còn đang suy nghĩ, đại vương quả nhiên có dự kiến trước. Nhưng là, làm sao đến vào lúc này đại vương lại không sáng suốt? Liên vì một cái ân thị sao? Đối mặt Bỉ Kiền do hỏi ánh mắt, Ân Thọ chỉ có thể giải thích, vì Na Cha. Dứt lời, liền đem Na Cha lai lịch cùng Bỉ Kiền tinh tế nói một phen. Cho tới cái khác càng nhiều ý nghĩ, Ân Thọ nhưng không có cách nào nói với Bỉ Kiền rõ ràng, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói, chúng ta bất lợi thời gian, thuận thế mà làm cũng vẫn có thể xem là một con đường. Bỉ Kiên cũng chỉ có thể đem trong lòng nghi hoặc kiềm chế. Sau đó, Ân Thọ lại hỏi Lộc Đài tiến trình, trước cái này công trình là giao cho Khương Tử Nha, ở hắn thoát đi sau khi cũng chỉ có thể một lần nữa chọn nhân thủ phụ trách. Nghe được tất cả tiến độ như thường sau khi, Ân Thọ lại sẽ bị Kiên khích lệ một trận. Đối xử Bỉ Kiên như vậy chính trực trung thành. Ngược lại lời hay Ân Thọ là tuyệt đối không keo kiệt, Ân Thọ càng là cảm thán, nếu không có là có Vương thúc phụ trợ, đại thương làm sao đến hôm nay an ổn. Chứ khiến cho Bỉ Kiên một trận mặt đỏ, cuống quýt cáo từ. Bỉ Kiên chân trước mới vừa đi, chân sau vương cung bên trong mấy người phụ nhân liền dắt tay nhau mà đến, ngoại trừ tại bên ngoài thành triều ca luyện binh Đặng Thiên Ngọc, liền ngay cả Thương Thanh Quân cái này trước không thế nào lộ diện đều xuất hiện, có chút ngượng ngùng đi theo phía sau cùng. Ân Thọ trên mặt nhất thời tràn ngập ý cười. Ha ha ha, mấy vị ái phi làm sao đều dáng dấp này. Nói liền đứng dậy, giang hai tay hướng về Đắc Kỷ, Khương Vương hậu mọi người đi đến. Đắc Kỷ trên người tỏa ra mê hoặc tâm ý, trước tiên bị Ân Thọ ôm vào lòng, sau đó là Khương Vương hậu. Khương Vương hậu càng là có chút u oán nói rằng, đại vương trăm công nghìn việc, chúng ta tự nhiên là không dám quấy nhiễu. Thế nhưng dài như vậy lâu không muốn thấy chúng ta, chẳng lẽ là chúng ta nơi nào làm sai? Khương Vương hậu trong lòng buồn khổ. Ân Thọ chuẩn ra triều ca sự tình, chỉ là cung Đắc Kỷ, Đặng Thiên Ngọc bực này có tu vi đã nói, đối với Khương Vương hậu, Hoàng Dương hai phi cũng không có. Hắn vốn là nghĩ, khoảng chừng trái phải các nàng phàm nhân thân thể, liền để các nàng thanh thản ổn định là tốt rồi, không cần thiết liên lụy tiến vào trong việc này diện. Có thể Khương Vương hậu lâu như vậy không thấy được Ân Thọ, Ân Giao, Ân Hồng lại bị tiên nhân mang đi tu hành, hiện nay càng là có thêm một cái Na Cha Tam Thái tử, làm cho nàng làm sao có thể không suy nghĩ nhiều. Ân Thọ đội vã cánh tay nắm chặt, đem ôm chặt lấy. Là quả nhân không được, khoảng thời gian này bận việc những chuyện khác, đối với các ngươi quan tâm thiếu hụt, ngày hôm nay liền cẩn thận bồi thường các ngươi. Hắn nhớ tới trước từ trong Long Cung nắm những bảo vật kia, vừa vặn cho các nàng, cũng coi như là bồi thường một hồi. Còn không lấy ra, Ân Thọ nghe trên người mùi thơm thoang thoảng, trên tay ôn nhuyễn xúc giác, trong lòng nhất thời sinh ra một trận hưng hực. Cơ mờ nở, nay tổ Long tinh huyết còn có gì chứng về sau a? Ân Thọ trong lòng kinh ngạc thầm nói. Hắn dĩ nhiên cảm giác cả người tinh lực đều đang không ngừng mà dâng lên. Ta nhưng là đối mặt Đát Kỷ mê hoặc thần thông, đều mặt không biến sắc người a. Tổ Long làm hại ta. Sau một khắc, Ân Thọ đống nhiên phất tay, một đạo kình phong đánh ra, đem cửa đại điện chăm chú đóng lại. Hắn hô hấp trở nên dồn dập. Mặc kệ, đi ra ngoài cực khổ rồi lâu như vậy, không được buông lỏng một chút, thưởng thụ một hồi. Chương 166, Ân Thọ phân bảo chương 166, Ân Thọ phân bảo hồi lâu sau. Ân Thọ mang theo các nàng chuyển đến ao rượu bên trong, từ thành triều ca ở ngoài trở về Đặng Tiên Ngọc, cũng bị Ân Thọ kéo đến đồng thời. Gió êm sóng lặng sau khi, Ân Thọ thích thì gối lên Đặng Tiên Ngọc chân ngọc, hơi hơi hí mắt. Tổ Long tinh huyết quả nhiên là đối với hắn có ảnh hưởng. Tâm tính cũng không phải dùng nói, Ân Thọ cảm giác chỉ cần mình muốn khống chế, liền có thể trừ khử này cô rung động. Thế nhưng mặt khác một điểm, lại làm cho Ân Thọ trong lòng kinh hỉ, này một phen ác chiến sau khi, hắn dĩ nhiên phát giác tự thân tinh lực lưu động tốc độ đều sắp rất nhiều, hữu chuyển nguyên công vận chuyển cũng càng thêm thông thuận. Chẳng lẽ Hiên Viên Hoàng Đế cũng luyện hóa tổ long tinh huyết? Vẫn là phương diện nào đó chuyên môn tăng mạnh bản? Ân Thọ có chút ước ao nghĩ. Đang lúc này, đã lần nữa khôi phục một chút khí lực Khương Vương Hậu, đi đến Ân Thọ trước mặt, mềm giọng nói, "Đại vương, Giao Nhi cùng Hồng Nhi bị tiên nhân mang đi tu hành, đến nay vẫn không có tin tức, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi." Khương Vương Hậu trong mắt có chút u oán. Con trai của chính mình bị mang đi, Ân Thọ người phụ thân này dĩ nhiên không nói gì, chính là an ủi nàng, đều không có một câu. Bây giờ, lại làm cái Na Cha Tam thái tử. Có người nói cái kia Na Cha mẫu thân cũng là vô cùng có sắc đẹp, không thể kìm được Khương Vương Hậu trong lòng oán giận. Ân Thọ vội vã lên, đem Khương Vương Hậu đỡ đến bên cạnh mình ngồi xuống, cười nói, "Vương Hậu không cần lo lắng, mang đi hai người bọn họ tiên nhân, ta đã sớm biết, thời cơ thành thục sau khi, sẽ thả bọn họ xuống núi." Ân Thọ đưa nàng tựa ở trên người mình, nặng nặng Khương Vương Hậu vai, lấy đó an ủi, sau đó lại tiếp tục nói, "Còn nữa, hai người bọn họ là ta đại thương tương lai chủ nhân, trên người có này vương khí tại người, chẳng lẽ còn có thể có người dám phạm này nhân quả gây bất lợi cho bọn họ." Ân Thọ kỳ thực cũng thật bất đắc dĩ, ai biết xiển giáo người như thế không nói võ đức. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ, chính mình đối với Khương Vương Hậu các nàng tốt một chút, ngăn cản thảm kịch phát sinh, tổng sẽ không tiếp tục xuất hiện Ân Giao, Ân Hồng trốn đi sự tình chứ. Hắc, vẫn đúng là tiếp tục. Quảng Thành Tử bọn họ trực tiếp mạnh mẽ bắt đi. Vào lúc ấy Ân Thọ lại không ở triều ca, tự nhiên không thể ngay lập tức động viên Khương Vương Hậu, mà sau cũng bận việc Na Cha sự tình, liền đem cái này trì hoãn. Được rồi, không muốn lo lắng bọn họ. Nhìn ta chuẩn bị cho các ngươi lễ vật gì? Ân Thọ nói, bàn tay giương ra. Vài đạo bảo quang từ Ân Thọ trước người tràn ra, chậm rãi trôi nổi ở mọi người trước người. Mỗi một cái đều là lóng lánh quả cầu ánh sáng, ở ao rượu bên trên chìm nổi bất định, nhân trong đó bảo vật không giống, thả ra đủ loại ánh sáng. Đắc kỷ bọn người bị hình ảnh trước mắt hấp dẫn, hướng về Ân Thọ tiến tới. Trong mắt đều có vẻ mơ ước. Nữ nhân nào có không thích sáng lấp lánh đồ vật? Huống chi, đây chính là Ân Thọ đưa cho các nàng lễ vật. Đặng Tiên Ngọc càng là trực tiếp kinh ngạc tốt lên, "Đại vương, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy pháp bảo?" Ân Thọ thấy thế cười cợt, "Nhà ngươi đại vương đường đường nhân hoàng, điểm ấy pháp bảo tính là gì?" Sau đó quay về trước người nhẹ nhàng vẫy tay, một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng rơi xuống Ân Thọ trong tay, ánh sáng tản đi là một cái hoàng kim vương miệng. Ân Thọ trước tiên quay về Khương Vương Hậu nói, "Món bảo vật này chính là lấy kim phượng chi cốt làm cơ sở, nguyên phượng một tiết linh vũ tô điểm, giàu sang nhất đường hoàng. Cho tới Long tộc trong kho báu tại sao lại có phượng tộc thân thể chế tạo pháp bảo? Vậy thì muốn hỏi Trúc Long, cũng không biết bọn họ năm đó ở trên chiến trường thu thập bao nhiêu đối thủ thi thể. Đương nhiên, phượng tộc khẳng định cũng có tình huống như thế. Con này quan bên trong có hộ thân cấm chế, nguyên phượng linh vũ bên trong khí tức càng có thể ôn hòa Khương Vương Hậu thân thể, vì lẽ đó cho Khương Vương Hậu vẫn là cực kỳ thích hợp. Hơn nữa, pháp bảo này bên trong vẫn còn có nguyên phượng linh vũ. Chính là chính Ân Thọ phát hiện sau khi, cũng là trong lòng cả kinh, này có tính hay không lầm lầu. Cuối cùng, Ân Thọ vẫn là quyết định đem bảo vật này đưa cho Khương Vương Hậu. Nàng không hiểu con đường tu hành, nhưng ở vương cung bên trong không đi ra ngoài, có bảo vật này hộ thân cũng đầy đủ. Cho tới mang theo Khương Vương Hậu các nàng đồng thời tu hành, Ân Thọ nhưng là cảm thấy đến không cần thiết. Bây giờ chính là phong thần thời gian, đại thương khí vận cũng là như thế mấy năm. Đến thời điểm mặc kệ là Ân Thọ nghịch thiên cải mệnh, vẫn là mọi người cùng nhau tiến lên phong thần bảng, Khương Vương Hậu các nàng đều sẽ trực tiếp thành thần. Vì lẽ đó, phí cái kia sức lực làm gì? Ân Thọ đem phượng quan công dụng giải thích một phen sau, tự tay đem này phượng quan mang đến Khương Vương Hậu trên đầu, bảo vật ánh sáng chiếu rọi dưới, Khương Vương Hậu trên mặt phảng phất nổi một tầng quang, càng hiện ra kiểu mỹ. "Hừm, thật đẹp." Ân Thọ thở dài nói, càng là lại có dục giả dục dịch tâm thái. Khương Vương Hậu mặt đỏ, càng là như tiểu cô nương bình thường ngượng ngùng. "Đại vương tận chuyện cười ta." Ân Thọ cười vang lên. Vương Hậu hiểu rõ nhất quả nhân, biết ta xưa nay không nói láo. Sau đó, Ân Thọ lại tự tay lấy Khương Vương Hậu đầu ngón tay tinh huyết, lấy bu tộc huyết luyện chi pháp giúp đỡ luyện hóa. Đợi được Khương Vương Hậu triệt để đem phượng quan sau khi luyện hóa, bên trên ánh sáng một trận lấp lóe, hòa hồng linh vũ càng là dường như bốc cháy lên bình thường. Đang lúc này, Ân Thọ ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Tình huống thế nào? Khương Vương Hậu thân là đại thương chính vệ mít sau, trên người tự nhiên là có khí vận, chỉ là nàng không giống Ân Thọ như vậy có thể tu hành, cho nên đối với khí vận biến hóa không có cái gì nhận biết. Thế nhưng Ân Thọ nhưng xem rõ rõ ràng ràng. Tại đây phượng quan bị Khương Vương Hậu luyện hóa trong nháy mắt, một đạo hư nguyễn huyền điểu bay nhảy từ trong hư không hạ xuống, hòa vào phượng quan bên trong. Thế này sao lại là huyền điểu? Rõ ràng là Khương Vương Hậu tự thân khí vận. Này có tính hay không là vô tâm cắm liêu thành ấm? Bất chi bất giác dĩ nhiên làm ra cái mang vào khí vận lực lượng pháp bảo. Ân Thọ trong lòng trầm ngâm. Đang lúc này, một tiếng thở nhẹ đem Ân Thọ từ trầm tư tỉnh lại. Ân Thọ đội vã phục hồi tinh thần lại nhìn trước mắt chủ nữ, đều là tha thiết mong chờ nhìn mình. Ha ha ha. Đừng nóng đội, mọi người đều có phần. Có thể luyện hóa liền chính mình luyện hóa, không thể luyện hóa quả nhân giúp các ngươi luyện hóa. Nói, Ân Thọ liền lại bắt đầu lại từ đầu cho các nàng phân phát bảo vật. Cái này là Hoàng Phi. Cái này là Dương Phi, lưu lại quả nhân giúp các ngươi luyện hóa, dạy các ngươi làm sao điều động. Hoàng Phi, Dương Phi hai người phân biệt được rồi một cái châm ngọc, một cái vòng ngọc. Đều là cực phẩm vạn năm ấm điêu khắc ngọc chát mà thành. Cũng đều phát huy long tộc luyện bảo đặc sắc, hai cái bảo vật bên trên phân biệt phong ấn này, một cái hỏa long, một cái Ân Thọ cũng gọi không lên tên dị thú. Loại này trang sức hình thức pháp bảo, kỳ thực so với bình thường càng thêm hiếm thấy. Cũng phần lớn mấy là bị động pháp bảo phòng ngự. Vừa vẫn thích hợp không thông tu hành Hoàng Dương hai phi, cho tới Tô Đắc Kỷ thì lại được rồi một cái nho nhỏ phi kiếm, sau khi luyện hóa tùy tâm ý mà động, như cánh tay chỉ huy, Đặng Thiên Ngọc được rồi một cái vải rồng rèn đúc áo giáp, chính thích hợp nàng phía trên chiến trường sử dụng. Cuối cùng là im lặng không lên tiếng Thương Thanh Quân. Trước chính Thương Thanh Quân tâm có khúc mắc, Ân Thọ cũng cố ý là nhạt, đều không có chạm qua thân thể nàng. Lần này Ân Thọ hứng thú quá độ, vừa vặn đem sự tình làm. Nhìn thấy trên mặt còn có chút không tự nhiên Thương Thanh Quân, Ân Thọ quay về nàng ngoắc ngoắc tay, Thương Thanh Quân chần chờ một chút, đi tới Ân Thọ trước người. Ngươi nguyên bản chính là linh vu. Theo lý thuyết thích hợp nhất ngươi nên nghĩ là vu tộc vu bảo. Có điều quả nhân hiện tại còn chưa từng thôi, trước hết cho ngươi này viên ngọc rồng đi, tuy rằng trước người cũng có điều thái ớt kim tiên cảnh giới, thế nhưng thuộc tính vừa vặn cùng ngươi tương xứng, cũng là hàn băng pháp tắc. Ngươi vừa vặn cũng cảm ngộ một phen. Tu hành chuyện như vậy mà, chính là muốn thông hiểu đạo lý. Thương Thanh Quân tiếp nhận ngọc rồng, khẽ không người. Đà tạ đại vương. Ân Thọ cười gật đầu. Lại nhìn mấy người khác đều là đầy mặt ý cười, trong lòng cũng vui vẻ vô cùng. Quả nhân cho các ngươi mỗi người đều chuẩn bị lễ vật. Các ngươi phải như thế nào cảm tạ? Ân Thọ cười, lại lần nữa đánh về phía người ở bên cạnh. Sau đó một quãng thời gian, Ân Thọ như là quên chính mình chính đang phong thần đại kiếp bình thường. Trực tiếp nâng cốc chỉ cho rằng tập cung, thỏa thích ở vương cung bên trong hưởng lạc. Mãi đến tận ngày hôm đó, bị Ân Thọ sắp xếp thủ vệ vương cung Phi Liêm, đến đây bẩm báo, khởi bẩm đại vương. Bên ngoài có một đạo nhân tự gọi xiển giáo đệ tử thân công báo, cầu kiến đại vương. Nguyên bản ánh mắt mê ly Ân Thọ, khi nghe đến tin tức này trong nháy mắt ánh mắt trở nên thanh minh. Nửa nằm thân thể cũng lập tức ngồi dậy. Chương 167, thân công báo kinh ngạc chương 167, thân công báo kinh ngạc chịu oan ức đến rồi. Ân Thọ thầm nghĩ trong lòng, muốn nói tới thân công báo, cũng là phong thần đại kiếp bên trong trình độ trọng yếu chỉ đứng sau Khương Tử Nha tồn tại. Hắn muốn là cùng Khương Tử Nha chính là nhất chính nhất phản, một sáng một tối phong thần người. Khương Tử Nha là khí vận gia thân, hắn nhưng là kiếp vận thâm hậu. Tự trên núi Côn Lôn học đạo thời điểm, thân công báo liền trải nghiệm đến Nguyên Thủy Thiên Tôn khác nhau đối xử. Khương Tử Nha tuy rằng tiên đạo khó thành, thế nhưng là che chở trăm bề. Hắn tu hành bên trên tiên phú siêu nhiên, nhưng là càng ngày càng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn không lọt mắt. Thân công báo tất nhiên là không hiểu trong này vấn đề chỗ ở thời gian lâu dài giải quyết xong khó tránh khỏi lòng sinh oán khí. Khương Tử Nha mọi thứ không bằng ta, vì sao xiển giáo trên dưới đều như vậy đối xử ta? Thân công báo không hiểu. Thế nhưng Ân Thọ nhưng đối với này có suy đoán. Theo lý thuyết, Nguyên Thủy Thiên Tôn thu đồ đệ tiêu chuẩn rất cao, vì sao lại đột nhiên đem Khương Tử Nha, thân công báo thu làm môn hạ? Tự nhiên chính là phong thần đại kiếp chuẩn bị. Phong thần người ở ai môn hạ, này phong thần bảng liền nắm giữ ở ai trong tay. Mới bắt đầu thời điểm, Khương Tử Nha cùng thân công báo hai người không khác nhau chút nào, trên người đều là lượng kiếp chi tử khí tức, liền Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có cách nào phân biệt ra được, người nào mới thật sự là phong thần người, tự nhiên là một mạch đều nhận lấy. Đợi được hai người bắt đầu tu hành, Khương Tử Nha thật lâu không cách nào tiến bộ, mà thân công báo nhưng cho thấy càng mạnh hơn tu hành thiên phú. Hắn coi chính mình đem Khương Tử Nha làm hạ thấp đi, nhưng lại không biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn thông qua hai người tu hành sự khác biệt, dĩ nhiên xác nhận Khương Tử Nha mới thật sự là phong thần người. Chủ trì phong thần bảng chỉ có thể hưởng nhân gian phú quý, nhưng là cùng tiên đạo vô duyên. Sau đó đối với thân công báo các loại xem thường, liền rất chuyện đương nhiên. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm biết giữa hai người khác nhau, hiểu được Khương Tử Nha cùng thân công báo chính là nhất chính nhất phản phong thần người, đối với thân công báo thái độ, xem thường, cũng là cố ý gây ra. Chính là vì dưỡng ra thân công báo trong lòng oán khí, để hắn cùng Khương Tử Nha đối nghịch. Thân công báo ở xiển giáo bên trong trải qua không được, vừa vặn đi kết bạn tiệt giáo đệ tử. Như vậy mới có thân công báo cái kia đạo hữu xin dừng bước, đưa đi mênh mông nhiều tiệt giáo môn nhân. Đương nhiên, chính thân công báo cũng xa suốt chỗ tốt gì. Không chỉ trên lưng thiên cổ đeo danh, càng là trực tiếp bị Khương Tử Nha phân phong vì là phân nước tướng quân, hướng về Bắc Hải lấp biển mắt đi tới. Muốn thực sự là lời nói như vậy, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán nhưng là quá sâu. Rất sớm ngay ở có ý đồ với tiệt giáo. Có điều, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang lợi dụng thân công báo. Hắn làm sao không phải là có ý định này đây? Vừa vặn dựa vào thân công báo đặc thủ, làm một ít chính nhân Thọ không tiện ra tay sự tình. Này cái thứ nhất, tự nhiên chính là ép cưới long nữ. Ân Thọ thầm nghĩ. Trong đầu chuyển qua nhiều như vậy ý nghĩ, trên thực tế chỉ là trong nháy mắt. Phi Liêm còn không người chờ ở bên ngoài Ân Thọ hồi phục. Ân Thọ lúc này cao giọng nói, ngươi mà đem cái kia thân công báo mời đến đại điện, ta lập tức đi gặp hắn. Phi Liêm đáp một tiếng sau khi liền đi ra phía ngoài. Sau đó, Ân Thọ liền trực tiếp đứng lên. Khương Vương Hậu cũng đúng lúc đi tới Ân Thọ bên người, bắt đầu vì hắn thay y phục, động tác trên tay liên tục, hơi có chút nghi ngờ hỏi đến, đại vương, vừa mới Phi Liêm nói tới xiển giáo. Nhưng dù là Giao Nhi, Hồng Nhi đi địa phương. Ân Thọ khẽ gật đầu. Yên tâm, nếu là có cơ hội ta sẽ hỏi một hồi tình huống của bọn họ. Khương Vương Hậu trong mắt hơi kích động, động tác trên tay càng nhanh nhẹn rất nhiều. Chỉ chốc lát, Ân Thọ liền ở Khương Vương Hậu hầu hạ dưới thay y phục xong xuôi, xuất một đội cung nhân mênh mông quần quần hướng về đại điện phương hướng mà đi. Đợi được hắn đến lúc đó, Phi Liêm đã đem thân công báo mang đến nơi này chờ đợi. Ân Thọ chỉ xa xa nhìn một bóng người, liền cười văn nói, ha ha, quả nhân đến muộn, để đạo trưởng đợi lâu, mong rằng đạo trưởng chớ trách. Thân công báo đội ba đứng lên đến, thái độ cũng vô cùng đoan chính, không hề có một chút nào cảm giác mình tu hành tại người liền ghê gớm dáng dấp. Trực tiếp quay về Ân Thọ phương hướng không mình hành lễ, đại vương khách khí, như vậy nhưng là giang tiểu đạo. Ân Thọ cũng tại đây một chút bước nhanh đi vào, ngồi ở vương vị bên trên, hướng về thân công báo đầu đi xem kỹ ánh mắt. ra ngoài Ân Thọ bất ngờ. Thân công báo càng là vẻ ngoài rất tốt, là một nhân tài, một thân tiên phong đạo cốt phong vận, trên mặt cũng vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn cũng làm người ta lòng sinh thân cận tâm ý. Ân Thọ trong lòng lẩm bẩm, thế mới đúng chứ. Ta liền nói thân công báo làm sao có khả năng là cái xấu xí vai hề hình tượng. Đừng tưởng rằng chỉ có phạm nhân gặp trông mặt mà bắt hình dong, chính là người tu hành, thậm chí là thánh nhân cũng đều như thế. Lòng thích cái đẹp, ai không có? Tu đạo vốn là đại đạo tranh đấu, không ngừng để tự thân hướng tới hoàn mỹ. Ngươi nói lo liệu loại này tâm tính người tu hành, gặp không để ý ngoại tại. Điều này cũng chẳng trách thân công báo có thể ở thiệt giáo môn nhân nặng lăn lộn mở, liền hắn này vẻ ngoài liền chiếm 3 điểm. Một cái khác trọng yếu điểm, tự nhiên là thân công báo tự thân thái độ, hắn muốn là bị xiển giáo xem thường, trên người cũng không có xiển giáo đệ tử loại kia tự cho mình siêu phàm khí thế, cũng sẽ không đáng ghét. Ân Thọ lúc này tán dương, đạo trưởng quả nhiên là tiên phong đạo cốt. Sau đó cùng thân công báo hai người khách sáo một phen, thân công báo lúc này mới ở Ân Thọ dặn dò dưới ngồi ở dưới thủ. Ân Thọ trong mắt ánh sáng xoay một cái, khẽ cười nói, biết thân đạo trưởng đến từ xiển giáo, đúng là để quả nhân trong lòng kinh hỉ. Quả nhân cùng các ngươi xiển giáo Vân Trung Tử từng có gặp mặt một lần, ở chung cũng không tệ lắm đây. Vân Trung Tử đạo trưởng quả nhiên người tốt, còn đưa quả nhân 3 viên tiên hạnh. Vì lẽ đó biết được là xiển giáo đạo trưởng đến đây, quả nhân trong lòng vui mừng, vội vàng liền đến thấy đạo trưởng. Tiếng nói xoay một cái, Ân Thọ trực tiếp hỏi, không biết đạo trưởng lần này đến đây, lại là vì chuyện gì? Ở Ân Thọ cười híp mắt nói tới Vân Trung Tử thời điểm, thân công báo liền trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghe Ân Thọ lời nói càng âm thầm cười khổ. Hắn ở Côn Lôn Sơn không nhận người tiếp đãi, thế nhưng cũng không đến nỗi tin tức bế tắc liền Vân Trung Tử ở Triều Ca phát sinh sự cũng không biết. Đây là đưa cho ngươi sao? Rõ ràng là ngươi cưỡng bức Vân Trung Tử dâng được rồi. Thân công báo tự nhiên là chỉ dám ở trong lòng nổ nước bọn, nói ra là không dám. Trước mắt đây chính là nhân hoàng, Vân Trung Tử đều chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng về trong bụng ướt, hắn nào có nhổ nước bọn tư cách. Thân công báo đội vã đáp lại nói, bần đạo này đến chính là nên vì đại vương dâng lên một sách, để giải đại vương trong lòng ưu phiền. Ân Thọ làm bộ vẻ hiếu kỳ. Ồ. Thân công báo thẳng thắn trực tiếp đứng lên đến, chắp tay quay về Ân Thọ nói, bây giờ Tây Kỳ cơ phát, tự cho là vì là vũ vương, tuyên bố muốn đại thiên phạt chủ. Nói vậy chính là đại vương tâm phúc tai họa, bần đạo nguyện làm đại vương giải này buồn phiền. Thế nhưng ra ngoài thân công báo dự liệu chính là, Ân Thọ chỉ là hơi xua tay, một bức không để ý chút nào dáng dấp. Chỉ là Tây Kỳ, có điều là giới tiện chi nhanh mà thôi. Quả nhân có thể có cái gì ưu phiền? Thân công báo nhìn thấy Ân Thọ như vậy không thèm để ý dáng dấp, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Không phải, Tây Kỳ tạo phản ngươi dĩ nhiên không lo lắng. Thậm chí thầm nghĩ trong lòng, không trách trên núi đều nói này đế tân chính là hôn quân, khí số đã hết, liền này thái độ. Thế nhưng thân công báo nhưng ôm mục đích đến đây, cũng không thể liền như vậy đình chỉ. Ngữ khí có chút cấp thiết đối với Ân Thọ nói, đại vương, Tây Kỳ tạo phản việc này không phải đơn giản như vậy. Cái kia phụ tá cơ phát chính là ta xiển giáo đệ tử Khương Tử Nha, này sau lưng. Chưa kịp thân công báo nói xong, Ân Thọ giống như cười chế nhạo quay về thân công báo nói, đạo trưởng muốn nói chính là phong thần việc sao? Thân công báo nhất thời con mắt trợn lên tròn vo, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Đại vương dĩ nhiên biết được việc này. Có thể đại vương vì sao nhưng? Nói phân nửa, thân công báo há hốc mồm tiếp tục ngạc nhiên. Thấy thế, Ân Thọ nụ cười nhạt và nói, này có gì đáng kinh ngạc? Văn Thái Sư chính là Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử, đối với đại thương trung thành tuyệt đối. Có như thế một việc sự tình, Mạn Tiên Tiên Thần tính toán quả nhân, Văn Thái Sư làm sao sẽ giấu giếm giếm? Ân Thọ tiếp tục đem hoa giao cho Văn Thái Sư. Sau đó lại tiếp tục nói, ngươi là muốn hỏi, quả nhân vì sao không có một chút nào lo lắng? Không bằng như vậy, đạo trưởng không ngại trước tiên nói một chút về, ngươi tới gặp quả nhân đến tột cùng muốn làm gì? Chương 168, quốc sư vị trí thử thách. Chương 168, quốc sư vị trí thử thách. Đối mặt thân công báo, Ân Thọ vô cùng hung hăng, hết sức chủ động. Bởi vì hắn biết thân công báo chấp niệm trong lòng, hắn chủ động tới thấy Ân Thọ. Tất nhiên là bởi vì hắn tâm có sở cầu. Đã như vậy, Ân Thọ còn chưa nhân cơ hội bắt bí, trước tiên nói ra bản thân biết phong thần việc, để thân công báo khiếp sợ, cũng làm cho thân công báo biết hắn hiểu biết những chuyện kia ở Ân Thọ trước mặt căn bản không tính là thẻ đánh bạc. Sau đó, mới trực tiếp để thân công báo nói ra chính mình chân thực ý đồ đến. Chuyện này, thân công báo quả nhiên tâm thần dao động, thu hồi ngạc nhiên vẻ mặt, sắc mặt chần chờ một chút. Hắn đang nghĩ, rốt cuộc có muốn hay không nói với Ân Thọ lời nói thật. Chỉ chốc lát sau, thân công báo cười khổ nói, không dối gạt đại vương. Ta cầu kiến đại vương, tự nhiên là muốn vì là đại vương làm việc. Hán Khương Tử Nha muốn phụ tá cơ phát phạt thường, đại thiên phạt thường, ta một mực muốn giúp đỡ đại vương, muốn tiêu diệt đi này Tây Kỳ. Như vậy, bọn họ mới biết, ta thân công báo nửa điểm cũng không so với Khương Tử Nha kém. Thân công báo nói tới chỗ này thời điểm, nguyên bản trên mặt cười khổ biến thành một trận nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn để bọn họ biết, xem thường ta thân công báo đánh đổi. Thân công báo vẻ mặt hơi dữ tợn, liền ngay cả Ân Thọ đều cảm nhận được trên người hắn thâm hậu ma khí, lúc này liền lặng yên đem cựu chuyển nguyên công pháp lực vận chuyển tới hai mắt, đáy mắt nơi sâu xa sinh ra nhàn nhạt màu xám, hướng về thân công báo đỉnh đầu nhìn lại. A, quả nhiên không thẹn là suy thần, kiếp vận chi tử. Liền ngay cả Ân Thọ như vậy kiến thức rộng rãi, cũng bị thân công báo đỉnh đầu khí tượng khiếp sợ. Chỉ thấy thân công báo dường như mây đen ngập đầu, dày đặc kiếp khí, đen nhánh giống như là mực nước. Một cái như ẩn như hiện dị thú bóng mờ, ở mây đen bên trong không ngừng vặn mèo. Đột nhiên, như là thân công báo tâm tình kích động đến mức tận cùng, này dị thú dĩ nhiên trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài bình thường, hống. Thế nhưng sau một khắc, này bóng mờ động tĩnh, trực tiếp dẫn động ở thành Triều Ca bên trên đại thương khí vận. Nhất thời có văn hoa lực lượng khổng lồ hướng về thân công báo địa phương đè xuống. Ồ, thân công báo chỉ cảm thấy cả người đột nhiên ngột ngạt vô cùng, ánh mắt cũng trong nháy mắt biến thanh minh rất nhiều. Dữ tận dị thú bóng mờ cũng biến mất ở ân thọ trong mắt. Vân đạo nhất thời thất thố, để đại vương cười chê rồi. Thân công báo có chút thật không tiện chắp tay nói khiểm. Ân thọ thu hồi ánh mắt, trên mặt không hề để ý răng rắc, trực tiếp nói, thân đạo trưởng nói quá lời. Đạo trưởng lần này thần thái, đúng là để quả nhân cảm thấy đắc đạo trưởng cũng là tính tình trung tâm người. Ha ha, quả nhân thích nhất chính là tính tình trung tâm người. Chỉ là quả nhân cũng có chút hiếu kỳ, không biết ở đạo trưởng trên người phát sinh chuyện gì. Cùng này Khương Tử Nha lại có cái gì tranh cãi? Thân công báo trong lòng xoắn xuýt. Những việc này nói đến để hắn cảm thấy đến có chút mất mặt, thế nhưng nếu như không nói lời nói, hắn lại lo lắng ân thọ hoài nghi hắn tới đây mục đích, mất ân thọ tín nhiệm. Hắn muốn mượn đại thương sức mạnh, đánh bại Khương Tử Nha chứng minh chính mình. Bước thứ nhất tự nhiên là ân thọ tin tưởng hắn. Thoáng suy nghĩ chỉ chốc lát sau, thân công báo cười khổ nói, đại vương, việc này nói rất dài dòng. Ân thọ trực tiếp xua tay ra hiệu thân công báo ngồi xuống, sau đó lại khiến bên cạnh cung nhân dâng món ngon rượu ngon. Không sao, chúng ta từ từ nói. Ân thọ một bộ ăn dưa quần chúng vẻ mặt. Thân công báo bất đắc dĩ, chỉ có thể đem trong này ân đoán nói cho ân thọ nghe. Mới bắt đầu dường như ân thọ suy đoán như thế, thân công báo ở xiển giáo cực kỳ không được coi trọng. Không nói cái khác, liền nói ở kể bên người pháp bảo điểm này. Các đệ tử khác mỗi người đều rất giàu có, nhưng thân công báo cũng chỉ có một viên khai thiên châu, này vẫn là mới bắt đầu bái vào xiển giáo thời điểm đoạt được. Ngay ở trước mấy thời gian, thân công báo suýt chút nữa mạng nhỏ bỏ vào Nam Cực Tiên Ông trong tay. Ta chỉ có điều là bực bội cực kỳ Khương Tử Nha đến phong thần bảng, trở thành chủ trì phong thần người, liền hiện thân với hắn đánh cược tỷ thí. Đợi ta sử dụng đầu bay thuật thời điểm, không ngờ Nam Cực Tiên Ông càng là trực tiếp mệnh đồng tử đem ta đầu lâu điêu đi. Suýt chút nữa liền đút chó hoang. Cái này nội dung vợ kịch Ân Thọ còn có chút ấn tượng. Khương Tử Nha đi Côn Lôn Sơn thấy Nguyên Thủy Tiên Tôn sau khi trở về, bị thân công báo nửa đường đụng với, sinh ra đoạt Khương Tử Nha phong thần bảng tâm tư, sau đó bị Nam Cực Tiên Ông mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Nếu không là Khương Tử Nha nhất thời nhẹ dạ, xin tha cho hắn. Nam Cực Tiên Ông là thật sự sinh ra sát ý. Năm đó Ân Thọ xem cái này nội dung vợ kịch thời điểm, là lấy đơn giản người tốt, người xấu giá trị quan đến xem, đối với thân công báo bị giáo huấn còn vỗ tay bảo hay, thậm chí còn đang muốn vì sao không trực tiếp giết, cũng sẽ không có mặt sau nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Nhưng hôm nay, đứng ở một góc độ khác, Ân Thọ cảm thụ rồi lại không giống, không làm được. Cái này cũng là tự biên tự đạo, thân công báo không bị chó hoang gặm đầu vô cùng nhục nhã, như thế nào sẽ sinh ra phụ tá đại thương cùng Khương Tử Nha đánh lôi đại tâm tư. Không thân công báo, không hắn cái kia một tiếng đạo hữu xin dừng bước, thiệt giáo đệ tử thì lại làm sao nhập kiếp. Nghĩ đến bên trong, Ân Thọ trong lòng khẽ động, lại thăm dò hỏi, đạo trưởng cũng biết, nếu là vào ta đại thương, vì là quả nhân làm việc, ắt sẽ có vương triều nhân quả gia thân, e sợ cùng đạo trưởng tiên đạo không hợp a. Đạo trưởng lẽ nào liền không sợ? Thân công báo một phen nói hết sau khi, tâm tình càng là bình tĩnh một chút, thần thái cũng lần nữa khôi phục lần đầu gặp gỡ Ân Thọ cái kia cô ý vị, quay về Ân Thọ nụ cười nhạt và nói, hắn Khương Tử Nha không sợ, bần đạo lại có cái gì tốt lo lắng? Nếu là ta có thể phụ tá đại vương công thành, chủ đạo phong thần, chắc chắn có đại khí vận giáng lâm. Chỉ là một chút nhân quả, trong khoảnh khắc liền có thể chặt đứt. Ân Thọ nghe vậy, trong lòng trà trà cảm thán, vẫn là quá tuổi trẻ a. Trước tiên không nói ngươi có thể hay không như thường mong muốn đi, này nhân quả là muốn chặt đứt liền chặt đứt. Ân Thọ đã đàm luận tra được thân công báo thực lực, chính là chân tiên cảnh giới. Văn Thái Sư cũng đã đại la kim tiên, như thế nhân quả quấn quanh người, huống chi thân công báo bực này tu vi. Đương nhiên, thân công báo ý nghĩa cũng không ở chỗ sức chiến đấu, ở chỗ hắn cái miệng đó. Ân Thọ tự nhiên cũng sẽ không nhắc nhở hắn, vốn là phải đem thân công báo thu vào dưới trướng, vì hắn làm việc. Thân đạo trưởng ý nghĩ, quả nhân cũng đã biết. Nói đến chúng ta cũng coi như là đứng ở một mặt, quả nhân cũng đồng ý cho thân đạo trưởng dương ra thân thủ cơ hội. Chỉ là, đạo trưởng đến tột cùng có gì năng lực, thích hợp vị trí nào? Cũng thật là để quả nhân đau đầu a. Ân Thọ nói, đưa tay ra xoa chính mình huyệt thái dương, một bức vô cùng dáng rất khổ não. Thân công báo nhất thời đứng dậy, chắp tay nói, lại vương, bần đạo hơi có tu vi tại người, cũng là ở trên núi Côn Lôn học được văn võ thao lược. Nói, liền muốn cho Ân Thọ biểu diễn hắn năng lực. Ân Thọ lại không cho hắn cơ hội, cứ việc Ân Thọ cũng đúng thân công báo đầu bay thuật có chút ngạc nhiên, vẫn là trực tiếp xua tay đem đánh gãy. Quả nhân nghe nói đạo trưởng là nhất giao hữu rộng rãi, trước mắt nhưng là có một việc sự muốn xin mời đạo trưởng làm. Đạo trưởng nếu là làm tốt, quả nhân lúc này lấy đại thương quốc sư vị trí chờ chi. Ân Thọ cười híp mắt nói, ngữ khí tràn ngập mê hoặc tâm ý này đại thương quốc sư vị trí, vị so với tam công, khí vận dày nặng. Thân đạo trưởng tuy là khó tránh khỏi có nhân quả gia thân, thế nhưng cũng là có thể dựa vào khí vận tu hành, làm ít mà hiệu quả nhiều. Thân công báo nghe vậy, nhất thời liền động tâm tư. Khí vận không khí vận cũng không phải nói, liền người quốc sư này vị trí liền để hắn động lòng vô cùng. Người Khương Tử Nha ở nho nhỏ Tây Kỳ làm thừa tướng, ta nhưng trực tiếp ở đại thương làm quốc sư, không so với người Khương Tử Nha cường. Cho tới Ân Thọ nói sự tình, hắn ở trong lòng suy đoán không nằm ngoài chính là hô bằng hoán hữu, chuyển giúp đỡ. Công việc này hắn am hiểu a. Lúc này trong mắt chợt lóe sáng, thân công báo trực tiếp hỏi, xin hỏi đại vương, muốn bần đạo làm chính là chuyện gì? Ân Thọ cười ha hả nói, quả nhân nghe nói, Đông Hải bên trong có long nữ, sắc đẹp chính là thiên hạ nhất tuyệt, cho nên muốn kết hôn với một long nữ về triều ca. Thân đạo trưởng nhưng là đồng ý đỡ lấy chuyện xui xẻo này, hướng về Đông Hải đưa một đạo ý chỉ, đem long nữ mang về. Chương 169, đại vương. Xin dừng bước chương 169, đại vương. xin dừng bước thân công báo thân thể run lên một hồi. Cái quỷ gì? Ngươi nghe nói long nữ đẹp đẽ, dưới một đạo ý chỉ đã nghĩ để ta đi Đông Hải đem long nữ mang về. Ngươi này không phải hạ chỉ cưới long nữ, đây là muốn ta thân công báo đi cấp a. Trong lúc nhất thời, thân công báo trong lòng gợn sóng rất lớn, rất nhiều ý nghĩ dường như sóng to gió lớn. Hắn nhìn có chút không ra trước mắt Đế Tân, phía trước còn đối với phong thần đại kiếp rõ như lòng bàn tay, không để ý chút nào gián dấp. Đột nhiên vừa giống như là lộ diện mạo thật sự, mơ ước đẹp đẽ long nữ. Đại vương a đại vương, ngươi đến cùng là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ a? Long tộc tuy rằng xa suốt, tuy nhiên không phải có thể tùy ý xỉ nhục, cũng không phải ta cái này nhỏ nhỏ thân công báo có thể bắt bị a. Lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, long tộc bây giờ vẫn có nhất định thực lực. Hơn nữa, tứ hải long vương bây giờ leo lên hạo thiên, càng là có một cái núi dựa lớn. Cái khác xiển giáo đệ tử đi Đông Hải truyền chỉ, Ngao Quang có thể sẽ nhìn xiển giáo trên mặt lá mặt lá trái. Nhưng hắn thân công báo, vốn là ở xiển giáo sẽ không có bất kỳ lời nói nào quyền, làm sao có khả năng để Ngao Quang khuất phục? Đang lúc này, Ân Thọ vừa cười mị mị nói, làm sao? Thân đạo trưởng không dám nhận chuyện xui xẻo này. Ta nghe nói xiển giáo là nhất uy danh hiển hách, đạo trưởng thành tiểu xiển giáo thánh nhân đệ tử, sẽ không phải liền điểm ấy việc nhỏ cũng làm không được chứ? Ân Thọ vẻ mặt rất kỳ diệu, lại như là đang nói, ngươi liền điểm ấy việc nhỏ cũng làm không được, lại còn nói gì tới cùng Khương Tử Nha đánh lôi đài, thì lại làm sao chứng minh chính mình năng lực để quả nhân hoàn toàn tín nhiệm ngươi? Thân công báo thần sắc biến ảo, con ngươi cũng không ngừng chuyển động, hiển nhiên ý nghĩ trong lòng kịch liệt. Chỉ chốc lát sau, thân công báo cắn răng một cái, hiển nhiên là rơi xuống rất lớn quyết tâm, chắp tay nói, đại vương, chuyện xui xẻo này bần đạo nhận, thật không phụ đại vương nhờ bà. Ân Thọ con mắt cũng sáng ngời, cao giọng cười to lên, ha ha, được. Quả nhân liền biết đạo trưởng chắc chắn sẽ không để quả nhân thất vọng. Hắn cũng không có hứng thú hiểu rõ đến tột cùng vì sao thân công báo đột nhiên thì có tự tin đồng ý đỡ lấy nhiệm vụ này, mà là trực tiếp quay về bên cạnh Phi Liêm dặn dò để hắn đi cho phí trọng vưu hồn chuyển chỉ. Đi Đông Hải cưới long nữ cũng không thể tay không chứ, chuẩn bị mở chuyện như vậy phí trọng vưu hồn kinh nghiệm rất phong phú. Với bọn hắn nói, việc này làm tốt sau khi liền lập tức bắt đầu xây dựng quốc sư phủ uy cách mà vào chỗ so với tam công là được. Thân công báo nghe xong trong mắt cũng là sáng ngời, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ân Thọ cười ha ha nhìn hắn, nói, thân đạo trưởng, hy vọng ngươi lúc này đi mã đáo công thành, người quốc sư này vị trí quả nhân liền để trống chỗ. Thân công báo chắp tay nói tạ, bần đạo đa tạ đại vương coi trọng. Nghĩ đến sắp tới tay quốc sư vị trí còn có cái kia to lớn tráng lệ quốc sư phủ, thân công báo trong lòng một trận hừng hực. Đều nói ngươi Khương Tử Nha tiên đạo vô vọng, muốn hưởng nhân gian phú quý, ta thân công báo tiên đạo thành công cũng là có thể hưởng người này phú quý. Hừ, ta muốn để cho các ngươi những người này đều nhìn đến cùng ta cùng Khương Tử Nha ai mạnh hơn. Sáo lộ đã cho thân công báo dưới được, Ân Thọ cũng không có tiếp tục tán gẫu hứng thú. Sau đó lại hỏi một câu, ta đại thương hai vị vương tử, phân biệt bị quảng thành tử, xích tinh tử mang đi lên núi tu hành. Không biết đạo trưởng có biết bọn họ tình trạng gần đây? Ta cái kia hai cái hải nhi có thể trải qua thật. Thân công báo nghe vậy nhưng có điểm lúng túng. Ân Giao, Ân Hồng sự tình, hắn thực sự là không rõ ràng a. Ở trên núi Côn Lôn, liền bạch hạc đồng tử như vậy đạo đồng cũng dám đối với thân công báo không khách khí, huống chi quảng thành tử, xích tinh tử bọn họ. Thân công báo cũng trên căn bản bọn họ không được đạo trưởng. Coi như là quảng thành tử bọn họ rộng rãi triệu đạo hưu, cùng ngồi đàm đạo. Thân công báo cũng là phía ngoài xa nhất cái kia một cái, bị tất cả mọi người lơ là. Năm ấy Côn Lôn, đứng dường như tiểu lâu la. Hai vị vương tử tình huống, ta thực sự không biết. Thân công báo chỉ có thể có chút lúng túng nói. Ân Thọ nhưng như là liếc mắt liền thấy mặc vào thân công báo quân bách, cười nói, không sao. Nghĩ đến quảng thành tử bực này từng là hoàng đế đế sư tiên trưởng, cũng sẽ không đối xử khắc nghiệt nhà ta hải tử. Sau đó Ân Thọ liền dặn dò Phi Liêm, dàn xếp thật thân công báo. Cùng thân công báo sau khi cáo từ đứng dậy liền muốn rời đi. Thân công báo cúi đầu, đứng tại chỗ trong lòng trầm tư. Việc xấu đã đỡ lấy, không có đổi ý chỗ trống. Thế nhưng thân công báo luôn cảm thấy có điểm không đúng. Có loại vừa tiến đến liền bị sắp xếp cảm giác. Thật giống trong lòng mình đăm chiêu, suy nghĩ, sợ cậu, đều bị Đế Tân bắt bí gắt gao. Còn có điểm trọng yếu nhất. Đế Tân có thể từ văn thái sư nơi đó biết được phong thần đại kết việc, điểm này hắn không có nghi vấn, nhưng là để thân công báo kỳ quái chính là, Đế Tân vì sao nhìn qua định liệu trước, không chút nào hoảng rằng dốc. Chẳng lẽ, hắn sớm có tính toán. Nghĩ tới đây, thân công báo đột nhiên ngẩng đầu lên, quay về Ân Thọ bóng lưng, đại vương, xin mời. Đã sắp muốn đi ra đại điện Ân Thọ. Trong nháy mắt này chỉ cảm thấy tóc gáy trong nháy mắt đứng lên, khí vận lực lượng đột nhiên hướng về thân thể ở ngoài tuôn tới. Giống như muốn chống lại từ nơi sâu xa hạ xuống đồ vật bình thường. Chậm. Ân Thọ trong giây lát quay đầu lại, trực tiếp gầm lên một tiếng đánh gãy thân công báo lời nói, loại này cảm giác cũng trong nháy mắt biến mất. Thân công báo chẳng biết vì sao Ân Thọ phản ứng lớn như vậy, nên miệng đứng tại chỗ sửng sốt, sững sờ nhìn Ân Thọ. Ân Thọ trong lòng lỏng ra một cái, trên mặt lần nữa khôi phục thong dong, quay về thân công báo nói, đạo trưởng chớ trách. Quả nhân ghét nhất có người sau lưng hô ta, vừa mới nhất thời bản năng phản ứng, đúng là để đạo trưởng chấn kinh. Ân, hãy cùng hậu thế Tào Tháo trong ngộng dễ giết người bình thường. Hù dọa một hồi này thân công báo, cũng tỉnh sau đó hắn bất chi bất giác, ở sau lưng gọi mình. Ân Thọ cũng trong lòng sợ không thôi. Hắn muốn cho là thân công báo đạo hữu xin dừng bước là một môn thần thông, chính là nói giỡn lời nói, ai biết càng là thật sự. Một tiếng hô hoán, liền có từ nơi sâu xa kiếp khí ra thân. Này không hợp lý a. Vẫn là chính thân công báo cũng không biết, hắn hô một tiếng có uy lực như vậy. Ân Thọ thầm nghĩ trong lòng. Lúc này thân công báo cũng phản ứng lại, vội vàng xin lỗi, bần đạo càng là không biết đại vương thói quen này, xông tới đại vương. Kính xin đại vương thứ tội. Ân Thọ rất đại độ xua tay, không sao cả. Người không biết không tội. Đạo trưởng làm tốt quả nhân bàn giao sự tình là tốt rồi. Dứt lời, căn bản không chờ thân công báo nói cái gì nữa, xoay người liền bước nhanh rời đi. Trong chốc lát bóng người liền biến mất. Thân công báo há miệng, muốn hô một tiếng rồi lại nẹn ở trong cổ họng. Đại vương không thích người khác sau lưng gọi hắn. Nhưng là, ta còn có nghi ngờ không giải, muốn cùng đại vương cầu giải đây. Thân công báo trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Lúc này, vẫn đứng ở phía trên cung điện yên tĩnh không nói Phi Liêm, do ồm ồm quay về thân công báo nói, thân đạo trưởng, ta vậy thì dẫn ngươi đi tìm Phí đại phu bọn họ. Bước nhanh rời đi thân công báo Ân Thọ, còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Này thân công báo quả thực tà tính, cũng còn tốt ta phản ứng nhanh. Ân Thọ tự nhiên là không sợ kiếp khí ra thần, nhưng là phải hóa giải tất nhiên cũng phải tiêu hao khí vận. Dùng để tu hành không tốt sao? Lại nói, thân công báo năng lực này như thế đặc biệt, ai biết còn có cái gì cái khác không biết tác dụng. Mặc kệ nó, ngược lại hiện tại thân công báo đã nhờ vả đại thương. Hắn năng lực càng là mạnh, đối với ta mà nói không phải càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Ân Thọ tâm tình nhất thời vui sướng lên. Chỉ cảm thấy tự thân tinh lực dồi dào vô cùng, quả thực đều muốn bạo. Lúc này bước nhanh hướng về ao rượu phương hướng đi đến. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, cũng không biết thân công báo muốn làm sao hoàn thành này việc xấu. Chương 170, thân công báo thu đồ đệ chương 170, thân công báo thu đồ đệ tuy rằng Ân Thọ đã cùng Trúc Long đặt thành nhận thức chung. Thế nhưng thân công báo không biết việc này a. Còn ở trong lòng xoắn xuýt, rốt cuộc muốn làm sao mới có thể làm cho Long tộc đồng ý đem Long nữ dâng. Tuy rằng hắn ở Ân Thọ trước mặt khoe khoang khoác lác, đem chuyện này đỡ lấy. Thế nhưng Trung Quy vẫn có chút trong lòng không chắc chắn. Ai, chỉ có thể đi một bước xem một bước, tùy cơ ứng biến. Chờ thân công báo mang theo Phí Trọng chuẩn bị kỹ càng lễ hỏi, đi đến Đông Hải bên cạnh thời điểm, vẫn là thấp thỏm trong lòng. Đứng ở Đông Hải bên bờ hồi lâu, thân công báo thu hồi trên mặt xoắn xuýt vẻ mặt, một lần nữa đổi khiến người ta như gió xuân ấm áp ý cười, điều động trong cơ thể ngọc thanh pháp lực, quay về Đông Hải Long cung phương hướng truyền âm, xiển giáo đệ tử thân công báo đến đây. Đông Hải Long cung bên trong, Ngao Quang nghe được thân công báo truyền âm sau khi, còn trong lòng nghi hoặc, xiển giáo đệ tử làm sao sẽ đến ta Đông Hải? Xiển giáo ở Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới ảnh hưởng, là nhất xem thường khoác lân mang giáp vũ hóa đệ chứng hạng người. Long tộc thành tựu trong đó đại biểu tự nhiên cũng là như thế. Nhiều lắm cũng chính là dưới trướng đệ tử, thiếu mất vật cưới thời điểm. Ra tay chảo một con chân long xong việc. Cho nên đối với thân công báo đến đây, Ngao Quang kinh ngạc cực kỳ, hắn căn bản không nghĩ tới thân công báo chính là vì là long nữ mà tới. Xiển giáo phụ tá Tây Kỳ phản thương, ai có thể nghĩ tới thân công báo dĩ nhiên nương nhờ vào Ân Thọ đây. Nghi hoặc là nghi hoặc, Ngao Quang nhưng nửa điểm trì hoãn cũng không dám. Hắn có thể mang theo long tộc ở Hồng Hoang kéo dài, dựa vào không phải là khéo léo, tư thái đủ thấp sao? Rất nhanh, Ngao Quang mang theo một đại đội lính tôn tướng của ra Đông Hải, ở xanh thẳm mặt biển bên trên sắp xếp chỉnh tề đến đây nên tiếp thân công báo. Còn chưa đi gần, liền nghe thấy Ngao Quang cao giọng cười to, xiển giáo tiên trưởng đến, thực sự là để ta long tộc rồng đến nhà tôn a. Thân công báo thấy Ngao Quang như vậy thái độ, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, xem ra xiển giáo danh tiếng vẫn có chút dùng. Sau đó liền hướng về Ngao Quang đi đến, hai người một trận hàn huyên. Ngao Quang sợ hãi xiển giáo, tư thái thả đầy đủ thấp, mà thân công báo trong lòng cất dấu Ân Thọ dặn dò việc xấu, hơn nữa hắn vốn là cũng là cái khéo léo người, rất ít ngạo khí bức người. Trong lúc nhất thời hai người càng là chủ và khách đều vui vẻ, cười cười nói nói liền hướng Long cung bên trong mà đi, thật không thể đưa tay đồng du dáng dấp. Đợi được Thủy Tinh cung bên trong, hai người lại rảnh lôi một quãng thời gian, Ngao Quang rốt cục mở miệng hỏi, không biết tiên trưởng này đến tuột cùng là vì chuyện gì? Long tộc luôn luôn là bị đại giáo đệ tử không lọt mắt, tùy tiện xuất hiện thân công báo như vậy khác loại, ngược lại là để Ngao Quang thấp thỏm trong lòng vô cùng, thậm chí cũng đã ở trong lòng cân nhắc kế sách tương đối. Nếu là cầu ít ngày tài địa bảo, không thể thiếu ra điểm huyết đuổi rồi. Có điều, hiển nhiên cũng không phải là hắn suy nghĩ như vậy. Thân công báo hơi dừng lại, nụ cười trên mặt căng đồng. Ha ha, ta này tới là vì là Long Vương chúc mừng a. A, có việc gì vui? Thân công báo trực tiếp hướng về trong tay áo một đảo, lấy ra một cái màu vàng nóng quyển trục, quay về Ngao Quang chậm chậm triển khai, trong miệng khẽ cười nói, vần đạo bây giờ ở Nhân Hoàng Đế Tân dưới trướng làm việc, lần này đến đây, chính là đại vương cầu cưới long nữ việc mà đến. Ngao Quang trên mặt nhất thời các loại tâm tình biến ảo. Có thể coi là đến rồi. Chỉ là, làm sao là này thân công báo đến đây? Hắn nhưng là xiển giáo đệ tử a. Ngao Quang trong lòng lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời càng là không nghĩ ra Ân Thọ dụng ý rõ ràng xiển giáo là cùng Nhân Hoàng đối lập, muốn phụ tá Tây Kỳ lật đổ Nhân Hoàng thống trị a. Thế nhưng vui sướng quy vui sướng, nghi hoặc quy nghi hoặc. Ở thân công báo đem ý chỉ giao cho Ngao Quang thời điểm, trên mặt hắn vẫn là tràn ngập bất mãn tâm tình, trong mắt có tức giận bay lên. Tùy ý Nhân Hoàng ý chỉ ở hắn trước người chìm nổi, căn bản không đi tiếp. Tiên trưởng đây là cái gì ý? Ta Long tộc ở tứ hải bên trong, lại không bị Nhân Hoàng quản hạt. Hắn một đạo ý chỉ, liền muốn ta dâng lên Long nữ, chẳng phải là bắt nạt ta Long tộc không người? Thân công báo thầm nghĩ trong lòng không tốt. Trên mặt vẻ mặt nhưng là bất biến, cười ha hả nói, Long Vương đừng nóng nội. Lấy bần đạo đến xem, này kỳ thực là chuyện tốt một việc a. Long tộc nếu như có thể cùng Nhân Hoàng thông gia, cũng là đến nhân tộc khí vận, đến Nhân Hoàng trợ lực. Ngao Quang nhưng cười gần lên. Tiên trưởng cũng đừng muốn cho rằng táng ốc. Ta Long tộc bây giờ sự suy thoái, thế nhưng cũng không đến nỗi tin tức bế tắc đến liền phong thần lượng kiếp việc cũng không biết. Này Đế Tân cũng chính là cái trò mèo, đại thương khí số đã hết, hắn còn có thể làm mấy năm Nhân Hoàng. Còn nữa, nếu là ta Ngao Quang đồng ý, cái kia Long tộc mặt liền thật sự ném sạch sẽ. một phàm nhân, dưới một đạo ý chỉ ta Long tộc liền hùng hục đem Long nữ dâng, nếu để cho người khác biết như thế nào xem ta Long tộc. Ngao quang này một đạo trách móc, cũng là để luôn luôn ngôn ngữ sắc bén thân công báo có chút từ nghèo. Những này trước khi hắn tới cũng đã nghĩ tới. Nhưng là, lão Long Vương a, ngươi thật sự cho rằng nhân hoàng đế Tân chính là một người phàm tục? Chính là ngay cả ta xiển giáo tiếng tăm lừng lây phúc đức chi tiên vân trung tử, đều cắm ở trên tay hắn. Ngươi cho rằng Long tộc có thể gánh vác được? Có thể so với vân trung tử còn lợi hại hơn. Thân công báo chỉ được phát động chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi, đem trong này lợi hại quan hệ nói cho Ngao Quang nghe, cuối cùng tổng kết nói, Long Vương cũng đừng muốn cho rằng nhân hoàng không làm gì được các ngươi Long tộc. Đại thương văn thái sư bây giờ đã đại la kim tiên cảnh giới, đối với đại vương trung thành nhất sáng. Đến thời điểm đại vương nổi giận, nếu là dưới một đạo ý chỉ để văn thái sư đến công Long tộc, Long Vương lại muốn làm sao tự xử? Ngao Quang ánh mắt phiêu di, theo thân công báo hắn đã đang suy nghĩ khả năng này. Chỉ chốc lát sau, vẫn là mạnh miệng nói rằng, quá mức minh đệ ta bốn người lên thiên đỉnh, đi cầu Hạo Thiên thượng đế giữ gìn lẽ phải. Thân công báo khẽ cười một tiếng. A, văn thái sư chính là Kim Linh Thánh Mẫu ái đồ, Kim Linh Thánh Mẫu lại là Thông Thiên Thánh Nhân đích truyền. Hạo Thiên, chính là các ngươi đi thiên đỉnh cầu viện, văn thái sư chẳng lẽ còn có thể sợ? Không phải là viện binh, so với chỗ dựa sao? Ngươi chỗ dựa có thể so với được với văn thái sư? Lời tuy như vậy, thế nhưng diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ, Ngao Quang cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Muốn cho toàn bộ Hồng Hoang đều biết hắn Long tộc chính là bị ép đưa lên Long nữ, mà không phải hoan hoan hỉ hỉ đỡ thân. Cứ việc như vậy sẽ ném điểm mặt mũi, có thể vạn nhất đại thương thật sự khí số hết, Long tộc cũng có thể thiếu điểm liên lụy. Ngao Quang nhất thời một mặt quất đục nói rằng, ta Long tộc chưa từng có đưa Long nữ kết giao quen thuộc, quá mức chính là vừa chết, này đế tân quả thực khinh người quá đáng. Hừ, muốn một đạo ý chỉ liền áp đảo ta Long tộc, đừng có mơ. Thân công báo có chút bất đắc dĩ, hắn liền biết chuyện này không có dễ dàng như vậy quyết định. Thời thở dài sau khi, thân công báo đống nhiên nhắc lên một cái khác đề tài, Long Vương, ta nghe nói trước Na Cha cùng Long tộc Tam Thái tử tranh đấu, để ba quá tử thụ điểm tổn thương, đâu chỉ là bị thương, mà là bị Na Cha lột da chỗ rút, hồn phách ly thể. Cứ việc Ngao Quang nghĩ hết tất cả biện pháp đem Ngao Bính cứu sống, nhưng Ngao Bính thân thể chân long bị hư hỏng, này thân đột phá dĩ nhiên vô vọng. Nguyên bản hung hăng càn quấy Ngao Bính, hiện tại đã ngơ ngơ ngác ngác, xa suốt vô cùng, xem như là triệt để phế bỏ. Nhắc tới Ngao Bính, Ngao Quang ánh mắt nhất thời thất lạc lên. Ai? Cái kia Na Cha chính là các ngươi xiển giáo đệ tử, lão Long có thể làm sao bây giờ đây? Thân công báo sắc mặt có chút lúng túng, có điều thoáng qua liền qua. Hắn cũng là xiển giáo đệ tử. Long Vương, đến Đông Hải nên Long nữ việc, chính là đại vương giao cho ta nhiệm vụ thứ nhất. Ta cũng là không muốn cho đại vương lưu lại vô năng ấn tượng. Không bằng như vậy, ta nguyện thu Ngao Bính làm đệ tử thân truyền. Long Vương cũng đáp lại việc này, để ta có câu trả lời. Làm sao? Xiển giáo cũng không có thu Long tộc làm đệ tử quen thuộc. Hoàng Long chân nhân thành tựu 12 kim tiên một trong, đó là có lẽ là trước, hơn nữa còn có đồn đại Hoàng Long chân nhân cũng không phải là chân long thân, mà là tiên thiên hệ thổ linh mạnh hóa hình. Coi như là như vậy, Hoàng Long chân nhân ở xiển giáo địa vị cũng không sao thế, cũng là mạnh hơn thân công báo như vậy một điểm đi. Trong này duyên cớ, tự nhiên là bởi vì Long tộc trên người thâm hậu nghiệp lực. Vì là thiên đạo chán ghét người, xiển giáo như vậy tôn sùng nhất thiên đạo làm sao có khả năng thu lấy? Hơn nữa còn gặp nhiễm phải Long tộc nghiệp lực, liên lụy xiển giáo khí vận. Thế nhưng thân công báo nhưng không có chút nào quan tâm, đều muốn cùng Khương Tử Nha đối nghịch, ta còn quan tâm thu Ngao Bính làm đồ đệ sẽ ảnh hưởng xiển giáo khí vận. Ngao Quang con mắt nhất thời sáng lên, kinh ngạc nói, tiên trưởng lời ấy thật chứ? Chương 171, Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ. Chương 171, Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ. Ngao Quang kích động trực tiếp đứng lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tiên trưởng, ngươi đùa thật. Hắn không để ý trước mắt thân công báo ở xiển giáo địa vị gì, là cái gì tình huống, tốt xấu cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Liên điểm này, liên được rồi. Long tộc nếu như có thể liên lụy cái này quan hệ, theo Ngao Quang quả thực so với cái gì đều cường. Huyền môn chính tông, ta Long tộc rốt cục cũng phải ra cái xiển giáo truyền nhân, cho tới Hoàng Long chân nhân. Chính hắn cũng không muốn cùng Long tộc có quan hệ gì, liều mạng cắt chém. Ngao Quang cũng đáp không lên cái này phú thân thích. Thế nhưng Ngao Bính cái này Đông Hải Long Vương Tam Thái tử liền hoàn toàn khác nhau. Sau này, Ngao Bính đi ra ngoài vừa đứng, ta chính là xiển giáo đệ tử đời hai. Đây chính là sức lực, đây chính là chỗ dựa. Cũng không quan tâm Nguyên Thủy Thiên Tôn có nhận biết hay không, người khác nhận xiển giáo cái chiêu bài này liền được rồi. Cho tới nói đúng với Long tộc nghiệp lực chia sẻ, này đều là việc nhỏ. Long tộc cũng đã trầm luân lâu như vậy, cũng không để ý này điểm cải thiện. Nhân hoàng quả nhiên tin nặng. Ngao Quang ở trong lòng âm thầm cảm thán, đột nhiên đối với ân thọ chủ quan cảm thụ tốt hơn rất nhiều. Biết ta Long tộc trước mắt thiếu nhất chính là cái gì? Trực tiếp liền sắp xếp một cái thân công báo đến đây có dâu. Cho tới ân thọ làm sao có thể chỉ huy động xiển giáo đệ tử thân công báo, Ngao Quang không dám tra cứu, thế nhưng càng ngày càng cảm thấy đến ân thọ sâu không lường được. Bởi vậy, Long tộc mặt mũi cũng có thể thoáng bảo tồn một hồi. Ngươi chỉ có thể nói ta Long tộc trọng nam khinh nữ, nói ta Long tộc định mọn, cũng không thể nói ta Long tộc không xương, khuất phục ở nhân hoàng ủy thế bên dưới đi. Ngao Quang trong đầu trong nháy mắt liền nhiều như vậy ý nghĩ. Lúc này thân công báo hơi cắn răng, cười nói, này còn có thể có giả, chỉ là hy vọng Long Vương có thể dỗi ra cứu viện, để ta cũng có thể ở đại vương trước mặt thật bàn giao. Ngao Quang nhất thời cao giọng cười to, ha ha, tiên trưởng khách khí, ngươi nếu là thu con ta làm đồ đệ, vậy chúng ta chính là người một nhà à? Người một nhà có cái gì khó nói? Ngươi đến, mau mau tuyên Tam Thái tử đến đây thấy ta. Sau đó Ngao Quang có bận điệu trước bận điệu sau, chỉ huy quy thừa tướng bắt đầu bố trí bái sư lễ nghi. chỉ lo Thân Công Báo nói không giữ lời như thế, hiện tại liền muốn đem cái hứa hẹn này làm thực. Thân Công Báo cười khổ nhìn tình cảnh này, trong lòng tâm tư bay tán loạn, đại vương a đại vương, ta lần này nhưng là rơi xuống muôn gốc. Xiển giáo bên trong có thể không ai thu Long tộc làm đệ tử, ta thu rồi này Ngao Bính làm đệ tử sau khi, sợ là ở trên núi Côn Lôn càng thêm không bị tiếc đãi. Có điều Thân Công Báo vừa nghĩ, hắn đều đã vào đại thương, quyết định chủ ý cùng Khương Tử Nha đối nghịch, còn quan tâm không để ý về Côn Lôn Sơn. Chính là hiện tại để hắn trở lại, hắn cũng không dám a. Nghĩ tới đây, Thân Công Báo trong lòng cuối cùng cũng coi như là dễ chịu hơn nhiều. Trả giá lớn như vậy đánh đổi, chỉ hy vọng đại vương không muốn phụ ta. Chỉ một hồi, bái sư Phô Trương liền bị Ngao Quang bố trí kỹ càng, Ngao Bính cũng đi đến Thân Công Báo trước mắt, nguyên bản vẻ bại suy sụp vẻ mặt đột nhiên biến mất, khí tức trên người tuy rằng phù phiếm, thế nhưng cả người nhưng tràn ngập tinh khí thần, con mắt sáng lấp lánh. Đến, tiên trưởng xin mời ngồi. Ngao Quang vội vội vã vã đem Thân Công Báo mời đến mặt trên, sau đó liền cử hành bái sư điện lễ. Ngao Bính ở Thân Công Báo trước mặt bà vái chín lạy, định ra rồi danh thầy trò, nho nhỏ tâm ý, xem như là Bính Nhi cho tiên trưởng lễ bái sư. Ngao Quang cũng không có phụ lòng Long tộc đa bảo danh tiếng, lấy ra một cái long lánh bảo quang pháp bảo, phụ đến Thân Công Báo trước mặt. Thân Công Báo trong mắt vui vẻ, còn có như vậy niềm vui bất ngờ. Ha ha ha, Long Vương khách khí. Thân Công Báo đưa tay với tay cầm, trong tay tỉ mỉ, thưởng thức, sau đó hài lòng nói rằng, Ngao Bính nếu đã vào môn hạ ta, chúng ta liền vui buồn có nhau. Còn gọi cái gì tiên trưởng, người ta nói bạn bè tương xứng liền có thể. Ở Ngao Bính lễ bái sư thành thời điểm, Thân Công Báo chìm đắm ở nhậm chức vụ hoàn thành, lại được pháp bảo vui sướng bên trong, hoàn toàn không có cảm ứng được tự thân khí vận biến hóa. Hắn vốn là kiếp vận chi tử, trên người kiếp khí dày nặng dường như mực nước hội tụ được sâu, từ Ngao Bính nơi này liên tiếp mà đến Long tộc nghiệp lực, mặc dù là thêm vào đi vậy không có thay đổi gì, hoặc là nói Thân Công Báo khí tượng đặc thù duyên cớ. Thế nhưng cách xa ở Côn Lôn Sơn bên trên Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng vào đúng lúc này bỗng nhiên bị kinh động. Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lưng vô cùng khí tượng bên trong mịt mờ ánh sáng, rất nhiều xiển giáo môn nhân khí vận dường như bách xuyên vào biển như thế, quy chạy tới phía sau một mảnh khánh vân bên trong. Đột nhiên khí vận nhiễu loạn, một đạo màu xám đen khí vận lặng yên ngược dòng hướng về xiển giáo khí vận bên trên mà đi. Hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn cả kinh, thân thức trong nháy mắt hướng về đạo kia khí vận bên trên tìm kiếm, mang theo người vô tận thiên quang muốn chém đoạn này đột nhiên nô ra thiên đạo nghiệp lực. Thế nhưng Ngao Bính danh phận đã định, nhưng là căn bản không có cách nào ngăn cản, trừ phi Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp đem Thân Công Báo khai trừ xiển giáo ở ngoài. Tên nghiệp chứng này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng vào đúng lúc này không nhịn được lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Này nghiệp chướng quả nhiên liền sẽ vì ta xiển giáo gây tai họa. Này Thân Công Báo làm sao dám? Dĩ nhiên thu Long tộc làm đệ tử. Thời khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình trước là làm sao khác nhau đối xử Thân Công Báo, mặc dù là nghĩ đến, khả năng cũng chỉ có thể cảm giác mình có dự kiến trước. Như vậy Thân Công Báo, xứng được với trước hắn quốc đủ. Nam Cực. Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi hướng Ngọc Hư Cung ở ngoài quát một tiếng, đem nhẫn nhục chịu khó, trung thành tuyệt đối Nam Cực Tiên Ông hô đi vào. Ngươi mà đi tìm một hồi Thân Công Báo, nhìn đến cùng là chuyện ra sao? Nam Cực Tiên Ông nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn không thích biểu hiện, vội vã đáp lại. Trong lòng cũng đang suy nghĩ, trước làm sao liền nhất thời nhẹ dạ, nghe Khương Tử Nha cầu xin. Thả này Thân Công Báo một con ngựa. Này ngỗ nghịch đệ tử, liền nên bị chó hoang gặm nhấm đầu lâu. Sau đó sự tình tự nhiên là thuận lý thành trương. Ở Ngao Bính bái sư sau khi, Long tộc đều một bức rất vui mừng bầu không khí, bắt đầu vì là Ngao Ly chuẩn bị đồ cưới. Thân Công Báo cũng ở Thủy Tinh Cung trung đang chờ, thuận tiện giáo dục Ngao Bính Ngọc Thanh Tiên Pháp. Nếu thu đồ đệ, cũng không thể cái gì cũng không cho chứ. Thân Công Báo hiện nay có thể cho Ngao Bính, cũng chỉ có sở học của hắn Ngọc Thanh Tiên Pháp, thậm chí ngay cả cho Ngao Bính một cái pháp bảo thành tựu lễ ra mắt đều không. Không có cách nào, quá nghèo. Chính hắn có thể lấy ra được pháp bảo liền một cái khai thiên châu, chẳng lẽ còn đem bản mệnh pháp bảo trực tiếp cho Ngao Bính? Cũng may Long tộc đa bảo, cũng căn bản không thèm để ý điểm ấy chi tiết nhỏ. Thân Công Báo nhưng cảm thấy không được ý tứ, vì lẽ đó chỉ có thể để tâm giáo dục Ngao Bính, lấy làm bồi thường. Ngao Bính cũng có chút nhân họa đắc phúc bình thường, tuy rằng bị Na Cha lột ra chuẩn rút, chân long thân bản nguyên trống vắng, thiếu thốn, thế nhưng là vô hình trung giảm thiểu ra chỉ ở tự thân bên trên thiên đạo cầm cố lực lượng. Ngăn ngắn thời gian, Ngọc Thanh Tiên Pháp liền trực tiếp nhập môn. Ngao Quang thấy sau khi, nhìn càng ngày càng phấn chấn con thứ ba, trong lòng cảm thán, một ẩm một mổ, quả nhiên đều có định số a. Chương 172, cùng dân cùng vui chương 172, cùng dân cùng vui sau đó. Ngao Quang chắp tay sau lưng, chậm rãi đi dạo đi đến Ngao Ly trong quê phòng. Lúc này Ngao Ly đã mặc giáp trụ trên một thân vui mừng áo cưới, trên mặt có điểm mờ mịt, có chút ngượng ngùng, chỉ có không, có không cam lòng, không muốn. Vậy thì phải lập gia đình, gả cho nhân hoàng. Ngao Ly trong đầu lại hiện lên ân thọ dáng dấp, trên mặt đỏ ửng lại nhiều rất nhiều. Ngao Quang đem những người khác đều phất tay thối lui sau khi, có chút bất đắc dĩ quay về Ngao Ly nói, em gái, ngươi vẻ mặt này không đúng vậy. Hắn muốn là muốn nói, Long nữ xuất ra sự tình, nên nghĩ là Long tộc đang uy hiếp, dù dỗ bên dưới, làm ra sự bất đắc dĩ lựa chọn. Ngươi nên thương tâm, khổ sở, khuất nhục mới đúng. Làm sao ngược lại là có chút mừng rỡ, chờ mong. Này nếu để cho Thân Công Báo nhìn thấy, không được trong lòng sinh nghi. Nhưng là nhìn Ngao Ly hiếu kỳ vẻ mặt, Ngao Quang vẫn là đình chỉ, không có lại hướng về tế cùng với nàng nói. Quên đi, vốn là việc này nàng cũng không rõ ràng. Trong này trầm trọng, vẫn là do chính hắn đến gánh chịu đi. Đợi được đi ra Ngao Ly địa phương sau, Ngao Quang thầm nghĩ lên nhân hoàng đế tân, cắn răng, thôi. Thêm nữa một điểm đồ cưới, hy vọng nhân hoàng có thể hảo hảo đợi ta cô em gái này. Lúc này, ở Ân Thọ thả ra tin tức, cố ý dưới sự dẫn đường, hắn mạnh hơn cưới Long tộc Long nữ sự tình, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Đại Thương. Những nơi khác bách tính làm sao hưởng đúng là khác nói, thành triều ca dân chúng rõ ràng là xem trò vui thái độ, chúng ta đại vương cũng thật là sơ tâm không thay đổi à. Trước vì đắc kỷ đem Tô Hộ chém, hiện tại lại mạnh hơn cưới Long tộc Long nữ. Có người nói này Long nữ sắc đẹp phi phàm, Long tộc thân lại có khác một phen rượu hứng thú. Người nói chuyện bắt đầu cười hắc hắc. Bên cạnh nghe người nhất thời liền răng lên, nói, ngươi làm sao sẽ biết này Long nữ sắc đẹp thật. Ta nghe nói Long nữ chân thân có hơn 100 triệu trưởng, dữ tợn vô cùng. Đại vương khẳng định là nghe phí trọng, vưu hồn lời dẻ pha, bị bọn họ lừa. Phí trọng, vưu hồn vô tội hạ thương. Thế nhưng là không ai lưu ý bọn họ, lời nói này ngược lại là gây nên mọi người thán phục, thật sự. Cái kia đại vương có thể điều động sao? Khà khà. Đại vương quả nhiên tiên phú dị bẩm a. Sau đó để tài liền đi từ từ hướng phía dưới ba đường, dân chúng thích nghe ngóng phương hướng. Bây giờ thành triều ca, Ân Thọ tuy rằng không sao quản sự, thế nhưng theo hắn bản giao cho bị kiện mọi người đủ loại sáng tạo, rất lớn tăng cao bách tính bình thường sinh hoạt. Ăn uống no đủ sau khi, đối với Ân Thọ háo sắc câu chuyện ngược lại là thích nghe ngóng. Cho rằng trà dư tiểu hậu để tái câu chuyện. Tây Kỳ Tuyên Dương hôn quân câu chuyện, đại đa số dân chúng đều khịt mũi coi thường. Không phải là cưới nhiều mấy cái phi tử sao? Ta muốn là đại vương, ta so với hắn cưới còn nhiều. Mà cơ phát đánh ra vi phụ minh báo thủ cơ hiệu, cũng rất ít bị bọn họ tán thành. Này cùng đại vương có quan hệ gì? Không đều là Đát Kỷ làm ra đến sự tình sao? Lại nói, đại vương minh xét sau khi, cũng đã trừng phạt quá Đát Kỷ, ngươi không thấy khoảng thời gian này Đát Kỷ đều không làm sao lộ diện. Nay kỳ thực chính là thuần phát nhất nhân tộc bách tính quan niệm, không bị bức ép đến tuyệt cảnh, phàm là có một chút sinh hoạt trình độ tăng cao, đều sẽ trong lòng ghi nhớ Ân Thọ được. Ân Thọ không hề làm gì, kỳ thực cũng đã chiếm lấy cơ bản bàn. Mà phàm là có chút sai lầm, dân chúng còn có thể tự phát vì là Ân Thọ kiếm cớ, đại vương bên người có người xấu a. Đại vương ý chỉ là tốt, đều là phía dưới quan chức chấp hành vấn đề. Ngươi xem cái kia phí trọng, vưu hồn, tòa nhà vàng son lộng lẫy, tài bảo đầy giấy. Thay đổi thường phục, tình cờ đi dạo đi ra vi phục tư phóng Ân Thọ. Nghe được thành triều ca bên trong nghị luận, cũng không khỏi sửng sốt, kinh ngạc hỏi, quả nhân danh tiếng. Lại lốt như vậy. Một bên con người, lo sợ tắt mép mặt mày phí trọng, đầy mặt thấp thỏm tâm ý. Đại vương thanh danh của ngươi đúng là được rồi. Đều danh đều bị ta gánh chịu a. Không nói những cái khác. Long nữ việc, hắn hoàn toàn là một mặt tròn váng. Bị động nghe chỉ, vì là thân công báo đi Đông Hải làm chuẩn bị công tác. Chuyện như vậy làm sao cũng có thể trách đến trên đầu hắn đến. Đại vương, này đều là lời đồn a. Thần nơi nào có bọn họ nói như vậy. Phí trọng đội vàng thấp giọng giải thích. Thế nhưng còn chưa mở đầu, liền bị Ân Thọ trực tiếp phất tay đánh gãy. Phí đại phu không cần căng thẳng, ngươi vì là quả nhân làm việc trung thành tuyệt đối. Chính là thu chút tài vật thì lại làm sao? Ân Thọ cũng chưa hề đem điểm ấy để ở trong lòng. Nếu muốn ngựa chạy, phải để ngựa ăn cỏ. Cũng may phí trọng, vưu hồn chỉ coi trọng chư hầu, quan chức, đối với quát không ra cái gì mỡ dân chúng cũng không có hứng thú gì, Ân Thọ cũng là buông xuôi bỏ mặc. Chỉ là, bọn họ đều không lo lắng quả nhân động tác này, làm tức giận Long tộc, lại muốn gợi ra một hồi đại chiến sao. Ân Thọ cũng trong lòng hiếu kỳ. Hắn đúng là đánh giá thấp lúc này đại thương bách tính tâm khí, hiện tại Long tộc còn lâu mới có được hậu thế địa vị, ở đại thương bách tính trong mắt chính là một lùi bại hộ. Nhà ta đại vương đồng ý cưới Long nữ, đó là nhìn hợp mắt ngươi. Nếu như không muốn, tự nhiên có văn thái sư đi tìm các ngươi tâm sự. Mẹ kiếp, bất chi bất giác còn tăng cao vinh dự của bọn họ cảm, tự hào cảm. Ân Thọ ở nhận ra được điểm này sau khi, cũng là dở khóc dở cười. Đợi được thân công báo truyền đến tin tức, sắp mang theo Long tộc đưa thân đội ngũ khởi hành sau khi, thành triều ca bách tính nụ cười trên mặt càng đồng. Đại vương mỹ vũ, đại thương mỹ vũ. Đại vương chỉ là một đạo ý chỉ, liền để Long tộc cam tâm tình nguyện đưa ra Long nữ. Ha ha ha, ta nhân tộc quả nhiên lợi hại. Trong vương cung, Ân Thọ nhận được đưa tin sau khi cũng phi thường hài lòng. Suy nghĩ một chút, rồi hướng đứng ở đối diện bị kiện hỏi, vương thúc, thành triều ca bách tính phản ứng gì? Bị kiện miệng hơi cười, tự nhiên là than thở đại vương thần uy, một đạo ý chỉ liền để Long tộc khuất phục. Ân Thọ nghĩ đến trước vi phục tư phóng thời điểm, nghe được nghị luận, cũng không khỏi cười gật đầu. Đột nhiên, trong lòng bước lên một ý nghĩ, ta muốn cùng dân cùng vui, ở thành triều ca bên trong bày xuống yến hội, để dân chúng ăn nhiều ba ngày. Vương thúc, ngươi cho rằng làm sao? Bị kiện nhất thời bị Ân Thọ ý nghĩ này khiếp sợ. Chưa kịp hắn muốn nói cái gì, Ân Thọ lại tiếp theo nói, không, không chỉ là thành triều ca, toàn bộ đại thương quản trị, cùng dân cùng vui ba ngày. Bị kiện vội vã chắp tay, nói ngăn cản, đại vương tuyệt đối không thể a. Ta biết đại vương thánh minh, lòng mang bạch tính, nhưng là đại thương quản trị nhân số ngàn tỷ, chiêu đại dân chúng ba ngày, triều đình tài chính cũng không chịu nổi a. Ân Thọ nhưng rất kinh ngạc nhìn bị kiện, vương thúc, ngươi có lầm hay không? Chúng ta hiện tại là phong kiến thời đại, ta quản lý chư hầu quản lý bách tính, chân chính hắn cần phụ trách cũng chính là triều ca này một mảnh bách tính chi ra. Cho tới cái khác chư hầu vị trí, đương nhiên là dưới một đạo ý chỉ để bọn họ chính mình ra tiền, ra lương. Chúng ta sẽ không phải liền thành triều ca bách tính, đều chiêu đại không nổi chứ. Cái kia ngược lại không cho tới. Được, vương thúc liền nghĩ chỉ, dựa theo này đi làm đi. Nói, Ân Thọ cũng không cho bị kiền cơ hội phản bác, liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Vậy cũng là Ân Thọ đối với bách tính báo lại đi. Hắn cảm giác mình rõ ràng không có làm cái gì, vẫn còn có nhiều như vậy người giữ gìn, khiến cho hắn đều có chút ngượng ngùng. Sau đó, vô số đạo ý chỉ từ bị kiền nơi hướng về thiên hạ cửu châu mà đi. Dân chúng biết được sau khi, nhất thời đều sôi trào. Đại vương thánh minh a, dĩ nhiên tự móc tiền túi, xin mời thiên hạ bách tính ăn uống 3 ngày. Ai? Người đây liền không biết, ta cậu hai ông ngoại nhi tử bản thân ở vương cung bên trong đi làm, nghe hắn nói lúc đó đại vương là muốn liền xin mời 10 ngày. Chính là phí trọng không nỡ nhiều như vậy lương thực, tài bảo. Mạnh mẽ đem 10 ngày chém thành 3 ngày. Thật sự, cái kia phí trọng thật là đáng chết a. Chương 173, thật là độc kế sách chương 173, thật là độc kế sách dân thọ đem sự tình thông báo một chút, đem cùng dân cùng vui sự tình, mệnh danh là vạn dân yến. Sau đó liền trực tiếp trốn vào ao rượu bên trong, cùng các phi tử hưởng lạc đi tới. Chuyện cụ thể, tự nhiên là muốn bị kiện, phí trọng mọi người đi làm. Ở ân thọ đi rồi, bị kiện đứng tại chỗ, càng nghĩ càng là cảm thấy đến đại vương mệnh lệnh này diệu dụng. Đại vương nhu lược tựa như biển, quả nhiên là ta nông cạn. Ân thọ đã hạ chỉ ý, không chỉ là thành triều ca, sở hữu chư hầu đều muốn cùng dân cùng vui 3 ngày. Ngoại trừ thành triều ca tiền lương muốn chính ân thọ ra, cái khác cũng phải các chư hầu gánh chịu. Thế nhưng này mỹ danh mà, tự nhiên là rơi xuống ân thọ trên đầu. Bây giờ Tây Kỳ tạo phản, bị kiện vốn là ở ưu phiền chư hầu mạnh mẽ, không nghe triều ca hiệu lệnh sự tình, trước mắt ân thọ mệnh lệnh vừa bận trong số mệnh, vừa là tiêu hao chư hầu thực lực, lại để cho dân chúng cảm kích ân thọ, cho tới nói không theo ý chỉ. Trước tiên không nói triều ca có phản ứng gì, nhìn chính mình chư hầu bên trong lãnh địa bách tính có đáp ứng hay không. Nơi khác chư hầu đều nghe theo đại vương ý chỉ cùng dân cùng vui, chúng ta dĩ nhiên không hưởng thụ được. Đại vương quả nhiên là thánh hoàng trên đời. Bị kiện nghĩ tới những thứ này sau khi, không nhịn được lại lần nữa cảm thán. Sau đó liền cảm xúc mãnh liệt tràn đầy bắt đầu chuẩn bị mở việc này. Vương cung bên trong, bị kiện xử lý triều chính đại điện. Mọi người đứng ở bị kiện phía dưới, chờ đợi bị kiện phân phối nhiệm vụ. Nhớ tới thành triều ca bên trong nghị luận, bị kiện có chút buồn cười liếc mắt nhìn phí trọng, vưu hồn, chỉ thấy hai người một mặt cay đắng tâm ý, mất tập trung răng rớp. Mặc dù đối với phí trọng, vưu hồn hai người dĩ vãng biểu hiện không hài lòng lắm. Có thể hai người gặp như vậy thay bay vạ gió, trạch tâm nhân hậu bị kiện vẫn là mở miệng an ủi, hai vị đại phu không muốn như vậy lưu ý. Dân chúng biết cái gì? Bọn họ nói cách khác nói mà thôi. Phí trọng miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Đa tạ vương thúc mong nhớ. Có thể vì đại vương phân ưu, chúng ta không cái gì. Lời tuy như vậy, có thể phí trọng vưu hồn lại không phải thật sự ngu ngốc, làm sao không biết miệng nhiều người sói chạy vàng đạo lý. Ngoài miệng nói không lo lắng, trong lòng nhưng là càng ngày càng ưu phiền. Bị kiện con mắt hơi chuyển động, đồng nhiên một ý nghĩ xông lên đầu. Ta ngược lại thật ra có một pháp có thể giải hai vị đại phu ưu phiền, chính là không biết hai vị đại phu có bỏ được hay không. Phí trọng, vưu hồn nhất thời ánh mắt sáng lên. Vương thúc người nói. Bị kiện trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nói, bây giờ dân chúng đều nói là hai người các ngươi cản trở, 10 ngày tiệc rượu biến thành 3 ngày. Đây đương nhiên là lời nói vô căn cứ, đại vương dặn dò thời điểm ta ngay ở bên cạnh. Nhưng là liền như thế không khẩu đi nói, sợ là dân chúng căn bản không tin. Không bằng như vậy. Hai vị đại phu cống hiến một ít tiền lương, ngay ở trước mặt thành triều ca bách tính từ trong phủ kéo đến vương cung đến, đến thời điểm ta cũng có thể nói hai vị đại phu kỳ thực ở đây sự bên trong, cũng là phát huy cống hiến rất lớn. Hai vị nghĩ như thế nào? Phí trọng, vưu hồn hai người vừa nghe, đầu tiên là vui vẻ, sau đó chính là hơi đau lòng. Đây mặt trần trở vẻ. Lúc này bị kiền thản nhiên nói, hai vị đại phu có thể đến đại vương vừa ý, tự nhiên là có năng lực. Nhưng là không chịu nổi nhiều như vậy người miệng nhiều người sói chạy bằng A, vạn nhất một ngày kia đại vương nghe bách tính nghị luận. Mặt sau lời nói, bị kiền liền không nói rồi. Thế nhưng phí trọng, vưu hồn hai người vẻ mặt đống nhiên dùng mình. Cái kia vương thúc cho rằng, chúng ta nên ra bao nhiêu tiền lương? Một ngày đi. Đủ dân chúng ăn một ngày là được. Như vậy cũng không vượt qua, cũng có thể có cái bàn giao, có vẻ hai vị đại phu trung tâm vì nước. Nói đều nói đến đây cái mức, phí trọng vưu hồn còn có thể có biện pháp gì? Chỉ có thể dưng dưng đáp lại. Ngày thứ hai, liền có nối liền không dứt tiền lương, từ phí trọng, vưu hồn quý phủ bận ra. Đồng thời bị kiền đứng ra giải thích, hai vị đại phu trung tâm vì nước, gánh chịu vạn dân yến một ngày tiêu hao. Thế nhưng phí trọng, vưu hồn hai người nụ cười trên mặt, còn không kéo dài nửa ngày, liền lại lần nữa đổ. Nghe nói không? Bởi vì phí trọng, vưu hồn không muốn làm vạn dân yến, đại vương trực tiếp để bọn họ ra một ngày tiền lương, lấy đó trừng phạt. Nếu ta nói, phí trọng, vưu hồn như thế giàu có, nên để hắn toàn bộ gánh chịu, cũng cho đại vương tỉnh điểm. Nghe nói đại vương chính đang xây dựng lục đài, đều nhờ vào lần này vạn dân yến đình công. Phí trọng, vưu hồn hai người hai mặt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Làm sao không phải chúng ta nghĩ tới như vậy? Ở Tây Kỳ cùng Sùng Hầu Hổ giao chiến chiến trường, Sùng Hầu Hổ treo cao miễn chiến bài, đã mấy ngày đều không có sơ chiến. Thời đại này, đánh trận cũng rất có chú trọng. Chỉ cần đối phương treo cao miễn chiến bài, liền rất ít cứng rắn đôi công. Quả thực khá giống hệ thống theo lượt như thế. Hậu thế đem loại này chiến đấu, xưng là quân tử cuộc chiến. Ở triều cao ý chỉ đến sau khi, liền ngay cả Sùng Hầu Hổ cũng muốn nghe từ sắp xếp. Trong thành tự nhiên có con trai của hắn chủ trì, đã đang chuẩn bị. Nhưng là trên chiến trường các chiến sĩ, lẽ nào liền không thể hưởng thụ cái này vạn dân yến? Chúng ta là lính, nhưng cũng là đại vương con dân a. Huống chi bây giờ chính là đại vương không màng sống chết bình định phản loạn. Mắt thấy các binh sĩ rối loạn lên, Sùng Hầu Hổ liền dứt khoát trực tiếp treo cao miễn chiến bài, đồng thời tuyên bố, sở hữu tướng sĩ, đại yến 3 ngày. Nhất thời, to lớn tiếng reo hò trực tiếp chuyển đến Tây Kỳ bên này, đại vương thánh minh. Nhìn thấy quần tình kích động các binh sĩ, Sùng Hầu Hổ một mặt cay đắng. Các binh sĩ cảm tạ chính là đại vương ý chỉ, nhưng chân chính ra tiền lương nhưng là hắn. Ai? Đại vương a đại vương, có thể hay không đừng nghĩ vừa ra là vừa ra à, bây giờ chiến sự căng thẳng, nơi nào còn có tâm tư làm những này. mấy ngày đình chiến hạ xuống, Tây Kỳ phương diện này người cũng càng ngày càng không tìm được manh mối. Đợi được Tây Kỳ bên này thám thính đến cụ thể tin tức sau khi, mọi người tụ ở lều trại bên trong, hai mặt nhìn nhau, càng là hồi lâu đều không có lên tiếng. Rốt cục vẫn là Cơ Phát đứng lên đến, cao giọng cười to, ha ha. Quả nhiên trời giúp ta Tây Kỳ. Đế Tân ngu ngốc, như vậy hao tiền tốn của, tiêu hao to lớn. Vì chuyện riêng tư của bản thân liền tiêu tốn nhiều tiền như vậy lương. Chúng ta Tây Kỳ vừa vận tích lũy sức mạnh, chờ bọn họ chống vắng thời gian đem một lần đánh bại. Cơ Phát tuổi trẻ, tướng mạo bách hùng. Lời này ở trong miệng hắn nói ra, có này phấn chấn lòng người sức mạnh. Rất nhiều tướng lĩnh đều khẽ gật đầu, thế nhưng Khương Tử Nha nhưng ngồi trầm mặc không nói, lặng lặng mà suy tư. Tướng phụ, lẽ nào ta nói không đúng sao? Cơ Phát hiếu kỳ hỏi. Chỉ chốc lát sau, Khương Tử Nha rốt cục thở dài một hơi, lắc đầu một cái mở miệng, này Đế Tân thật là độc kế sách a. Bây giờ đại thương đều đang làm bạn dân yến, nếu là chúng ta liền như thế trơ mắt nhìn, sợ là muốn dân tâm bất ổn a. Cơ Phát bừng tỉnh, trên mặt vẻ lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng làm. Lúc này Nam Cung Thích âm thanh thâm thẳm vang lên. Coi như chúng ta cũng tổ chức vạn dân yến. Tiền lương việc tạm thời không nói. Dân chúng ăn ngon uống tốt sau khi, là cảm tạ chúng ta Tây Kỳ. Vẫn là Đế Tân đây. Chương 174, Khổng Tuyên nhận biết chương 174, Khổng Tuyên nhận biết nghe Nam Cung Thích lời nói, toàn bộ Tây Kỳ đại doanh bên trong một mảnh trầm mặc. Cùng cũng không phải, không cùng cũng không phải. Này Đế Tân cũng thật là độc các ga. Nửa ngày, đến cùng là Cơ Phát tuổi trẻ dễ kích động. Đi tới Khương Tử Nha trước mặt, bất đắc dĩ hỏi, tướng phụ, có thể làm gì? Khương Tử Nha vuốt vuốt trong râu, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ đến, Đế Tân dĩ nhiên có thể nghĩ ra biện pháp như thế đả kích Tây Kỳ. Đế Tân không phải luôn luôn mê mội tiểu sắc, không để ý tới triều chính sao? Khương Tử Nha trong lòng có chút xoắn xuýt. Trước hắn ở triều ca đợi một quãng thời gian, còn muốn có thể tiếp cận Đế Tân, tốt nhất có thể ngay mặt nhìn thấy bản thân, như vậy cũng có thể nhìn này Đế Tân đến cùng là cái hạng người gì, làm được biết người biết ta. Đáng tiếc chính là, mãi đến tận Khương Tử Nha xuất thủ cứu ra Cơ Xương sau lần trốn, hắn đều không thể nhìn thấy Đế Tân một mặt. Thậm chí Khương Tử Nha cũng có chút tức giận bất bình, không nói ta Khương Tử Nha năng lực xuất chúng đi, tốt xấu ngươi tâm tâm niệm niệm lộc đài là ta chủ trì xây dựng. Thậm chí ngay cả thấy ta một mặt hứng thú đều không có sao. Cũng chính là bởi vì chuyện này, Khương Tử Nha cũng càng ngày càng cảm thấy đến Đế Tân ngu ngốc. Nếu không là bị Kiền chống đỡ lấy, này đại thương đã sớm vong. Cho tới bị Kiền nói với hắn, hắn phần lớn sáng tạo đều đến từ chính đại vương Kỳ Tư Diệu Tưởng. Khương Tử Nha chỉ là khịt mũi con thường, có điều là mạnh mẽ chiếm đoạt thuộc hạ công lao thôi. Cơ Phát thấy Khương Tử Nha cao mày dáng dấp suy tư, cũng không có tiếp tục truy hỏi, chỉ là một mặt chờ mong nhìn, yên lặng chờ đợi. Ở trong ấn tượng của hắn, trước mắt tướng phụ mới có thể khoáng cổ thức kim, nhất định có thể đưa ra thích đáng biện pháp giải quyết. Chỉ chốc lát sau, Khương Tử Nha trong con ngươi tình quang lấp lóe, cuối cùng định ra sách lược, nhẹ giọng quay về Cơ Phát nói, chúng ta chờ sùng hầu hổ trong doanh trại chúc mừng thời gian, xuất binh mã giết vào, đánh hắn trở tay không kịp. Cùng các tướng sĩ sớm nói tốt, lần này nếu như có thể đại phá sùng hầu hổ, chúng ta chúc mừng cái 7 ngày thất dạng. Như vậy, tất có thể phá Đế Tân độc kế. Khương Tử Nha kê sách vừa ra, lều trại bên trong phản ứng của mọi người bất nhất. Có đội vã phụ họa đạo được, có những mặt ủ mày cho, hiển nhiên cũng không đồng ý Khương Tử Nha sắp xếp. Liền ngay cả Cơ Phát, sau khi nghe xong cũng nhíu mày. Nhưng là sùng hầu hổ dĩ nhiên treo cao miễn chiến bài. Chúng ta nhưng thừa dịp bọn họ đình chiến thời gian đánh lén, có phải là không tốt lắm? Chúng ta nhưng là chính nghĩa một phương. Đánh thay trời hành đạo quân cờ, như vậy không nói võ đức chỉ sợ là để lại kẽ hở cho người khác công kích trong lời nói à. Trước sẽ không có như thế đánh chật quá. Nơi này nói một chút xuân thu thời điểm một lần chiến đấu, liền có thể rõ ràng vì sao mọi người gặp có phản ứng như thế này. Có người nói ở một lần Tân Quốc, nước Sở giao chiến thời điểm, quân Tấn đại bại, các binh sĩ điều khiển chiến xa hốt hoảng chạy trốn, kết quả chiến xa hỏng rồi bị Sở quân đuổi theo. Sở quân cũng không có thừa cơ đem chém giết, trái lại là giúp Tấn Quốc binh sĩ sửa tốt chiến xa, cười nhạo một phen sau để hắn tiếp tục chạy, tiếp tục truy. Kết quả lại hỏng rồi. Lại tu, lại cười, lại truy. Mặc dù là ở nguyên bản phong thần đại chiến bên trong, Khương Tử Nha cũng là dựa vào một lần lại một lần treo cao miễn chiến bài, lấy này sống quá địch ta thế yếu thời điểm. Nghe được mọi người không đồng ý lời nói, Khương Tử Nha đứng dậy đứng lên, cao giọng bay về mọi người cười nói, đánh trận nói chính là binh bất tiếm trá. Chỉ cần chúng ta có thể đại bại sùng hầu hổ, thuận theo thiên ý, đem chém giết, ai có thể nói chúng ta không phải. Nhìn thấy Khương Tử Nha kiên trì, Cơ Phát cũng chỉ đành đồng ý. Một bên khác, Thân Công Báo mang theo Ngao Ly đưa gà đội ngũ, mênh mông quần quận từ Đông Hải mà tới. Ngang qua đại thương, hướng về triều ca mà đi. Lúc này lão Long Vương là rơi xuống bốn gốc. Của hồi môn bên trong không chỉ có rất nhiều long tộc bảo vật, còn đưa lên 3000 lính tôm tướng cua. Chia làm 3 doanh, mỗi một doanh đều có chân tiên cảnh giới chân long thống lĩnh. Dựa theo Ngao Quang lời giải thích chính là lo lắng Ngao Ly bị bắt nạt, không bị Đế Tân coi trọng, những thứ này đều là cho Ngao Ly của hồi môn của cải. Xem Thân Công Báo đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, long tộc quả nhiên là gốc gác thâm hậu a. Hắn đột nhiên cảm thấy, Đế Tân mạnh hơn cưới long nữ sự tình quả thực là bách lợi không một hại. Vừa là dương nhân tộc uy danh, lại đến đẹp đẽ long nữ, thỏa mãn Đế Tân háo sắc tâm ý. Hiện tại cái này 3000 lính tôm tướng cua, cũng là một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ. Chỉ có ta, bây giờ thu rồi Ngao Bính làm đệ tử, sợ là cũng lại không có cách nào trở về Côn Lôn Sơn. Thân Công Báo trong lòng thở dài, sau đó liền bắt đầu chờ mong lên ân thọ hứa hẹn quốc sư vị trí. Lúc này liền càng thêm thúc giục đưa thân đội ngũ chạy đi, cũng may những thứ này đều là có tu vi tại người, tuy rằng ở Cửu Châu bên trong có áp chế, lại cách biển rộng, cản lên đường đến so với phàm nhân vẫn là nhanh hơn rất nhiều. Đoàn người một đường đi, trông thấy bách tính liền nghị luận một đường. Quay về thân công báo đoàn người chỉ trỏ trỏ. Ta đã nói rồi, đại vương thần uy, này nho nhỏ long tộc làm sao dám cãi lời đại vương ý chỉ? Chỉ là những con tôm này bình tướng cua dài đến cũng thật là xấu. Không biết long nữ có phải là cũng là như vậy? Muốn thực sự là như vậy, chúng ta đại vương khẩu vị vẫn đúng là đặc thù. Đi ngang qua Tam Sơn quan thời điểm, thân công báo chỉ lo chạy đi, càng là không nhìn thấy ở quan hải trên thành tường, một cái tuấn tú nam tử chắp tay nhìn kỹ hắn. Có điều, mặc dù là thân công báo có lòng chú ý cũng không nhất định có thể phát hiện nam tử này nhìn kỹ ánh mắt. Này tuấn tú nam tử, nhưng là xưng là thánh nhân bên dưới sức chiến đấu đệ nhất Khổng Tuyên a. Khổng Tuyên nhìn mênh mông quần của đội ngũ, nguyên bản bình tĩnh trên mặt, càng là lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, lông mày phong hơi cụ lên. Trong lòng âm thầm lại nhải, đang yên đang lành. Đại vương làm sao muốn kết hôn long nữ? Long tộc như thế nào đi nữa không thể tả, cũng không đến nỗi một đạo ý chỉ liền đem long nữ dâng. Còn mang đến nhiều như vậy đồ cưới. Khổng Tuyên ánh mắt đảo qua mênh mông quần của đội ngũ. Trong đội ngũ mỗi một cái, chân thực tu vi ở trong mắt Khổng Tuyên đều liếc mắt một cái là rõ mồn một. Còn có ba cái chân tiên cảnh giới chân long. Này long tộc vẫn đúng là cam lòng. Khổng Tuyên luôn cảm thấy có điểm không đúng. Đừng tưởng rằng chân tiên cảnh giới chân long rất kém cỏi. Bây giờ long tộc, trời sinh bị thiên đạo chán ghét, tu vi mỗi tiến bộ một điểm đều gian nan vô cùng. Cái này cũng là vì sao Na Cha một người liền có thể đem Ngao Quang mọi người treo lên đánh. Ngoại trừ Na Cha chiếm pháp bảo tiện nghi duyên cớ, còn có một chút chính là Ngao Quang bọn họ sát thực không trải qua dùng. Long tộc nhìn như rộn rộn ràng ràng, bộ tộc phồn thịnh, nhưng này đều là tổ long mọi người mai phục mầm họa, là cái vảy giáp chi thuộc đều có thể cùng long tộc dính líu quan hệ, hơi có chút huyết thống long tộc. Bố loại hùng hoang, không phải là nói một chút quên đi. Thế nhưng chân long huyết mạch ở bây giờ tình huống cũng là càng ngày càng ít ỏi. Ngoại trừ trước mắt đưa thân đội ngũ để Khổng Tuyên cảm giác kỳ quái, còn có mặt khác một điểm. Khổng Tuyên bởi vì cùng Huyền Điệu vật tổ đặc thù quan hệ, hắn càng là mơ hồ có loại bất an cảm giác, tự thần hồn nơi sâu xa sinh ra. Trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, đại vương đến tuột cùng muốn làm gì? Đột nhiên, Khổng Tuyên trong lòng sinh ra một ý nghĩ, hắn sẽ không phải muốn cùng Long tộc hợp tác đi. Cái kia Long tộc đến cùng trả giá cái gì? Lại muốn được cái gì? Chương 175, thân công báo trở về chương 175, thân công báo trở về Khổng Tuyên ánh mắt, xa xa đi theo Long tộc đưa thân đội ngũ. Mãi đến tận bóng người của bọn họ đều biến mất ở trong tầm mắt, thật lâu đều không có thu hồi. Ai? Khổng Tuyên nhẹ giọng thán lên tiếng. Hắn đột nhiên có loại ý nghĩ, muốn đi chiều ca bên trong tự mình nhìn một lần nhân hoàng đế tân, xác nhận một hồi đế tân ý tưởng chân thật. Thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương. Câu nói này đặt vững huyền điểu vật tổ địa vị, cũng làm cho phượng tộc có thể ở đại thương khí vận bên trong chia một chén canh, lấy này duy trì bọn họ từ lâu mỏng manh khí vận. Long phượng đại kiếp nạn sau khi, long phượng kỳ lân tam tộc hoàn toàn tỉnh ngộ, ở thiên đạo nghiệp lực phản vệ tình huống làm ra tự cứu cử động. Tổ long hóa thành hồng hoang địa mạch chi linh, long tộc vĩnh trấn tứ hải. Thủy kỳ lân thì lại đi vào hậu thổ trung ương trấn áp hồng hoang đại địa. Nguyên vượng, Khổng Tuyên mẫu thân, nhưng là vì phượng tộc lựa chọn ở bất tử hỏa sơn chấn áp, ở độc hỏa dày vò bên dưới, một lần lại một lần niết bàn. Không giống như là long tộc, bây giờ phượng tộc đã sớm giải rác. Còn lại một chút phượng tộc huyết thống, đại thể che chở ở hồng hoang đại năng dưới trướng. Thì như nữ hoa dưới trướng thanh loan, kim vượng. Cho tới Khổng Tuyên chỉ có thể chính mình đứng ra, đến đại thương bảo vệ huyền điệu và tổ. Hiện tại long tộc phát sinh biến hóa. Để Khổng Tuyên thầm cười khổ liên tục, nếu là nhân hoàng đế tân thật sự có thay đổi vật tổ ý nghĩ, ta có thể cho hắn cái gì? Vài ngày sau, trong vương cung, Ân Thọ đang nằm ở ao rượu bên cạnh hơi híp mắt lại, nghỉ ngơi. Ân Thọ đột nhiên hai mắt trừng lớn, đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt, tình huống thế nào? Làm sao có nhiều như vậy khí vận đột nhiên hạ xuống? Ân Thọ liền vội vàng đứng lên, ngưng thần điều động sức mạnh của bản thân, xem ký tự thân khí vận biến hóa. Rất nhanh, Ân Thọ khí vận biểu hiện ở trong mắt hắn. Một mảnh bên trong không gian hư vô, thuộc về Ân Thọ khí vận mênh mông cuộn, chạy về phía không biết nơi sâu xa. Ân Thọ thân phận khá là đặc thù. Hắn vừa là đại thương chi chủ, gánh chịu đại thương vương triều khí vận, lại là hiện thế nhân hoàng, có cái khác một đạo nằm ở chính mình nhân hoàng khí vận. Lúc này đại thương khí vận rung động không ngừng, khí vận trong lòng sông dài bọt nước không ngừng lan lộn, trong hư không một chút điểm sáng màu trắng hướng về khí vận trong lòng sông dài hạ xuống, quang điểm vô cùng vô tận, mênh mông hạ xuống. Nhất thời đại thương khí vận sông dài liền có tăng gọn tư thế, nhưng là từ nơi sâu xa càng là có vô hình cầm cố, giang buộc đạo này khí vận sông dài tăng trưởng. Đây chính là cái gọi là số trời. Đại thương khí vận đã hết ý tứ. Ân Võ thấy cảnh này, đại thương khí vận mặc kệ làm sao rung động đều đột phá không được này cố cầm cố, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Sau đó, ánh mắt liền rơi xuống có thể bị hắn chi phối nhân hoàng khí vận bên trên. Đại thương khí vận tuy là không cách nào tăng trưởng, có thể thêm ra đến khí vận cũng không thể trực tiếp biến mất. Tự nhiên là hướng về Ân Võ bản thân là đến. Ào ào ào. Lúc gần lúc hiện, Ân Võ càng như là nghe được khí vận sông dài chút xuống âm thanh. Lần này, đại thương tăng trưởng khí vận hết mức hướng về Ân Võ mà đến. Trước, ở luyện hóa tổ long tinh huyết thời gian, Ân Võ liền tiêu hao rất nhiều khí vận, nguyên bản dày nặng vô cùng khí vận đã biến mỏng manh. Theo những này đột nhiên giáng lâm khí vận, lại lần nữa không ngừng bị bổ sung. Ân Võ khí vận lại lần nữa trở nên dày nặng, màu huyền hoàng càng ngày càng thâm trầm. Suy nghĩ một chút, Ân Võ một tia thần thức hướng về những này đột nhiên tăng cường khí vận tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, Ân Võ trên mặt lộ ra cười khổ, như vậy cũng được. Lúc này Ân Võ đã rõ ràng, những này đột nhiên tăng cường khí vận càng là do đại thương bách tính mà tới. Thân công báo mang theo long tộc đưa thân đội ngũ rêu rao khắp nơi, ra ngoài Ân Võ bất ngờ chính là dân chúng cũng không có cố sức chửi Ân Thọ háo sắc nộ quốc. Ngược lại là bởi vì Long tộc khuất phục khiến đại thương dân chúng cảm thấy kiêu ngạo, tự hào. Đại vương thần uy, ta đại thương quả nhiên phát triển không ngừng, nho nhỏ Long tộc một đạo ý chỉ liền dâng Long nữ. Đây là Ân Thọ từ một tia bé nhỏ khí vận bên trong thăm dò nhân tộc tâm niệm. Long ngươi phân chấn, tự nhiên liền hóa thành đối với Ân Thọ khí vận gia trì. Còn có một nguyên nhân khác, chính là đại thương cảnh nội không tách ra bắt đầu vạn dân yến. Các chư hầu lần này chảy nhiều máu, chiêu đãi bất tính. Tự nhiên có thật nhiều trong lòng người hoán niệm, thậm chí Ân Thọ đều có thể tưởng tượng đến tâm lý của bọn họ, trắng toát lương thực, dĩ nhiên đưa cho những người dân này. Nghiệp chướng a. Thế nhưng bọn họ dù sao số ít. Được rồi, lợi ích thực tế đại thương dân chúng, người nào không đúng Ân Thọ cảm ơn đại đức. Việc này cũng là gia tăng rồi Ân Thọ khí vận. Quá hồi lâu, đột nhiên bạo phát thức tăng trưởng khí vận rốt cục lắng lại. Mặt sau chính là vững vàng tăng trưởng. Nước chảy nhỏ thì dài. Ân Thọ cũng rốt cục thu hồi chính mình thần thức, ý nghĩ một lần nữa trở về. Hô. Không nghĩ đến vẫn còn có niềm vui bất ngờ. Bây giờ khí vận lại lần nữa tích lũy lên, ta ngược lại thật ra có thể tiếp theo đột phá cựu chuyển nguyên công. Ân Thọ mở mắt ra, trong mắt đăm chiêu nghĩ. Đang lúc này, ao rượu ở ngoài đột nhiên truyền đến Phi Liêm thông báo tiếng. Phi Liêm tiếng trầm nói, khởi bẩm đại vương, thân đạo trưởng mang theo Đông Hải Long Nữ trở về, bây giờ đã tại bên ngoài thành Triều Ca. Ân Thọ trở mình một cái bò lên, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Vừa nay khí vận đột nhiên tăng gọn, Ân Thọ liền trong lòng có dự liệu, biết thân công báo sắp trở về. Thế nhưng thật sự nghe được Phi Liêm bẩm báo, vẫn là mừng rỡ. Nhanh như vậy sẽ trở lại. Tuy rằng hắn đã sớm cùng Trúc Long ước định, thế nhưng ngao quang thế nào cũng phải diễn một chút đi, không cho thân công báo trải qua một điểm ngăn trở, huyền môn đệ tử sinh nghi làm sao bây giờ? Ân Thọ đột nhiên hiếu kỳ, thân công báo đến cùng là làm sao thuyết phục ngao quang, để ngao quang có thể nhân cơ hội ấm ở đem ngao ly đưa đến Triều Ca. Thoáng vừa nghĩ, Ân Thọ liền trực tiếp đối với Phi Liêm hạ lệnh. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, phải đem ngao ly đón vào vương cung. Cũng không phải Ân Thọ nôn nóng, mà là Trúc Long đáp ứng hắn tổ long ngọc rồng, khả năng liền thành tựu của hồi môn bảo vật đặt ở ngao ly trong tay. Cũng rất muốn biết thân công báo chuyến này đến cùng phát sinh cái gì. Vậy còn chờ gì, còn không mau mau đem Long nữ nên tiến vào vương cung, còn có trước đem thân đạo trưởng xin mời tới gặp ta. Ân Thọ vội vã thu thập một hồi tự thân, hướng về đại điện đi chờ đợi thân công báo. Hồi lâu sau, Ân Thọ ở đại điện bên trong nhìn thấy phong trần mệt mỏi thân công báo. Vừa thấy mặt, thân công báo liền đối với Ân Thọ chắp tay nói, đại vương, bần đạo chuyến này may mắn không làm được mệnh. Ân Thọ trực tiếp đứng lên, hướng về thân công báo đi tới, vừa đi một bên cười nói, ha ha, quả nhân liền biết ngươi dám chắc được, có điều lúc này không thể lại tự gọi bần đạo. Quốc sư đại nhân. Thân công báo trong mắt tinh quang lóe lên, nhất thời đầy mặt kinh hỉ tâm ý, thoáng ẩn người một chút liền vội vàng quay về Ân Thọ hành lễ, thần thân công báo bái kiến đại vương. Ân Thọ mặt không biến sắc, thế nhưng ở cảm nhận của hắn bên trong, nhân đạo anh linh bảng bên trên linh quang lóe lên, đã đem thân công báo khí tức thu lấy, hóa thành một đạo bóng mở rơi vào bên trên. Ha ha, quốc sư không cần đa lễ. Quốc sư chuyến này Đông Hải Dương ta nhân tộc ai, lại thương ai, có điều quả nhân có chút ngạc nhiên. Quốc sư đến tột cùng là làm sao làm được, cái kia Đông Hải Long Vương lại là phản ứng ra sao? Ân Thọ ánh mắt lấp lánh nhìn thân công báo, nhưng nhìn thấy thân công báo biểu hiện trên mặt một trận biến hóa, cuối cùng hóa thành phiền một vẻ. Ồ, quốc sư đây là làm sao? Đem Long nữ đón về Triều Ca, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Tại sao lại dáng dấp này? Ân Thọ trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Sau đó liền nghe được thân công báo bất đắc dĩ nói, chuyến này tuy là đem Long nữ đón về Triều Ca, nhưng hơi hơi thì biết, thần là vạn vạn không nghĩ đến, này ngao quang càng là ở ta đi rồi, tập kết tứ hải Long Vương, lên thiên đỉnh tìm Hạo Thiên Đế tôn cáo trạng đi tới. Thân công báo trong lòng cũng rất oan ức. Rõ ràng chúng ta nói tốt ta, ta còn thu rồi Tam Thái tử làm đồ đệ đây. Làm sao ta chân trước rời đi, chân sau các ngươi liền trở mặt. Chương 176, Ngọc Rồng sự không đội. Chương 176, Ngọc Rồng sự không đội. Kỳ thực ngao quang triệu tập cái khác ba vị Long Vương, cùng nhau thương nghị lên trời cáo trạng sự tình thời điểm, giữa bọn họ cũng đã xảy ra tranh luận. Cái khác ba vị Long Vương cảm thấy đến việc này không thích hợp. Đối với ngao quang đề nghị, ba người đều phát sinh ý kiến phản đối. Thân đạo trưởng người cũng khá. Bây giờ Bính Nhi bái ở thân đạo trưởng môn hạ, cũng đến truyền huyền môn chính tông Ngọc Thanh Tiên Pháp, sau này tiền đồ rộng lớn. Chúng ta Long tộc cũng coi như là đánh vỡ thường quy. Lại nói, chúng ta cũng đã cùng thân đạo trưởng thương nghị được rồi. Ngao quang nhưng khẽ lắc đầu, cười híp mắt quay về cái khác ba vị Long Vương hỏi, các ngươi cảm thấy đến thân đạo trưởng là người tốt. Vậy ta hỏi các ngươi, chúng ta Long tộc là đắc tội nổi thân đạo trưởng, vẫn phải là tội lên Hạo Thiên Đế Tôn? Ba vị Long Vương nhất thời nghẹn lời. Vẫn là Tây Hải Long Vương cười khổ mà nói đến, chúng ta tự nhiên là không đắc tội được Hạo Thiên Đế Tôn, có thể này trùng quy là có chút. Lời tuy chưa nói xong, ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Long tộc làm như thế, chẳng phải là muốn ở bên trong Hồng Hoang đem mặt mũi ném sạch sẽ? Trước ngạo sau kính. Xiển giáo đệ tử, nhân hoàng sứ giả chân trước đi, bọn họ chân sau liền đi cáo trạng. Ngao quang thở dài một tiếng, những này hắn làm sao thường không biết, nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không? Bây giờ chính là phong thần đại kiếp, huyền môn muốn mượn nhân gian vương triều thay đổi phong thần, càng là muốn đoạt nhân tộc hương hỏa giáo hóa. Chuyện này chính là do Hạo Tiên Đế Tôn mà lên. Vạn nhất, hắn cảm thấy đến chúng ta Long tộc gả nữ, chính là muốn cùng nhân hoàng hợp tác, chúng ta tha thứ lên sao? Ngao quang ánh mắt ở ba người khác trên mặt qua lại chuyện. Chỉ chốc lát sau, mới nói rằng, cho tới thân đạo trưởng nơi này, ta đều đã nghĩ kỹ, đến thời điểm trên lưng hậu lễ xin lỗi chính là. Trung vi là Bính Nhi lão sư, còn có thể thật sự tức giận hay sao? Ngao quang trong lòng nghĩ lên Ngao Bính bái sư thời gian, Long tộc dâng lễ bái sư thời điểm. Thân công báo đầy mặt mừng rỡ vẻ mặt. Xem ra thân đạo trưởng ở xiển giáo quá không bằng ý a, kệ bên người pháp bảo lác đác. Thế nhưng người bạn, ta Long tộc bảo bối nhiều nhất. Đến thời điểm thân công báo đến đây vấn tội, không nói hai lời trước tiên báo vật dâng. Ta liền không tin còn giải không được nỗi khúc mắc của hắn. Một cái không đủ. Hai cái không đủ, lại thêm. Lúc này Tây Hải Long Vương lại hỏi, nhưng là, chúng ta đi tìm Hạo Thiên, vạn nhất hắn thật sự đối với Long tộc có ý kiến gì không? Điểm này, Ngao Quang nhưng một điểm không lo lắng. Quay về ba vị huynh đệ, hai tay mở ra, nhân hoàng ý chỉ chúng ta có thể không tôn, nhưng là thân đạo trưởng chính là xiển giáo môn nhân, thánh nhân đệ tử. Hạo Thiên đế tôn như thế nào đi nữa không cao hứng, cũng đến lý giải chúng ta phải khó xử á. Hắn đều không đắc tội được xiển giáo, chúng ta Long tộc có thể sao? Lập tức, Tứ Hải Long Vương ý kiến đạt thành nhất trí. Lẫn nhau đúng rồi đối đáp khẩu cùng, gióng trống thua chiêng liền hướng về thiên đỉnh mà đi. Thân công báo còn không biết, Long tộc đã bị trên một món lễ lớn đang đợi hắn. Chính là vì vớt lên hắn bị thương tổ tâm. Chỉ cần hắn có thể nhiều kiên trì một hồi, liền có thể được càng nhiều. Có điều, thân công báo đối mặt Long tộc bảo vật, lửa giận có thể duy trì bao lâu liền không nói được rồi. Lúc này thân công báo chỉ là trong lòng có chút lo lắng. Hắn thành tựu xiển giáo đệ tử, tự nhiên biết xiển giáo môn nhân đối với Hạo Thiên, thái độ đối với thiên đình, thế nhưng hắn cũng không có tư bản cùng quảng thành tử bọn họ như thế hung hăng. Vẫn như cũng là trong lòng lo lắng, vạn nhất Hạo Thiên thật sự phái thiên binh thiên tướng đến đây, chẳng phải là đại thương muốn cùng thiên đình đại chiến một trận. Tự dưng vì là đại thương đưa tới một cái cường địch. Thân công báo trong lòng vô cùng bất an. Ân Võ nghe xong thân công báo lo lắng sau khi, khẽ mỉm cười, quốc sư yên tâm. Thiên đình sẽ không có bất luận động tác gì, nửa người đều sẽ không xuất hiện. Ân Võ rất khẳng định, Hạo Thiên chắc chắn sẽ không vào lúc này có động tác gì. Hắn chỉ cần kiên trì chờ đợi, đến phong thần đại kiếp kết thúc, chúng thần quy vị phong thần bảng sau khi, liền có thể một lần lớn mạnh thiên đình sức mạnh. Hắn là phạm cái gì bệnh nặng, muốn vào lúc này dính liễu nhân gian sự. Thậm chí, Ân Võ còn ước gì Hạo Thiên có thể vào lúc này ra tay. Chỉ cần người của thiên đình dám xuất hiện ở triều ca, Ân Võ tuyệt đối lập tức đối với thiên đình tuyên chiến. Nói không chừng ta cũng phải tới một lần phạt thiên cuộc chiến, đem Hạo Thiên, thiên đình thế lực kéo vào đại kiếp bên trong. Ân Võ là cầu cũng không được. Nghĩ tới đây, Ân Võ cười khẽ lắc đầu một cái. Sau đó quay về thân công báo nói, quốc sư chuyến này cực khổ rồi, bây giờ quốc sư phủ cũng đã làm quốc sư xây dựng tốt. Không ngại trở lại nhìn, có nhu cầu gì cứ việc cùng quả nhân nói. Thân công báo trong mắt hiện ra trở nên kích động. Cũng biết Ân Võ phải rời đi ý tứ, lúc này chắp tay quay về Ân Võ hành lễ, đa tạ đại vương. Thân liên xin được cáo lui trước, đưa đi thân công báo. Ân Võ không thể chờ đợi được nữa hướng về Ngao Ly An Giấc cung điện đi đến, nơi này cung điện chính là Ân Võ đã sớm vì là Ngao Ly chuẩn bị kỹ càng, tên là Ly Long Điện. Xem như là mượn Ngao Ly tên, phân cho Ngao Ly. Chờ Ân Võ đến lúc đó, bên trong cung điện đã có rất nhiều cung nữ đang đi lại, quản lý thấy Ân Võ đi vào vội vã dừng bước, đứng ở một bên hành lễ, bái kiến đại vương. Ân Võ hướng về những cung nữ này nhìn lại. Một luồng Đông Hải thủy tộc khí tức tràn ngập. Định Thần nhìn lại, cũng đã nhìn thấu những cung nữ này chân thân. Nhưng là Ngao Ly mang đến bạn nữ. Được rồi, các ngươi đều bận bịu chính mình đi thôi. Ân Võ bước chân liên tục, trực tiếp đi tới bên trong tầm bên trong. Liếc mắt liền thấy ngồi ở giường chiếu bên trên Ngao Ly, chỉ thấy lúc này Ngao Ly sững sờ ngồi, ánh mắt đờ ra cũng không biết đang suy nghĩ gì. Long tộc chuẩn bị diễm lệ áo cưới, mặc ở Ngao Ly trên người. Càng ngày càng tôn lên nàng tinh xảo đặc sắc da thịt, thật giống như là màu trắng sữa, thoáng trong suốt thạch rau câu bình thường, mũi ngọc tinh xảo ngọc khẩu giống như điêu khắc đi ra như thế. Làm người ta chú ý nhất vẫn là đỉnh đầu hai cái khéo léo linh lung sừng rồng. Rất là đáng yêu, chỉ một ánh mắt thì có bắt đầu tìm tòi hư thực kích động. Ân Võ thoáng đè xuống nổi lên ý nghĩ. Bước chân mềm mại, cười ha ha hướng về Ngao Ly đi tới. Ngao Ly bỗng nhiên phát giác, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Nhưng là bị bước nhanh đi tới trước người Ân Võ, trực tiếp đè lại vai. Đều là người một nhà, không cần đa lễ. Ngồi xuống nói chuyện chính là. Dứt lời, liền dán vào Ngao Ly thân thể ngồi xuống. Cảm thụ Ân Võ trên người hừng hực khí huyết, Ngao Ly cả người như là trừng chín tôn hùng như thế, nhất thời từ cái cổ hồng đến trên mặt, chính là liền trắng non tay trắng đều cũng hiện ra đỏ ửng. Ân Võ nhìn tình cảnh này, trong lòng buồn cười. Như thế thẹn thùng sao? Suy nghĩ một chút, trước hết kiềm chế lại gây rối tâm tư. Trầm thanh lời nói nhỏ nhẹ cùng Ngao Ly hàn huyên lên, hai người một hỏi một đáp, học theo trước Ân Võ rời đi sau khi đến thân công báo đi vào đón dâu, lại tới phong trần mệt mỏi chạy tới triều ca. Nói, Ngao Ly cũng rốt cục có chút thả lỏng, không còn như là vừa bắt đầu như vậy câu nệ. Nói rồi lâu như vậy, sát trời bên ngoài dĩ nhiên ấm đi. Không biết lúc nào, các cung nữ đã điểm nổi lên ánh nến, ánh lửa trên cửa sổ dáng rất hiểu điệu. Ân Võ nhìn ánh lửa chiếu rọi dưới khuôn mặt, cổ họng khẽ động. Đã màn đêm thăm thẳm, chúng ta trước tiên ăn giấc chứ? Ngao Ly nhất thời dường như con thỏ nhỏ đang sợ hãi như thế, suýt chút nữa đều muốn nhảy lên. Đại vương, còn có một chuyện ta suýt chút nữa quên nói rồi. Khi ta tới, huynh trưởng giao cho ta một vật để ta chuyển giao đại vương. Nói, Ngao Ly liền muốn há mồm phun một cái. Ân Võ biết, này tất nhiên là trước Trúc Long đáp ứng tổ lòng ngọc rồng. Nếu không thì Ngao Ly cũng sẽ không như thế trịnh trọng bảo tồn. Có thể hiện tại ngọc rồng có trọng yếu không? Có người có lẽ sẽ nói, chứ không phải là hầu gấp muốn bắt đến ngọc rồng sao, làm sao hiện tại lại không đội? Tuy nhiên đến nhìn cái gì tình cảnh a? Nếu như Ân Võ bây giờ còn có thể nhịn được, chuyện này quả là chính là nam nhân bên trong bại hoại, không bằng cầm thú. Không đội, chúng ta trước tiên ăn giấc, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ân Võ cười khẽ, bay thẳng đến Ngao Ly FD. Hai người rơi xuống ở giường bên trên. Chương 177, bắt đầu luyện hóa chương 177, bắt đầu luyện hóa mông mông lung lung bên trong. Ân Thọ hóa thành đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, là đứng ở pháp thiên tượng địa thần thông, đứng ngạo nghệ ở hỗn độn trong hư vô. Mà Ngao Ly hóa thành một cái bóng ánh long lanh ly long, ở Ân Thọ quấn quanh một vòng lại một vòng. Thần ý tương thông trong nháy mắt, ly long phát sinh phá vỡ hỗn độn gào thét tiếng. Sau một khắc, Ngao Ly thân thể khẽ run, trong lòng kích động vô cùng. Đại vương, song tu vẫn còn có như vậy chỗ tốt. Hai người lúc tu luyện, Ân Thọ trên người chiếu rọi mà ra hào quang màu tử kim, trực tiếp đem Ngao Ly thân rồng nhiễm đấu. Ân Thọ nhân hoàng khí cũng bị Ngao Ly nhiễm phải một chút, cũng nhiều như vậy khí tức, càng là ở Ngao Ly trên thân hình, gợi ra ra biến hóa to lớn. Thân là long tộc, Ngao Ly cũng là muốn chịu đựng thiên đạo nghiệp lực, trên người có thiên đạo cầm cố lực lượng. Những này cầm cố lực lượng, phản phất từng tầng hư vô xiển xích, cắm rễ ở Ngao Ly thân rồng bên trên. Cho tới Ngao Ly như vậy xuất thân, 3 vạn 5 năm tháng, bây giờ chỉ có huyền tiên cảnh giới đạo hạnh, đương nhiên, đạo hạnh quy đạo hạnh, Ngao Ly sức chiến đấu tự nhiên là vượt xa huyền tiên cảnh giới. Có thể như vậy cũng đã giải thích thiên đạo cầm cố lực lượng đối với Ngao Ly trở ngại. Ngay ở nhân hoàng khí tức hạ xuống trong nháy mắt, Ngao Ly thân rồng bên trong hơi có hào quang màu tử kim chiếu rọi mà ra. Bạch, mọi khi gió thổi không lọt thiên đạo cầm cố lực lượng, tại cố này khí tức bên dưới càng là bị làm hao mòn một chút, một cái rất rõ ràng chỗ hổng chậm rãi bị mở ra. Ngao Ly bị ngột ngạt đã lâu thân thể lực lượng nhất thời sôi trào lên. Đa tạ đại vương. Vài ngày sau, Ân Thọ một mặt tinh thần thoải mái từ Ngao Ly cung điện bên trong chậm rãi đi ra, tay nhưng nhỏ bé không thể nhận ra hướng về bên hông phủ đi. T, này chân long thân chính là không bình thường a. Ân Thọ trong lòng âm thầm cảm thán. Ngao Ly nguyên bản còn tỉnh tỉnh mê mê, thế nhưng ở nhân hoàng khí tức vì nàng phá tan một tia thiên đạo ràng buộc lực lượng sau, liền càng ngày càng chủ động. Chớ nói chi là long tộc đều di truyền tổ long đặc tính. Mấy ngày pha trộn sau khi, dù là Ân Thọ như vậy cường hãn thân thể, cũng hơi có chút không chống đỡ được. Không trách háo sắc đế vương đều không có mấy cái trường thọ, tình huống như thế ai có thể bị được. Ân Thọ bây giờ đã cựu chuyển nguyên công thứ tư chuyển công thành, chính đang hướng về thứ năm chuyển phân tiến. Đối chiếu đến tiên đạo tu vi và Ngao Ly như thế, cũng là huyền tiên cảnh giới, thế nhưng có câu nói được lắm, chỉ có mệt rồi chết bỏ, không có cày hỏng ruộng. Làm sao có thể địch huyền tiên cảnh giới chân long thân thể Ngao Ly? Chỉ có thể dựa vào muốn đi luyện hóa tổ long ngọc rồng cớ rời đi. Đợi ta sẵn sàng ra trận, lại lần nữa đến chiến. Ngao Ly, ngươi không có chuyện gì trước hết đi trong vương cung đi dạo. Mấy vị khác tỷ bội mọi người rất tốt, ngươi nhiều với bọn hắn trao đổi một chút. Ân Thọ bỏ lại câu nói này sau, liền thẳng rời đi. Ở hướng đi Ân Thọ mọi khi tu hành đại điện trên đường, hắn tâm tư rất nhanh sẽ hoàn toàn chuyển đến tu hành việc tiến lên. Vẫn là thực lực mới là quan trọng nhất. Ta nếu là không có thực lực, đợi được phong thần đại kiếp sau khi, những này sung sướng thời gian chính là hoa trong gương, trăng trong nước. Chỉ có tự thân mạnh mẽ, mới có thể làm cho tất cả những thứ này lâu dài. Kỳ thực Ân Thọ đầu óc vẫn luôn rất rõ ràng. Tuy rằng tỉnh thoảng sẽ có không chịu nổi mê hoặc thời điểm, có thể mỗi một bước đều là chặt chẽ vững vàng đạp ở sửa đổi thiên đạo đại thế trên đường, tăng cường tự thân, lôi kéo đồng đội, suy yếu kẻ địch. Đây chính là Ân Thọ tổng kết tự thân hành động cương lĩnh. Bây giờ, Ngao Ly gả vào Triều Ca, Trúc Long đáp ứng tổ Long Ngọc Rồng, thậm chí còn có hắn Trúc Long tinh huyết, cũng đã thông qua Ngao Ly giao cho Ân Thọ trên tay. Ân Thọ cùng Long tộc hợp tác, giai đoạn thứ nhất xem như là xong rồi. Được bảo vật sau khi, Ân Thọ đương nhiên phải vội vàng đem những tư nguyên này chuyển hóa thành thực lực của chính mình. Khoảng thời gian này khí vận lại không ngừng tăng vọt, có như thế đa bảo vật, lại có khí vận gia trì. Lần này tổng lẽ ra có thể đột phá cựu chuyển nguyên công thứ 5 chuyển chứ? Ân Thọ một bên bước nhanh đi tới, thầm nghĩ trong lòng. Cựu chuyển nguyên công thứ 5 chuyển đối ứng tiên đạo cảnh giới kim tiên, ở tiên đạo tu hành bên trong, kim tiên cũng là vô cùng trọng yếu một cái giai đoạn. Từ này một khắc, người tu hành trên người bắt đầu có bất hủ khí tức. Cái gọi là kim tiên, chính là lấy kim tiên bất hủ tâm ý tương ứng. Ân Thọ cựu chuyển nguyên công thứ 5 chuyển, cũng là một cái đại danh giới. Trước lúc này, hắn càng nhiều chính là cường hãn tự thân thân thể lực lượng, sở hữu thần thông đều là một cách tự nhiên sinh ra. Đối với chân chính lực lượng phát tắc, Ân Thọ cũng không có chạm được. Vậy ta nên làm sao đột phá thứ 5 chuyển? Nếu là công thành, lại gặp có ra sao thay đổi? Ân Thọ thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt cũng càng ngày càng hừng hực lên, liền ngay cả bước tiến đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Mới đến đi theo Ân Thị phía sau hầu hạ cung nhân môn, không thể không chạy chậm mới đổi tới. Có lúc, thực lực tăng lên cho nam nhân cảm thụ, vừa xa nữ nhân có thể mang đến vui sướng. Chỉ chốc lát sau, Ân Thọ đi đến chính mình mọi khi tu hành vị trí, lại lần nữa đóng kín cửa đại điện, phất tay bày xuống từng tầng cấm chế. Rất nhanh, Ân Thọ liền ngồi ngay ngắn ở từng vòng ánh quang bên trong, nhẹ nhàng vung tay lên, Ân Thọ đầu tiên là lấy ra tổ long ngọc rồng. Hô, vào buổi tốt. Tổ long ngọc rồng dường như một cái khổng lồ quả cầu thủy tinh bình thường, bên trong mịt mờ hơi nước mây mù vẻ. Phong thủy hai đạo lực lượng phát tắc, dường như du long ở trong đó không ngừng truy đuổi. Tỏa ra linh tính ánh sáng đem Ân Thọ quanh thân đều soi sáng. Ở ngọc rồng bên trong, không chỉ có Ân Thọ tâm tính niệm lực lượng phát tắc, không làm được còn có tổ long sức mạnh của bản thân, để lại ở ngọc rồng bên trong, chờ đợi bị Ân Thọ luyện hóa. Ân Thọ đầu ngón tay hơi động, hướng về ngọc rồng bên trên điểm đi. Cựu truyền nguyên công sức mạnh dường như màu xám châm mang, liền muốn phá tan tổ long ngọc rồng bên ngoài tầng kia phòng hộ, che lấp bảo quang. Ầm. Ân Thọ trước người khí tượng nhất thời biến đổi, khí tức đều táo bạo lên. Từng kia từng sợi tổ long ngọc rồng sức mạnh tiết lộ ra ngoài, nhấc lên hỗn loạn tương bừng khí tức. Không tốt. Ân Thọ trong lúc nhất thời có chút bối rối. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến, ngọc rồng bên trong sức mạnh đã vậy còn quá khổng lồ, táo bạo, cứ việc chỉ là trong nháy mắt khí tức tiết lộ, cũng làm hắn một cái không ứng phó kịp. nhìn không ngừng rung động lên ngọc rồng. Ân Thọ theo bản năng liền muốn dùng người hoàn khí vận đi trấn áp. Ta thực lực không bắt được ngươi, ta mặt mũi còn không bắt được ngươi. Nhưng chưa kịp Ân Thọ phát động, 24 viên Định Hải Châu đống nhiên từ Ân Thọ trong thân thể bay ra, tự sau lưng bay lên. Rào. Hào quang màu xanh lam như là sóng nước, hướng về toàn bộ đại điện trải ra mà mở, nhất thời đại điện bên trong một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Đang lúc này, 24 viên Định Hải Châu bay đến giữa không trung. Hùng vĩ Định Hải Châu khí tức hướng về ngọc rồng ép đi. Chương 178, hai giọt tổ vu tinh huyết chương 178, hai giọt tổ vu tinh huyết này 24 viên Định Hải Châu, tuy rằng sớm đã bị Ân Thọ được, thế nhưng chỉ là đơn giản luyện hóa, cũng không có đem ra thành tiểu tu luyện cựu chuyển nguyên công cô lương. Cứ việc cựu chuyển nguyên công tu hành cực kỳ đặc biệt, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa bên trong liền không nó không thể lợi dụng năng lượng, mặc kệ là nhẹ nhàng khí, vẫn là trùng trọc sát khí, thậm chí là khí vận, hương hỏa như vậy hư vô mở mị sức mạnh cũng đều đối xử bình đẳng. Ân Thọ còn vẫn nhớ kỹ đây. Ở nguyên bản Phong Thần Đại Thế bên trong, 24 viên Định Hải Châu bị Nhiên Đăng nhìn chằm chằm, vừa thấy Triệu Công Minh sử dụng liền gọi thẳng, ta đạo có hy vọng. Chờ đoạt tới tay sau khi, trực tiếp cùng Càn Khôn Xích luyện hóa đồng thời, hóa thành 24 chư thiên, thành Nhiên Đăng đạo nhân thành đạo chi cơ. Nhiên Đăng đạo nhân ở xiển giáo chịu đục nhiều năm như vậy, cuối cùng lại trên lưng đeo danh làm phản đến Tây Phương giáo, rốt cục được đền bù mong muốn, cuối cùng thành đạo. Như vậy có thể thành tựu thành đạo chi cơ tiên thiên linh bảo. Ân Thọ làm sao cam lòng trực tiếp lãng phí? Tự nhiên cũng là phải cố gắng tìm cách một phen. Có thể bạn bạn không nghĩ đến. Lúc này ngọc rồng sức mạnh nổi khủng, 24 viên Định Hải Châu càng là trực tiếp xuất hiện, đem tiết lộ khí tức trấn áp. Hô, nguy hiểm thật. Ân Thọ trong lòng cũng có một tia nghĩ mà sợ. Ngược lại không là ngọc rồng sức mạnh gặp xúc phạm tới hắn, mà là lúc này vị trí của hắn đặc thù. Nếu là ngọc rồng sức mạnh nổi khủng, phá tan Đại Thương Vương cung mặt trên khí vận bình phong, vì là Hồng Hoang Thiên Địa đại năng biết tất, vậy hắn cùng Long tộc trong bóng tối giao dịch chẳng phải là liền bại lộ. Nếu là như vậy, Xiển giáo nhất định sẽ càng thêm cẩn thận đối phó Ân Thọ. Hắn muốn thuận thế mà làm, rút đuổi đáy rồi ý nghĩ, không làm được liền như vậy thất bại. Lúc này, ở 24 viên Định Hải Châu sức mạnh dưới, tổ long ngọc rồng sao động từ từ lắng lại, lại khôi phục thành trước xem ra vô hại quả cầu thủy tinh dáng dấp. Định Hải Châu cũng xếp thành một vòng, đem ngọc rồng vây quanh ở chính giữa. Vây quanh ngọc rồng chậm rãi chuyển động. Thế nhưng Ân Thọ đã không chuẩn bị trực tiếp luyện hóa ngọc rồng. Nay ngọc rồng bên trong, phòng trường là ẩn dấu tổ long để lại được lực lượng. Bằng vào ta hiện tại tự thân năng lực, sợ là rất khó thuần phục. Ân Thọ trong lòng trầm tư, hắn đột nhiên cảm giác thấy không có cần thiết như thế sốt ruột luyện hóa tổ long ngọc rồng. Hắn đã luyện hóa tổ long tinh huyết, trong máu thịt tổ long tinh huyết đặc tính còn có một chút không thể hoàn toàn tiêu trừ. Nếu là tiếp tục luyện hóa tổ long ngọc rồng, ai biết sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Ân Thọ đột nhiên nghĩ đến mới bắt đầu thời điểm, hắn tu hành cựu chuyển nguyên công ban đầu, tìm Huyền Minh tổ vu muốn tổ vu tinh huyết. Lúc đó Huyền Minh tổ vu lời giải thích chính là, ngươi vừa bắt đầu liền lấy tổ vu tinh huyết tu hành, cố nhiên là tiến bộ thần tốc, nhưng là tự thân khí huyết không thịnh. Vạn nhất bị tổ vu tinh huyết xâm nhiễm, vậy ngươi đến cùng là nhân tộc nhân hoàng, vẫn là vu tộc tổ vu đây? Lời này mặc dù là Huyền Minh tổ vu lý do, nhưng là cẩn thận nghĩ đến, cũng không phải không có đạo lý. Huyền Minh tổ vu quả nhiên ngay thẳng a. Cũng chính là ở Ân Thọ cựu chuyển nguyên công ba chuyển sau khi, triệt để vững chắc tự thân, mới từ trong tay nàng được đế giang tinh huyết, trúc cửu âm tinh huyết. Nghĩ tới đây, Ân Thọ đột nhiên cảm giác thấy tự mình rót không bằng trước tiên luyện hóa tổ vu tinh huyết. Đợi được tu vi mạnh mẽ một chút, đem có thể không nhìn tổ long ngọc rồng ảnh hưởng sau khi, lại luyện hóa. Kỳ thực cũng không trách Ân Thọ như thế cẩn thận. Cựu truyền nguyên công cùng nhân hoàng vị trí, đều là hắn lập thân chi cơ. Người nào cũng không thể tùy tùy tiện tiện đối xử, bằng không liền cũng không còn hối hận chỗ trống. Liền như thế định, trước tiên luyện hóa tổ vu tinh huyết. Ân Thọ tâm niệm đồng thời, liền cũng không tiếp tục dao động. Cứ việc trông mà thèm tổ long ngọc rồng bên trong sức mạnh to lớn, còn là đem tổ long ngọc rồng trấn áp về thân thể của chính mình bên trong, thậm chí ngay cả trúc long tinh huyết cũng cùng nhau thu hồi. Sau đó mới thả ra đế giang tinh huyết cùng trúc cửu âm tinh huyết. Nhìn trước người trôi nổi hai viên tinh huyết, màu máu nồng nặc đến mức tận cùng, dường như tử màu nâu bảo châu bình thường, chu vi mịt mở nhàn nhạt lực lượng phát tác, nhiễu loạn không gian từng trận gợn sóng. Toàn bộ trong đại điện đã có một tầng nhàn nhạt huyết quang, cùng Định Hải Châu khí tức lẫn nhau chiếu rọi. Tại đây cái khí tức xung kích bên dưới, Ân Thọ bố trí xuống cấm chế, từng đạo sáng lên. Pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian. Đế Giang, Trúc Cửu Âm thành tựu 12 tổ vu bên trong lão đại, lão nhị, thực lực tự nhiên là cường hãn vô cùng. Bọn họ trời sinh lực lượng pháp tắc, cũng là sở hữu tổ vu bên trong mạnh nhất. Có câu nói thế nào tới? Không gian là vương, thời gian là tôn. Ân Thọ nhìn trước mắt tinh huyết, ánh mắt nhấp nháy. Tổ vu tinh huyết cùng với những cái khác tinh huyết khác nhau rất lớn, tỉ như tổ long tinh huyết, trong đó cũng là hơi có chút phong thủy bản nguyên, mang theo này hai loại lực lượng pháp tắc. Có thể so với tổ vu nhưng là chênh lệch rất nhiều. Tổ vu không cách nào tu hành nguyên thần, một thân thực lực tất cả đều ở thân thể bên trên. Tinh huyết bên trong chính là ký thác bọn họ khống chế lực lượng pháp tắc. Ở vu tộc mạnh mẽ thời điểm, rõ ràng các tổ vu dành cho tinh huyết, liền có thể đem si vu đẩy lên thứ 13 tổ vu cảnh giới, vì sao bọn họ không lượng lớn chế tạo, cường đại vu tộc sức mạnh? Đó là bởi vì một phần tinh huyết liền mang theo một phần lực lượng pháp tắc. Các tổ vu đưa ra tinh huyết sau khi, thực lực của tự thân cũng phải chịu đến rất lớn ảnh hưởng, mà không giống như là cái khác con đường tu hành. Hơn nửa thực lực đều ở nguyên thần bên trên, tinh huyết cố nhiên rất trọng yếu, nhưng xa xa không giống như là tổ vu tinh huyết như vậy có tác dụng mang tính chất quyết định. Nói cách khác, này hai giọt tinh huyết bên trong liền mang theo đế giang, trúc cửu âm bản thân quản lý lực lượng pháp tắc. Như vậy vừa bạn, ta lợi dụng pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian đến đặt vững ta đến đại đạo chi cơ. Ân Thọ trong lòng lẩm bẩm, quanh thân sở hữu lỗ chân lông mở ra, dâng trào màu xám hào quang. Cựu truyền nguyên công sức mạnh, vào đúng lúc này cấp tốc xa chuyển. Sau một khắc, bay thẳng đến hai viên tinh huyết chụp tới. Sau đó, đem tinh huyết mạnh mẽ hướng về chính mình lồng ngực bổ tới. Bạch, huyết quang bên trong, Đế Giang tinh huyết, Trúc Cửu Âm tinh huyết nhất thời hóa thành một đạo nồng nặc vô cùng huyết quang, hướng về Ân Thọ trái tim phóng đi. Ầm ầm ầm. Ân Thọ chỉ cảm thấy trái tim của chính mình muốn nổ tung bình thường. Toàn thân hơn nửa sức mạnh đều vào lúc này rơi vào trái tim bên trên, chăm chú phòng hộ. Hai đạo tinh huyết dường như phân biệt rõ ràng màu đen dung nham. Vô tận tinh lực, sát khí bạo phát. Ân Thọ con mắt trong nháy mắt đều đỏ lên. Hắn cảm nhận được từng trận nghẹt thở. Lấy cơ thể hắn lực lượng, muốn kéo này hai đạo tinh huyết vận chuyển, hiển nhiên là cực kỳ khó khăn. Mở cho ta. Ân Thọ trong lòng hò hét một tiếng. Nhất thời, mới tích lũy lên khí vận liền ở nhân hoàng bị cách dưới sự chỉ huy rơi vào trái tim. Lấy khí vận vì là đuổi, lấy trái tim thành lưu động. Lấy nhân hoàng tử lục vì là ngự sự. Khí vận ngọn lửa, ở Ân Thọ trong thân thể cháy hừng hực lên. Hình như có vạn dân tâm niệm, trong người hắn cùng nhau hò hét. Sau nửa ngày, đông, đình trệ hồi lâu trái tim, ngoại tại bên trên xâm nhuộm một tầng hào quang màu tử kim, bảo vệ nó không bị tổ vu tinh huyết xé rách. Ở khí vận gia trì bên dưới, rốt cục lại một lần nữa nhảy lên lên. Ầm ầm ầm. Ân Thọ trong thân thể dường như tiếng sấm. Dây nặng vô cùng tổ vu tinh huyết bắt đầu lưu chuyển, theo Ân Thọ mạch máu ầm ầm hướng về trước, mỗi đến trong thân thể một nơi. Màu xám cựu chuyển nguyên công lực lượng, liền không ngừng rút lấy, luyện hóa tinh huyết trước tản mát mà ra lực lượng, tinh lực, sát khí, cùng với nhỏ bé lực lượng phát tác. Ân Thọ tinh lực vận chuyển càng lúc càng nhanh. Thân thể ở ngoài, rất nhanh liền hiện lên dày đặc vô cùng huyết quang. Dường như một cái màu màu cái kén, đem Ân Thọ bao khỏa ở trong đó. 24 viên định hải châu tự phát đi đến Ân Thọ bên cạnh người, quay chung quanh Ân Thọ thân thể ở ngoài, chậm rãi vận chuyển. Chương 179, chiến sự biến hóa, Đặng Thiên Ngọc xin chiến chương 179, chiến sự biến hóa, Đặng Thiên Ngọc xin chiến đại điện ở ngoài. Bọn thủ vệ trung thành chấp hành Ân Thọ mệnh lệnh, mặc kệ là người nào đều không cho đi. Có điều, cũng không người nào sẽ đến quấy rối. Vương cung bên trong các nữ nhân đều tầm có hiểu ngầm, biết Ân Thọ mỗi một quãng thời gian đều muốn bế quan tu hành. Ân Thọ tu hành bí mật, bọn họ cũng đều miệng kín như bưng. Ngao Ly cũng rất nghe Ân Thọ lời nói. Ở hắn bế quan tu hành sau khi, rất nhanh liền tan vào vương cung trong cuộc sống, cùng Khương Vương hậu mọi người xen lẫn trong đồng thời. Tuy rằng nàng là Long tộc thân, nhưng là Ngao Ly ngoan ngoãn thiếu nữ hình tượng, tâm tính đơn thuần, hơn nữa từ Long tộc mang đến ra đa bảo vật, ra tay hào phóng, chính là đắt kỷ như vậy tâm tư càng nhiều một điểm đều rất khó đối với Ngao Ly sinh ra cái gì ý. Nữ nhân nào không thích sáng long lanh đồ vật, nhưng những này đối với Long tộc tới nói, đáng là gì? Mặt khác một điểm, sợ là Ân Thọ đều không nghĩ đến, cùng Ngao Ly ở chung tốt nhất dĩ nhiên là Đặng Tiền Ngọc. Bây giờ Đặng Tiền Ngọc ở thành triều ca ở ngoài, luyện một doanh binh mã, lấy Na Cha làm tiền phong, chính nàng làm chủ soái, tên là Khử Tội Quân. Tên như ý nghĩa, lính tự nhiên là lấy nô lệ làm chủ. Đặng Tiền Ngọc ở thành triều ca nô lệ bên trong, chọn 3000 thân thể cường tráng, có thiên phú nô lệ, lấy huyền môn đạo binh chi pháp luyện chế bọn họ. Cũng nói nếu là bọn họ có thể lập xuống chiến công, từ đó loại bỏ thân phận đầy tớ, cùng bình thường đại thương con dân không khác nhau chút nào. Những binh sĩ này tự nhiên là không màng sống chết, sĩ khí cực cao. Đồng dạng, Ngao Ly trong tay cũng có 3000 lính tôm tướng cua, lấy Ngao Ly làm chủ, ba cái Long tộc chân long là phó tướng, đóng quân tại bên ngoài thành triều ca kỳ trong nước. Ngươi xem, này tương đồng điểm không liền đến, có thể không được lẫn nhau trong lúc đó cân nhắc một hồi, thường xuyên qua lại tự nhiên là càng thêm quen thuộc. Ngày hôm đó, Đặng Tiên Ngọc thân mang khôi giáp, giáp Ngao Ly hướng về thành triều ca ở ngoài rục ngựa mà đi, phía sau rơi cái đuôi nhỏ, chính là Na Cha. Đợi được Khử Tội Quân nơi đóng quân sau khi, Đặng Tiên Ngọc có chút khoe khoang mang theo Ngao Ly, quan sát một phen các binh sĩ thao luyện. Chỉ thấy Khử Tội Quân các binh sĩ, đội ngũ chỉnh tề, trên người lập loè đạo binh đặc hữu ánh quang, ở Đặng Tiên Ngọc hiệu lệnh dưới, nhất cử nhất động như cánh tay chỉ huy. Sau đó các nàng lại đi kỳ nước bên bờ, lại nhìn 3000 lính tôm tướng cua thao luyện, liền càng ngày càng cảm giác khó chịu, vòng vo. Na Cha không nhịn được cười khẩy nói, những con tôm này bình tướng cua quả nhiên vẫn là không còn dùng được a. Nếu là Tiên Ngọc nương nương để ta mang theo Khử Tội Quân, chỉ cần một hiệp, ta liền có thể đem bọn họ xung cái 7-8-8. Na Cha vốn là cùng Đông Hải Long tộc có mâu thuẫn, lần trước Ân Thọ mang theo hắn đi vào đòi lẽ phải, mặc dù là để Na Cha thở ra một hơi, có thể một chốc, nơi nào nhanh như vậy thoải mái, đặc biệt là đối với Ngao Ly, đang yên đang lành, ta lại vẫn muốn hô nàng nương nương. Na Cha nho nhỏ trong óc có nghi ngờ thật lớn, này toán xảy ra chuyện gì? Ngao Ly long nữ làm sao liền thành ta trưởng bối? Na Cha càng là có chút hờn dỗi ở trong lòng, nếu không là Ân Thọ hiện tại đang lúc bế quan tu hành bên trong, hắn cần phải đi làm diện hỏi một chút, không phải nói tốt cho ta hà giận, làm sao biến thành ngươi đi cướp lão bà? Ngao Ly nghe vậy có chút mặt đỏ. Nàng trước liền đối với Na Cha không cái gì ác cảm, hiện tại thành Ân Thọ phi tử, biết Na Cha thân phận sau khi thì càng là như vậy. Hơn nữa, đối với Na Cha lời nói cũng có chút cảm động lây. Nàng mang đến những con tôm này bình tướng cua, mỗi cái tu vi tại người. Nếu là luận đơn đả độc đấu, hầu như không có so với Đặng Tiền Ngọc dưới trướng binh sĩ kém. Nhưng dù là nàng như vậy đối với chiến sự không thông cũng có thể nhìn ra. Nếu là một cái toàn thể, này viết lính tôm tướng cua vẫn đúng là không nhất định có thể đánh được Khử Tội Quân. Coi như là xóa Na Cha cái này bờ UG. Cũng là như vậy. Đặng Tiên Ngọc nhìn thấy Ngao Ly lung túng, vội vàng hướng Na Cha răn dạy một phen, "Na Cha, không nên nói bậy. sau đó quay về Ngao Ly nói, muội muội cũng không phải dùng lo lắng. Ngươi những binh sĩ này nội tình là vô cùng tốt, chỉ là tán loạn một đoàn, khó có thể tụ tập sức mạnh, nếu là nhiều hơn thao luyện tự nhiên có thể có cải thiện. Nếu là đơn đả độc đấu, tự nhiên nói người thực lực. Nhưng nếu là chiến tranh hay là muốn xem thực lực tổng hợp, binh sĩ trong lúc đó hợp tác, đoàn kết. Ngao Ly vội vã khiêm tốn tỉnh giáo. Kính xin Tiền Ngọc tỷ tỷ dạy ta. Đặng Tiên Ngọc trong lòng hơi động, nguyên bản là nghĩ đem chính mình tế luyện đạo binh pháp môn giao cho Ngao Ly, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại lại không nhất định thích hợp nàng. Hơn nữa, nàng cảm thấy đến Ân Thọ khẳng định có biện pháp tốt hơn. Muội muội không cần phải gấp, chờ đại vương hết rồi thời điểm thỉnh giáo hắn một hồi. Tạm thời lời nói, cũng không phải nếu như để cho Na Cha giúp đỡ dạy dỗ một phen. Na Cha tuy là trẻ trâu tầm tính, có thể xác thực đối với chiến sự cảm thấy rất hứng thú. Từ nhỏ liền mưa dầm thấm đất, hơn nữa khoảng thời gian này học tập, cũng coi như là có một chút thành tựu. Lúc này nghe Đặng Tiên Ngọc nói như vậy, lập tức con mắt liền sáng, nóng lòng muốn thử. Sự tình định ra, ba người mang theo đi theo các binh sĩ, mênh mông quần quần hướng về thành Triều Ca mà quay về. Vào thành thời gian, đông nhiên thấy có lính liên lạc một thân phong trần mệt mỏi nhảy vào trong thành, trong miệng gọi thẳng khẩn cấp quân lệnh. Tình huống thế nào? Chẳng lẽ là tiền tuyến phát sinh cái gì? Bây giờ đại thương hai nơi tác chiến, một nơi là Bắc Hải Văn Thái Sư nơi đó, mặt khác một nơi chính là Tây Kỳ chiến trường. Văn Thái Sư an ổn bất động như núi, mặc dù là trong thời gian ngắn không bắt được Bắc Hải phản quân, tuy nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chẳng lẽ là Sùng Hầu Hổ nơi đó xảy ra chuyện? Nghĩ đến bên trong, Đặng Tiền Ngọc đội va thúc mọi người hướng về vương cung bên trong chạy về. Rất nhanh, Đặng Tiền Ngọc mọi người liền từ bị kiền địa phương biết được tình huống cụ thể, xác thực dường như Đặng Tiền Ngọc suy đoán như vậy, Sùng Hầu Hổ binh bại bị bắt. Bắc Bá Hầu thực lực mạnh mẽ, thủ hạ binh cường mã trắng cũng không so với Tây Kỳ kém. Làm sao sẽ đột nhiên liền thất bại? Đặng Tiền Ngọc kỳ quái hỏi. Bị kiền trên mặt cũng có cười khổ tâm ý, thoáng chần chờ một phen sau khi, quay về Đặng Tiền Ngọc chắp tay nói, khởi bẩm nương nương, việc này kỳ thực cùng đại vương cũng có chút quan hệ. Bị kiên biết tin tức này thời điểm cũng có chút dở khóc dở cười. Trước Ân Thọ khiến đại thương sở hữu chư hầu tổ chức vạn dân yến, cùng dân cùng vui. Sùng Hầu Hổ tự nhiên không dám cái phản Ân Thọ mệnh lệnh, cũng là treo cao miễn chiến bài, muốn cùng các binh sĩ đại yến ba ngày. Ai biết cái kia Khương Tử Nhà không nói võ đức, rõ ràng treo cao miễn chiến bài, lại vẫn mang binh đánh lén. Bác Bá Hậu hoảng loạn bên dưới chỉ được lưu vong, nhưng là lại bị Sùng Hắc Hổ lùng bắt, khiến cho Tây Kỳ. Sùng Hắc Hổ chính là Sùng Hầu Hổ đệ đệ. Lần này trong ứng ngoài hợp đem Sùng Hầu Hổ bán cái Tây Kỳ, tự nhiên là bởi vì cơ phát hứa hẹn. Chờ đại thương diệt sau khi, hắn liền có thể kế thừa Bắc Bá Hậu sở hữu thế lực. Nghe nói sau khi, Đặng Tiền Ngọc lúc này liền cho mày. Này Khương Tử Nha quả thực vô liêm sỉ. Thiệt thôi bọn họ còn đánh chính nghĩa cờ hiệu, như vậy thành tựu chẳng phải là để người trong thiên hạ chuyện cười. Đặng Tiền Ngọc tức giận mắng vài tiếng, sau đó vẫn như cũng là ưu sầu đầy mặt. Bây giờ Sùng Hầu Hổ binh bại, tất nhiên lại muốn tuyển một tên tướng lĩnh, đi vào bình định Tây Kỳ. Theo lý thuyết, lựa chọn tốt nhất chính là Văn Thái Sư. Có thể Văn Thái Sư hiện tại không ở a. Chỉ chốc lát sau, Đặng Tiền Ngọc quay về bị kiền nói, vương thúc, bây giờ đại vương có việc, tiền tuyến chấm vắng, trong thời gian ngắn trong lúc đó sợ là không ai tiếp nhận, không bằng do ta mang tới một đội binh mã trước tiên đi bình định. Bị kiên nhất thời kinh hãi đến biến sắc, trực tiếp để Đặng Tiền Ngọc ra chiến trường, vạn nhất có tổn thương gì, hắn muốn làm sao cùng Ân Thọ bàn giao? Nương nương tuyệt đối không thể a. Chương 180, nộ đạo chương 180, nộ đạo Đặng Tiền Ngọc cao mày. Vì sao không thể? Chẳng lẽ vương thúc cảm thấy cho ta không được, không đỡ nổi Tây Kỳ? Đặng Tiền Ngọc vốn là có chí với chiến trường việc, nếu không thì cũng sẽ không ở trở thành Ân Thọ phi tử sau khi còn tại bên ngoài thành Triều Ca luyện binh. Ân Thọ đem việc này cho rằng là nàng tiêu khiển. Có thể Đặng Tiền Ngọc nhưng là thật sự. Hiện tại xuất hiện tình huống như thế, nàng tự nhiên là muốn dũng cảm đứng ra, trong lòng cũng là có một chút vi kích động. Nghe được Bị Kiền từ chối lời nói lập tức liền như vậy hỏi ngược lại. Bị Kiền sắc mặt nhất thời một quẫn. Điều này làm cho hắn nói thế nào? Coi như là trong lòng hắn thật sự cảm thấy như vậy, hiện tại cũng không tốt nói như vậy a. Có điều muốn nói vẫn là Bị Kiền đây. Con mắt xoay một cái, rất nhanh sẽ nghĩ đến thích hợp lời giải thích, nương nương không phải muốn hộ vệ đại vương sao? Nếu là nương nương rời đi, người nào đến bảo vệ quanh Triều Ca? Ta xem vẫn là do Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ đi vào bình định đi. Đặng Tiên Ngọc nghe vậy, trên mặt thần sắc chần chờ. Ngược lại không là nàng tin Bị Kiền bảo vệ quanh Triều Ca lời nói. Đặng Tiên Ngọc tổng cộng liền 3000 binh mã, với đại cục có thể có cái gì thay đổi? Mà là bởi vì Bị Kiền sắp xếp Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Ở đại thương, Hoàng Phi Hổ cùng Văn Thái Sư hai người cũng gọi văn võ song bích. Đương nhiên, Văn Thái Sư vũ lực trên vẫn như cũ áp đảo Hoàng Phi Hổ. Hiện tại thành tựu đại La Kim Tiên sau khi, càng là xa xa dẫn trước. Có thể cùng Văn Thái Sư đặt ngang hàng, cũng giải thích Hoàng Phi Hổ đang chinh chiến xa trường bên trên thực lực. Chỉ là có một chút để Đặng Tiền Ngọc có chút nghi hoặc, đại vương tuy rằng cũng đem Vũ Thành Vương sắp xếp thành nghị chính ba người một trong, thế nhưng thật giống đối với hắn có chút lạnh nhạt. Thế nhưng đối với Hoàng Phi yêu thích cũng không có cái gì thay đổi. Để Đặng Tiền Ngọc đều có chút hoài nghi, loại này cảm giác có phải là chính mình cảm giác sai. Lúc này nghe Bị Kiền dự định sau khi, Đặng Tiền Ngọc trên mặt bất đắc dĩ biểu hiện, có chút không cam lòng nói, được rồi, nếu là Vũ Thành Vương đi bảo, ta Đặng Tiền Ngọc tất nhiên là không bằng. Nàng cũng cảm thấy đây là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Đặng Tiền Ngọc có chút có vẻ không vui, trong lòng đã quyết định chủ ý, sau đó phải càng thêm nghiêm ngặt huấn luyện các binh sĩ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau khi Bị Kiền đem Hoàng Phi Hổ tìm đến, đem Tây Kỳ quân tình khẩn cấp sau khi nói qua, còn nói chính mình dự định. Hoàng Phi Hổ thân thể hơi chấn động một cái, ánh mắt kiên nghị vô cùng, quay về Bị Kiền chắp tay, Vương thúc yên tâm, ta Hoàng Phi Hổ nhất định không cho đại vương thất vọng. Hoàng Phi Hổ trong lòng mơ hồ có chút kích động, cuối cùng cũng coi như là có chính mình vừa hiện ra thân thủ thời điểm. Khoảng thời gian này, Hoàng Phi Hổ trong lòng cũng có chút khó có thể dùng lời diễn tả được phiền muộn. Trước còn rất tốt, lớn như vậy vương đột nhiên liền đối với mình không lạnh không nóng dáng dấp. Ta nhưng là người anh vợ a. Từ khi Ân Thọ không vào triều sau khi, nói là đem chính vụ đều giao cho Bị Kiền, Thương Dung, Hoàng Phi Hổ ba người, nhưng trên thực tế chân chính khống chế tất cả vẫn là Bị Kiền. Hắn cùng thừa tướng Thương Dung lại như cái vật biểu tượng. Cho tới Ân Thọ tự mình dặn dò chuyện riêng tư, lại có Hoàng Phi Hổ trong mắt gian vọng tiểu nhân phí trọng, vui hồn hai người bận biểu trước bận biểu sau. Trong lúc nhất thời Hoàng Phi Hổ càng là bỏ không lên, có chút không biết làm sao. Cơ hội cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Ta muốn để đại vương biết, ta Hoàng Phi Hổ cũng là hữu ích với đại thương. Quân tình khẩn cấp, hai người lại thương nghị một phen sau khi. Hoàng Phi Hổ liền trực tiếp về nhà, chọn đủ thân binh ra tướng, cưới lên ngũ sắc thần như liền hướng về Tây Kỳ tiền tuyến mà đi. Đối với Hoàng Phi Hổ xuất chiến, Ân Thọ lúc này còn không biết. Hắn chính khổ sở luyện hóa hai giọt tổ vu tinh huyết. Ân Thọ đột nhiên phát giác, chính mình thật giống hơi nhỏ xem này hai giọt tổ vu tinh huyết, ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng pháp tắc đế giang tinh huyết, trúc cửu âm tinh huyết, nếu là bị một cái hàng đầu đại vu được, rất lớn khả năng liền có thể thuận thế đột phá tới tổ vu cảnh giới. Nhưng hôm nay càng là bị hắn một mạch luyện hóa. Ở khí vận thiêu đốt bên dưới, Ân Thọ tuy rằng thúc đẩy tổ vu tinh huyết tại thân thể bên trong vận chuyển, không ngừng làm hao mòn, luyện hóa trong đó sức mạnh. Thế nhưng chính Ân Thọ cũng không dễ chịu. Thân thể của hắn từng tấc nứt ra, dường như gặp trọng kích như đổ sứ. Không cẩn thận liền muốn bị tổ vu tinh huyết sức mạnh nổ tung. Nhờ có 24 viên định hải châu tồn tại, vững vàng để ép Ân Thọ thân thể, đem tổ vu tinh huyết khí tức chấn áp ở Ân Thọ thân thể bên trong, duy trì Ân Thọ thân thể hoàn chỉnh. Xé rách, phá hoại. Sau đó thân thể lực lượng không ngừng chữa trị. Ân Thọ trong thân thể, lặp lại quá trình này. Linh hồn cũng ở trong thống khổ không ngừng rèn luyện, càng ngày càng trở nên cứng cỏi. Tại đây kéo dài không ngừng trong thống khổ. Không biết qua bao lâu, Ân Thọ rốt cục nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Tổ vu tinh huyết bên trong mang theo dày đặc sát khí, tuy rằng sẽ rách máu thịt thời gian đặc biệt thống khổ, thế nhưng Ân Thọ lại phát hiện, luyện hóa những này trùng trọc sát khí sau khi, thân thể lực lượng tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng. Bị xé rách thân thể, khôi phục tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Vì lẽ đó, này chính là các tổ vu dùng sát khí rèn luyện thân thể duyên cơ sao? Ân Thọ trong lòng suy đoán. Không chỉ có như vậy, cựu chuyển nguyên công ở hòa vào sát khí sau khi cũng phát sinh một chút biến hóa, nguyên bản màu xám trở nên càng thêm nồng nặc, cũng càng thêm sinh động. Ở Ân Thọ trong thân thể, phản phất tầm ẩm chảy xuôi sông lớn bình thường, bên ngông quần quần về phía trước. Đối với cái này hiện tượng, Ân Thọ suy đoán khả năng là cựu chuyển nguyên công đặc thù gây nên. Bây giờ Ân Thọ sở tu hành cựu chuyển nguyên công, dựa theo Huyền Minh tổ vu nói, chính là bản cổ đại thần lưu lại. Chủ yếu nhất đặc tính chính là cái gì thuộc tính sức mạnh đều có thể bị luyện hóa, mặc kệ là nhẹ nhàng khí, vẫn là trùng trọc sát khí. Cựu chuyển nguyên công còn có một cái khác phiên bản, chính là tam thanh trên cơ sở này sửa chữa bát cửu huyền công lại xưng là cửu chuyển huyền công, chính là ngọc đỉnh chân nhân đệ tử Dương Tiễn sở tu công pháp, có xê dịch biến hóa, diệu pháp vô cùng khả năng. Huyền môn sửa chữa sau khi công pháp lấy thiên địa linh khí tu hành, tuy rằng chủ yếu rèn luyện thân thể, nhưng cũng là có thể tu luyện nguyên thần. Một cái nguyên tự, một cái nguyên tự, liền có thể thành tựu hai cái công pháp khác nhau. Hơn nữa Dương Tiễn sở tu công pháp hầu như không có công thành cửu chuyển, thân thể thành thánh khả năng. Vì lẽ đó ta trước luyện hóa sức mạnh, đại thể là lệnh nhẹ nhàng khí, còn cần trùng trọc sát khí cân bằng mới có thể có một cái hôn nguyên trí như. Ân Thọ trong lòng lẩm bẩm, không ngừng suy đoán. Đang lúc này, Ân Thọ trong thân thể đột nhiên sinh ra dị biến. Hai giọt tổ vu tinh huyết đã sắp muốn hoàn toàn bị Ân Thọ luyện hóa, trong đó tinh lực bị Ân Thọ hấp thu, hóa thành tự thân thân thể lực lượng. Sát khí cũng là luyện vào cựu chuyển nguyên công bên trong. Chỉ có hai đạo kỳ lạ linh quang, tỏa ra huyền ảo đạo vận, nguy nhiên bất động. Chính là tinh huyết bên trong tồn tại pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian. Mãi đến tận hiện tại lên cấp 5 chuyển thời gian, Ân Thọ mới bắt đầu tiếp xúc chân chính lực lượng pháp tắc. Hơn nữa vừa bắt đầu chính là đứng đầu nhất không gian, pháp tắc thời gian, trong thời gian ngắn làm sao có khả năng lĩnh ngộ, luyện hóa. Năm chuyển công thành, còn kém như thế cách một tia, chính là lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ. Có thể này cách một tia, nhưng lại như lệch trời bình thường. Vụ. Ân Thọ thân thể khẽ chấn động, mặt trên đồ sứ vết dạn nước bình thường thương thế, đã bị nhàn nhạt áng sáng màu xám chữa trị. Sau đó hỗn độn chi sắc áng sáng màu xám càng ngày càng nồng nặng, không ngừng từ Ân Thọ trong thân thể chiếu rọi mà ra. Càng là đem 24 viên định hải châu đều bức ra một khoảng cách, thoáng đã rời xa Ân Thọ thân thể. Lúc này Ân Thọ sở hữu thần thức đều hội tụ với một điểm, trong thân thể sở hữu máu thịt đều phóng ra hào quang màu tử kim, nhân hoàng nghiệp vị khí tức triệt để thôi thúc. Ầm, khí vận càng thêm kịch liệt bốc cháy lên. Thời khắc này, Ân Thọ tâm niệm lực lượng phản phất có ngàn tỷ nhân tộc gia trì, tất cả mọi người ngộ tính tại đây trong nháy mắt rơi xuống trên người hắn như thế, trong đầu thanh minh vô cùng, không vui không buồn. Không gian, thời gian, khí vận lực lượng điên cuồng tiêu hao, Ân Thọ rơi vào ngộ đạo trong trạng thái. Chương 181, năm chuyển công thành, thế giới trong cơ thể. Chương 181, năm chuyển công thành, thế giới trong cơ thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, hay là hiện thế chỉ là ngăn ngắn chốc lát, thế nhưng ở Ân Thọ cảm ứng bên trong nhưng dài lâu vô cùng. Tổ vu tinh huyết bên trong phát tắc, nhanh chóng dấu ấn ở Ân Thọ trong lòng. Tỏa ra huyền ảo đạo vận bị Ân Thọ thần hồn không ngừng hấp thu. Ầm ầm ầm. Ở khí vận sắp tiêu hao hết thành thời điểm, Ân Thọ rốt cục hoàn toàn đem hai loại lực lượng phát tắc dấu ấn ở trong lòng chính mình. Liền trong giây lát này, trong thân thể phát sinh khai thiên tích địa bình thường sấm nổ thanh. Không gian, pháp tắc thời gian dây dưa, ngưng tụ thành một điểm sáng, sau đó đông nhiên phát tán mà ra. Ầm. Một mảnh chân thực không giả không gian ở Ân Thọ thân thể bên trong sinh thành, dường như mô hình một thế giới. Tại đây thế giới trung tâm, một bóng người ngồi xếp bằng trong đó, quanh thân tỏa hào quang rực rỡ, chính là Ân Thọ thần hồn phóng. Ân Thọ sở tu hành cựu chuyển nguyên công đặc thù, thần hồn cùng thân thể chặt chẽ kết hợp, hôn nguyên một thể, nguyên bản là căn bản không cách nào tách ra. Nhưng là lúc này, thần hồn sức mạnh nhưng phóng tiến vào này trong không gian, dường như một vòng màu tử kim đại nhật. Nhân hoàng khí tức bao phủ, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian dung chuyển trấn áp, mới sinh thành không gian nhất thời vững chắc lên. Cũng là trong nháy mắt này, cựu chuyển nguyên công vận chuyển tư thế đạt đến đỉnh phong, sở hữu sức mạnh hướng về này mới sinh ra không gian bên trong tuần tới, dường như tia chớp màu xám bình thường, không ngừng hướng không gian biên giới nơi mở ra. Nam chuyển công thành, không gian, pháp tắc thời gian hóa thành ta bên trong thế giới. Ân Thọ kinh hỉ vô cùng. Đương nhiên, hiện tại cái này vùng không gian cũng không thể gọi là thế giới. Bên trong không hề có thứ gì, thiếu hụt vật chất. Có thể nó pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian đều có, căn cơ hoàn thiện, chỉ cần Ân Thọ không ngừng tăng lên, sớm muộn có thể đem hóa thành một cái thế giới chân thực. Ân Thọ sớm đã có ý nghĩ, phải đem nguyên bản trong đầu hư huyễn không gian luyện hóa trở thành sự thật thực thế giới. Ban đầu hắn là dự định lấy Định Hải Châu sức mạnh đến thực hiện, cũng không định đến luyện hóa đế giang, chúc cửu âm tinh huyết sau khi, dĩ nhiên bất chi bất giác liền bước ra bước thứ nhất. Không chỉ như vậy, Ân Thọ cẩn thận tra xét sau càng ngày càng mừng rỡ. Tân luyện hóa ra không gian, càng là bởi vì pháp tắc thời gian tồn tại, cũng là có thời gian của chính mình tốc độ chạy. Ân Thọ luôn mãi xác nhận sau khi, thường quy tình huống là cùng thế giới hồng hoang nhất trí. Nếu là hắn tiêu hao sức mạnh, nhưng là có thể đem trong này tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh đến thế giới hồng hoang gấp 10 lần. Nay chẳng phải là có thêm một cái máy gia tốc bình thường, hơn nữa còn có thể tùy tùng thực lực ta tăng lên, không ngừng điều chỉnh. Ân Thọ đại hỉ, sau đó vừa chuyển động ý nghĩ, không gian chính giữa, Ân Thọ thần hồn phóng mà thành bóng mở chậm rãi mở mắt ra. Vô tận nhân hoàng khí vận buông xuống, ở Ân Thọ trên đỉnh đầu hiện ra thần dị khí tượng. Theo cựu truyền nguyên công đột phá thành công, 24 viên Định Hải Châu trực tiếp trở về Ân Thọ thân thể bên trong, rơi vào bên trong vùng không gian này. Lúc này chính hội tụ thành một vòng tròn, xoay quanh ở Ân Thọ sau lưng. Chậm rãi xoay tròn, Định Hải Châu bảo quang cùng nhân hoàng khí tức lẫn nhau chiếu rọi. Nguyên bản ở Ân Thọ trong đầu nhân đạo anh linh bảng, lúc này cũng bay ra, hiện ra thực thể rơi vào đầu gối của hắn bên trên, chậm chậm triển khai. Mà Ân Thọ đoạt được những bảo vật khác, đều ở nhân đạo anh linh bảng bên trên hiện ra bảo quang. Cho ngươi lấy cái tên, liền gọi ngươi nhân hoàng giới đi. Cứ việc hiện tại chỉ là một mảnh cái gì đều không có không gian, nhưng Ân Thọ vẫn là vui dạo dực vì đó mệnh danh. Có cái này khởi đầu tốt, ngày sau chỉ cần Ân Thọ tu vi đạt đến, đem Định Hải Châu trực tiếp luyện hóa đi vào, dĩ nhiên là có thể đem diễn hóa thành một cái thế giới chân thực. Dầu gì, thừa dịp phong thần đại kiếp trận chiến cuối cùng thời điểm, làm một điểm thế giới hồng hoang mảnh vỡ cũng được à? Ân Thọ trong lòng sự tưởng tượng, sau đó lại quen thuộc một hồi sức mạnh của bản thân, mới kết thúc lần này tu hành. Công thành năm chuyển sau khi, Ân Thọ thân thể lực lượng lại lần nữa nhảy vọt. Dựa theo chính hắn phòng trường, năm chuyển tương đương với tiên đạo cảnh giới kim tiên. Thế nhưng phổ thông kim tiên khẳng định không phải là đối thủ của chính mình. Thái ất kim tiên hắn cũng có lòng tin khiêu chiến một hồi. Trọng điểm là, có bản lĩnh các ngươi đánh ta a. Ha ha ha. Có nhân hoàng thân cái này khó giải bờ UFF, chỉ cần là không có triệt để trở mặt trước, Ân Thọ căn bản đều không mang theo sợ. Hơn nữa đế giang tinh huyết lực lượng không gian, không chỉ khai thác ra nhân hoàng giới, càng làm cho Ân Thọ túng địa kim quang thần thông nâng cao một bước. Chỉ chốc lát sau, đại điện chính giữa Ân Thọ mở mắt ra, trong mắt tinh quang bắn trụ, đầy phòng rực rỡ. Ân Thọ hướng về chu vi nhìn chung quanh một hồi, thấy không có gì khác thường sau khẽ gật đầu, sau đó liền phất tay đem hắn bố trí xuống rất nhiều cấm chế tản đi, những cấm chế này sớm đã bị hắn tu hành khí tức xung kích 708 nát. Ân Thọ đứng dậy, hơi vươn người một cái, mở cửa, đi ra ngoài. Bái kiến đại vương. Đều đứng lên đi. Các ngươi tận trung chức thủ, đều cực khổ rồi, sau đó quả nhân tự có gia thưởng. Đúng rồi, các ngươi phái một người đi đem Vương Thúc Bị Kiền gọi, quả nhân muốn gặp hắn. Sau nửa ngày, Bị Kiền sốt ruột bận bịu hoảng đi đến Ân Thọ trước mặt. Vương Thúc, quả nhân bế quan khoảng thời gian này có thể có đại sự gì phát sinh? Ân Thọ bế quan tu hành sự tình, tuy là không có cùng Bị Kiền nói rõ, thế nhưng cũng không có cấm kỵ Bị Kiền. Lấy hắn linh lung tâm tư, tự nhiên đoán ra rất nhiều, có thể Ân Thọ không nói Bị Kiền cũng sẽ không không thức thời nói tới chuyện này. Lúc này nghe được Ân Thọ đặt câu hỏi, Bị Kiền liền trực tiếp đem Tây Kỳ sự tình báo cho. Cái gì? Sung Hầu Hổ binh bại bị bắt, ngươi còn đem Hoàng Phi Hổ phái đi? Chờ nghe xong Bị Kiền bẩm báo sau khi, Ân Thọ đầy mặt kinh ngạc. Này không đúng vậy, dựa theo dòng thời gian tới nói, Sung Hầu Hổ còn có thể lại kháng một trận đây. Có thể nghe xong Bị Kiền giải thích, Ân Thọ cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu. Khương Tử Nha cũng thật là quả đoán a, ngươi là muốn cướp binh thánh tôn vũ vị trí sao? Làm khởi binh không nể trá chuyện này, cho tới Hoàng Phi Hổ ngươi đem hắn phái ra đi, này không phải bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại sao? Ân Thọ trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Hắn kỳ thực vẫn luôn rất xoắn xuýt Hoàng Phi Hổ sự tình. Dựa theo nguyên bản đại thế, bởi vì Đế Tân ngu ngốc tàn bạo, Hoàng Phi Hổ nương nhờ vào Tây Kỳ phản loạn đại thương, mang theo hoàng gia người, cũng là Tây Kỳ phản thương một trong những cầu thủ chủ lực. Ân Thọ ở trở thành Đế Tân sau khi, cái thứ nhất thay đổi chính là đối xử tử tế Khương Vương hậu các nàng. Hiện tại Hoàng Phi quá khỏe mạnh, Ân Thọ cũng căn bản không có mơ ước Hoàng Phi Hổ lão bà. Theo lý thuyết Hoàng Phi Hổ hẳn là trung thành tuyệt đối sẽ không phản loạn. Nhưng là còn có một điểm rất trọng yếu, hoàng gia nhi tử, Hoàng Thiên Hóa, Hoàng Thiên Tưởng có thể đều là xiển giáo đệ tử. Nếu là bọn họ xuống núi, cùng Hoàng Phi Hổ đối đầu, Ân Thọ cũng không thể yêu cầu Hoàng Phi Hổ đại nghĩa diệt thân, trực tiếp đem hai đứa con trai đều chém giết chứ. Ai? Quả nhiên là đại thế khó sửa đổi. Ta đều đã tận lực phòng ngừa làm bức phản chuyện của hoàng gia, không nghĩ đến hay là muốn có như thế vừa ra. Ân Thọ trong lòng âm thầm nghĩ. Hắn thực sự là đối với Hoàng Phi Hổ có thể trung thành tuyệt đối, không có cái gì tự tin. Lúc này bị Kiền nhìn thấy Ân Thọ sắc mặt dị thường, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, đại vương. Lẽ nào thần sắp xếp có cái gì không thích hợp? Ân Thọ lắc đầu một cái. Cùng vương thúc không quan hệ, vương thúc không muốn chú ý. Ta chỉ là muốn, nếu là Văn Thái Sư có thể từ Bắc Hải chiến trường thoát thân là tốt rồi. Nói đến đây, Ân Thọ đông nhiên đứng dậy, ánh mắt nhấp nháy. Hắn đối với Bắc Hải sự tình có suy đoán, hoài nghi là yêu sư Côn Bằng thủ đoạn, đem Văn Thái Sư nhốt lại. Vì lẽ đó đã sớm dự định đi Bắc Hải tìm tòi nghiên cứu một phen. Mọi việc xong xuôi, hiện tại chính là để chống tay đến thời điểm. Lúc này, Ân Thọ liền nhìn kỹ Bị Kiền, trầm giọng nói, vương thúc, đón lấy còn muốn khổ cực ngươi bảo vệ tốt triều ca. Quả nhân còn có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Nói, Ân Thọ trong đầu lại xuất hiện một cái tú lệ bóng người, hơi hơi đau đầu. Thạch Cơ nương nương chính đang Văn Thái Sư nơi đó. Trước Ân Thọ nhưng là lấy Trường Thọ đạo nhân danh hiệu xuất hiện, mãi đến tận cuối cùng cũng không biểu lộ thân phận. Nhưng là lần này đi, cũng không thể còn cất giấu thân phận chứ. Ai? Này ngược lại là có chút không tốt lắm giải thích a. Chương 182, Kỳ Nước Thủy Thần chương 182, Kỳ Nước Thủy Thần đối với Ân Thọ lại muốn chạy đường lời giải thích, Bị Kiền còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ đáp lại. Cứ việc Bị Kiền trong lòng có rất rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng đại vương. Tỷ như, vì sao đại vương đối với Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ đi Tây Kỳ chiến trường là loại thái độ này? Bác bá hậu sùng hầu hổ binh bại, bây giờ Tây Kỳ khí thế như cầu vồng. Vì sao đại vương nhưng không có chút nào lo lắng? Như vậy các loại, hay là đại vương trong lòng có chính mình khảo cứu chứ? Bị Kiền thầm nghĩ. Ân Thọ mặc dù nói muốn đi Bắc Hải, nhưng cũng không phải nói đi liền có thể đi, trong vương cung một nhóm lớn nữ nhân, phải trước tiên sắp xếp cẩn thận. Nếu không thì, mặc dù miệng các nàng trên không nói cái gì, trong lòng cũng phải ai đoán. Nghĩ tới đây, Ân Thọ bất đắc dĩ cười khổ, cùng Bị Kiền lại dặn dò rất nhiều sau khi liền hướng về Khương Vương hậu trong tâm cung mà đi. Đúng như dự đoán, chúng nữ chính tụ tập ở Khương Vương hậu địa phương, Liễu gia Liễu Dịu nói gì đó. Nhìn thấy Ân Thọ xuất hiện, hoàn toàn là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đại vương, ngươi đi ra. Đặng Tiên Ngọc trực tiếp đứng dậy, đứng ở Ân Thọ trước mặt. Ân Thọ quay về các nàng cười khẽ gật đầu, nói, thường, hết bận một chút sự tình. Mới vừa triệu kiến vương thúc, còn nói chút Tây Kỳ việc. Nghe vậy, Đặng Tiên Ngọc biểu cảm trên gương mặt hơi hơi biến hóa. Đại vương, Thiên Ngọc vô năng. Nói xong có chút xấu hổ dáng dấp. Ân Thọ vội vã đi tới Đặng Tiên Ngọc bên người, đem kéo lại, cười nói, Thiên Ngọc, ngươi nói gì vậy? Đặng Tiên Ngọc muốn xuất binh, Bị Kiền nhưng phái ra Hoàng Phi Hổ sự tình Ân Thọ đã biết được. Hắn ở trong lòng than thở Bị Kiền thận trọng, quả nhiên biết quả nhân tâm tư. Ân Thọ đương nhiên sẽ không vào lúc này thả Đặng Tiên Ngọc hướng về trên chiến trường đi. Thậm chí là sau đó, không có Ân Thọ tự mình theo dõi hắn cũng không yên lòng. Chủ yếu là xiển giáo người quá buồn nôn. Bạn nhất thổ hành tôn sự tình tái diễn, Ân Thọ hối hận cũng không kịp. Nghĩ tới đây, Ân Thọ thậm chí ở trong lòng thầm nói, ta có phải hay không đến sớm chuẩn bị? Chỉ cần này thổ hành tôn một hồi sơn, liền trực tiếp giết chết hắn. Có điều Đặng Tiên Ngọc xấu hổ tâm tư Ân Thọ cũng hiểu. Đại vương đối với nàng như vậy khoan dung, rõ ràng đã vào vương cung, nhưng còn cho phép nàng mỗi ngày ra ngoài tại bên ngoài thành triều ca luyện binh, cho nàng tập hợp một đội binh mã. Kết quả đến mấu chốt trên, nửa điểm công dụng cũng phái không lên. Vẫn phải là dựa vào Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ ra tay. Ân Thọ khẽ mỉm cười, lập tức lại động viên nói, ngươi này một đôi binh mã mới luyện được điểm răng dấp, chính là tiến bộ thần tốc thời điểm, bảo vệ triều ca, để quả nhân an tâm, không so với mang đến hắn nơi hữu dụng. Ngươi nhưng là nói phải cố gắng bảo vệ quả nhân. Quả nhân một thân an nguy nhưng là dựa vào Thiên Ngọc. Lời này nói hơi cường điệu quá. Đặng Tiên Ngọc cũng biết Ân Thọ là ở hống nàng hài lòng, thế nhưng sau khi nghe xong vẫn như cũng là cười khúc khích. Trọng yếu không phải nói cái gì, mà là Ân Thọ thái độ. Đại vương liền sẽ dụ dỗ ta. Không dụ dỗ ta ái phi, quả nhân dụ dỗ ai? Đặng Tiên Ngọc nhẹ nhàng ý ôi tại Ân Thọ khuỷu tay. Trong lòng càng là âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau muốn càng thêm nghiêm ngặt thao luyện thủ hạ binh mã. Ai? Đúng rồi, còn có Ngao Ly muội muội 3000 binh mã. Đặng Tiên Ngọc đống nhiên lại đứng thẳng, hai mắt phát sáng. Đội vàng đem Ngao Ly sự tình nói với Ân Thọ một hồi. Đại vương nhưng là có biện pháp gì? Để Ngao Ly muội muội cũng luyện thật giỏi một hồi nàng 3000 lính tôm tướng cua. Nghe vậy, Ngao Ly cũng đi tới Ân Thọ trước mặt hành lễ. Sau đó đối với Đặng Tiên Ngọc đầu đi ánh mắt cảm kích. Ân Thọ thoáng sững sờ, sau đó trong lòng trầm ngâm chốc lát. Ngao Ly mang tới phần này đồ cưới, Ân Thọ trước cũng đã biết, có điều cũng không có để ở trong lòng. Có thể bây giờ nghe Đặng Tiên Ngọc như thế vừa để tỉnh, cũng hơi ý động. Mỗi lại nhỏ cũng là thì ta, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Ân Thọ liền đối với Ngao Ly nhìn lại, trong mắt mang theo nhẹ nhàng ý cười. Truyền quả nhân tâm ý, xá phong Ngao Ly vì là Kỳ Nước Thủy Thần, thống ngự Kỳ Nước Thủy Bực, dưới trướng thủy tộc, nghe nó hiệu lệnh. Này chính là Ân Thọ có thể nghĩ đến biện pháp. Theo trong miệng hiệu lệnh truyền đạt, Ân Thọ thẳng thắn thôi thúc nhân đạo anh linh bảng, tiêu hao khí vận lực lượng xá phong Ngao Ly vì là Kỳ Nước Thủy Thần. Nhân hoàng giới bên trong, Thư Không ngồi ngay ngắn Ân Thọ hình chiếu, đầu gối trên nhân đạo anh linh bảng bỗng nhiên bay ra, ở trước người chậm chậm triển khai. Đỉnh đầu khí vận lực lượng mãnh liệt rơi đi, một đạo lực vô hình từ trên thân Ân Thọ phân ra, hướng về Ngao Ly trên người mà tới. thu lấy ngao ly khí tức sau khi liền bao phủ mà quay về. Bạch. Nhân đạo anh linh bảng bên trên, một cái tân thần đạo phụ lục sinh ra, ký nước thủy thần vị trí. Cho tới hôm nay, chân chính đến ân thọ chính miệng xá phong chỉ có hai người, một cái là bị kiện, một cái chính là ngao ly, cái khác cứ việc bị ân thọ thu hút linh hồn, cũng không có làm cái khác xử trí. Theo kỳ nước thủy thần thần lục sinh thành, ngao ly địa phương dĩ nhiên sinh ra biến hóa mới. Rào. Một đạo như là sóng nước hào quang, từ ngao ly mi tâm tỏa ra mà ra. Lúc này ngao ly đầy mặt dại ra vẻ mặt, nàng còn chìm đắm tại đây đột nhiên biến hóa trong kiếp sợ. Ngao ly làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sao đại vương nói xong lời này sau khi, nguyên thần của nàng bên trong liền sinh ra biến hóa, một đạo cực kỳ phiền phức, thần bí tử lục cấp tốc sinh thành, ở thần lục phía dưới là một cái hư huyễn cảnh tượng, con kỳ nước xuất hiện ở trong lòng nàng. Trong giây lát đó, ngao ly hơi suy nghĩ, liền đem toàn bộ kỳ nước tình hình hiểu rõ ở trong lòng. Hai bờ sông sinh hoạt bách tính, kỳ trong nước đóng quân thủy tộc, càng là có lượn lờ khí vận, tự kỳ nước thủy thần tử lục phía dưới cảnh tượng bên trong sinh ra, hướng về ngao ly mà tới. Nàng cảm nhận được tự thân thiên đạo cầm cố lực lượng, lặng yên buông lỏng. Đại vương, ngao ly kinh ngạc không biết nên nói cái gì, chỉ là trợn mắt lên hướng về ân thọ nhìn lại, sau đó trực tiếp dịu dàng cúi đầu. Đây chính là nhân hòa sao? Một lời xá mệnh phong thần. Ngao ly đột nhiên nhớ tới rời đi Đông Hải thời điểm, lão tổ tông đưa nàng gọi lên, nói cái kia lời nói, ngao ly à, cho ngươi đi chiều ca gả cho nhân hoàng, tuy là ngươi vì là long tộc trả giá, nhưng cũng là ngươi tạo hóa. Ngươi có thể chớ đừng ngỗ nghịch nhân hoàng, rất ở chung. Cái gì tạo hóa? Ha ha, sau này ngươi liền biết được. Ngao ly trong đầu hiện lên trúc long cười ha ha khuôn mặt, trong lòng càng là lẩm bẩm nghĩ đến, này chính là lao tổ tông nói tạo hóa sao? Chỉ là trong nháy mắt thất thần, ngao ly liền tỉnh ngộ lại, sau đó trịnh trọng vô cùng quay về ân thọ nói cảm ơn. Ngao ly đa tạ đại vương ban ân. Ân thọ cười nhạt, ngao ly tuy là long tộc, thế nhưng hiện tại đã thành hắn phi tử, đã là người mình. Ân thọ tự nhiên là không keo kiệt kỳ nước thủy thần vị trí, cũng không keo kiệt sinh thành thần vị tử lục tiêu hao này điểm khí vận. Ngươi đã được rồi kỳ nước thủy thần vị trí, có điều dù sao cũng là sơ được. Trong đó tốt diệu dụng e sợ trong thời gian ngắn còn khó có thể lĩnh ngộ. Có điều có một chút, ta ngược lại thật ra có thể khẳng định, ngươi có thể ở kỳ nước thủy thần bên dưới thiết trí đủ loại chức trách, đem những này binh mạn nở vào dưới trướng, sau lần đó lấy kỳ thủy thần lực rèn luyện bọn họ. Đúng là cùng thiền ngọc đạo binh có chút tương tự. Ngao ly trưởng kỳ nước thủy thần vị trí, chỉ cần nàng để tâm kinh doanh tất nhiên có thể đến rất nhiều khí vận, thần lực tự sinh. Ở nàng che chở bên dưới, những con tôm này bình tướng cua cũng có thể từng tầng chia lãi. Cùng lúc đó, nàng đối với những con tôm này bình tướng cua không chế, chỉ huy, cũng là có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngao ly trong mắt hơi nước liên liên. Đại vương, chương 183, Trúc Long xúc động chương 183, Trúc Long xúc động ngao ly lần này giáng dấp. Để ân thọ trong lòng cũng không khỏi một trận hứng hực. Có điều hiện tại cũng không phải làm bậy thời điểm, ngao ly biến hóa trên người để một bên cái khác mấy cái nữ trong mắt dị thải liên tục. Đắc kỷ tự nhiên là một mặt ước ao, thầm nghĩ trong lòng, đại vương quả nhiên có thể một lời phong thần. Trong mắt của nàng nhất thời kiên định lên. Ta nhất định có thể lập xuống công vân, vì phụ thân chủ tội. Ở đại vương trước mặt vì hắn cầu được một đạo thần bị. Mà Khương Vương Hậu, Hoàng Dương Hai Phi nhưng là kinh ngạc, kinh hỉ. Đúng là Thương Thanh Quân trên mặt bình tĩnh rất nhiều. Nàng bây giờ nhàn rỗi thời điểm liền nỗ lực luyện hóa, lĩnh ngộ huyền minh pháp tắc, mặc dù là không hề có một tiếng động không nói gì, nhưng là thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Thế nhưng nội tâm chấn động không có chút nào so với những người khác thiếu. Nhân hoàng. Quả nhiên là vượt lên chúng thần bên trên. Trước Thương Thanh Quân còn có thể bởi vì ân thọ ở tế tự thời điểm không tôn thần linh mà tức giận, lúc này tận mắt nhìn thấy ân thọ một lời liền xá phong một cái tân kỳ nước chi thần, nội tâm chấn động, quả thực không cách nào nói. Ân thọ ở chúng nữ trước mặt lộ này một tay, cũng là hắn cố ý gây ra. Bây giờ phong thần thời gian, tây kỳ đại quân khí thế như cầu đồng, cho các nàng nhìn một chút chính mình nhân hoàng uy năng, cũng có thể động viên một chút chúng nữ tâm tư, miễn cho các nàng lo lắng, suy nghĩ lung tung. Không nói những cái khác, nguyên bản hoàng phi trong mắt sầu lo trong nháy mắt liền biến mất. Nàng vốn là lo lắng ca ca hoàng phi hổ xuất trình, nhưng là thấy ân thọ năng lực như vậy sau khi, càng là không có chút nào lo lắng. Chết trận xa trường thì lại làm sao? Đại vương còn có thể bạc đãi hắn. Mặt khác một điểm, ân thọ cũng nghĩ thông suốt quá hành động này, an một hồi long tộc tâm. Ngươi xem, ký nước thủy thần vị trí ta nói cho liền cho, ta đế tân không phải là kẻ hẹp hòi. Trước đáp ứng các ngươi long tộc những người, các ngươi còn cần lo lắng sao? Đồng thời, ân thọ cũng là đang vì hướng về Bắc Hải mà đi, trước tiên làm một cái làm nền. Trước ân thọ cũng đã suy đoán, Bắc Hải mặc dù có thể nhốt lại Văn Thái Sư lâu như vậy, thậm chí ở hắn đem Thạch Cơ nương nương đều sai khiến quá khứ, còn không cái gì cải thiện, cũng là bởi vì Bắc Hải nơi sâu xa Côn Bằng yêu sư ra tay. Vu yêu đại chiến sau khi, Côn Bằng yêu sư liền lui khỏi vị trí Bắc Hải bên trong, hầu như không ở Hồng Hoang Tiên Điệu như thế. Gần nhất xuất hiện, cũng là ở Tiên Hoàng Phục Hy thành đạo thời điểm. Huyền Đô đại pháp sư Phụng Thái Thanh chi mệnh, đi vào đòi hỏi Hà Đồ Lạc Thư. Từ đó, liền lại không tin tức. Cho tới vì sao Phong Thần đại kiếp thời điểm ra tay. Côn Bằng yêu sư tuy rằng tị thế không ra, thế nhưng rất rõ ràng đối với yêu tộc là có hổ thẹn, nếu là yêu tộc bên trong có người nhờ tới hắn, dị vãng nhập nhân quả vì lý do xin hắn ra tay. Hắn mặc dù là như thế nào đi nữa lạnh lùng, cũng sẽ không thờ ơ không động lòng chứ. Người này tự nhiên là Lục Áp, Kim Ô 10 thái tử. Sau đó Lục Áp cũng ở Phong Thần bên trong ra tay, hại Triệu Công Minh tính mạng. Phong Thần sau khi hướng về phương Tây được rồi đại nhật Như Lai tốt bị. Đương nhiên, những thứ này đều là ân thọ trong lòng suy đoán. Cụ thể làm sao, hay là muốn đến Bắc Hải sau khi, tự mình nhìn một lần cái kia người sau lưng mới có thể rõ ràng. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Nếu như đúng là Côn Bằng yêu sư, ta liền không tin hắn là cam tâm tình nguyện ra tay, đối với phương Tây hai người kia, còn có Nguyên Thủy liền một điểm ý nghĩ đều không có. Côn Bằng yêu sư thánh vị, nhưng dù là bị tiếp dẫn, chuẩn đề cấp đi. Sau đó, Ân Thọ lại cùng chúng nữ một phen thân mật cọ sát, đối với mỗi người đều nói mấy câu, nói làm cho các nàng hài lòng cười lên. Vui cười khoảng cách. Đắc Kỷ lặng lẽ ở Ân Thọ bên tai hỏi, đại vương nhưng là lại có chuyện quan trọng phải rời đi. Ân Thọ khẽ gật đầu. Hướng về Đắc Kỷ nhìn chăm chú một ánh mắt, nhẹ giọng nói, trước ngươi làm không tệ. Đón lấy như cũ, nếu là có việc có thể tìm Vương Túc. Còn có thân công báo. Sau đó, Ân Thọ mang theo chúng nữ ở vương cung bên trong du đãng. Ở chúng nữ cười duyên, tiếng kinh hô bên trong, rất nhanh lại chuyển tới ao rượu. Mãi đến tận các nàng ngủ say, Ân Thọ mới lặng yên rời đi. Một bên khác, Đông Hải mắt biển. Ở Ngao Ly được kỳ nước thủy thần vị trí thời điểm, bị vô số thiên đạo xiềng xích xuyên qua, Cầm Cố Trúc Long đột nhiên mở mắt ra. Đầu tiên là nghi hoặc hướng về hư không địa phương nhìn lại, trong mắt có không thể giải thích được đạo vận lưu chuyển, thần quang lấp lóe, long tộc khí vận chiếu rọi ở Trúc Long đáy mắt. Đầu tiên là nghi hoặc, sau đó vẻ vui mừng ở trong mắt Trúc Long bạo phát. Ha ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm nhân hoàng. Ngao Ly biến hóa, tự nhiên là xúc động long tộc khí vận. Nàng sơ đến kỳ nước thủy thần vị trí, đoạt được khí vận cũng chẳng có bao nhiêu, thể hiện đến long tộc khí vận bên trên, càng là vi chi lại vi. Nhưng là này cố biến hóa, nhưng cho long tộc khí vận mang đến một tia cứng cỏi tâm ý trong này kéo dài, lâu dài chi vận, phồn thịnh sinh cơ, nhưng là long tộc hồi lâu đều không có cảm nhận quá. Bao nhiêu năm, ta long tộc rốt cục đợi được một ngày này. Trúc Long trong miệng lẩm bẩm, kích động thân thể đều đang run rẩy. Trước, long tộc cũng không phải là không có đầu tư nhân hoàng, ứng long chính là ở Hiên Viên hoàng đế thành đạo thời điểm bỏ bao nhiêu công sức, có thể ứng long duy được đến chỗ tốt. Long tộc vẫn như cũ trầm luân. Mãi đến tận hiện tại, Trúc Long rốt cục nhìn thấy long tộc ánh rạng đông. Bây giờ Ngao Ly được rồi kỳ nước thủy thần vị trí, chỉ là vừa mới bắt đầu. Đợi được phong thần đại kiếp kết thúc, nhân hoàng nếu như có thể thay đổi gì đó, long tộc chẳng lẽ có thể đi ngược dòng nước, chiếm cứ rất nhiều hệ thủy thần vị. Đến thời điểm có nhân tộc khí vận, hương hỏa tầm bổ, long tộc cũng có thể có rửa sạch thiên đạo nghiệp lực khả năng. Theo Trúc Long thân thể run run, lít nha lít nhít thiên đạo xiềng xích khuấy động, kéo thẳng, va chạm, từ nơi sâu xa có rầm âm thanh vang lên. Nếu là mọi khi, Trúc Long đã sớm thống khổ không nớt. Thế nhưng bây giờ lại dường như không có nhận biết bình thường, không để ý chút nào. Mặc cho trong thân thể, ngũ quan cùng thiên đạo gông xiềng lẫn nhau làm hao mòn. To lớn thân rồng xé rách, khép lại, trong khoảnh khắc liền lặp lại không biết bao nhiêu lần. Trúc Long ánh mắt khôi phục lại yên lặng, ánh mắt cũng từ từ nghiêm nghị. Trong lòng bắt đầu một lần nữa suy nghĩ, rơi vào trầm tư, hắn thật có thể, hơn nữa đồng ý trợ giúp huynh trưởng trở về. Trước mắt Ân Thọ đã cho thấy thành ý của hắn, thái độ. Có thể Trúc Long vẫn có chút lo lắng. Muốn nghịch chuyển phong thần đại thế, chính là muốn cùng thánh nhân là địch, cùng thiên đạo đối nghịch, nhân hoàng thật có thể thành sao? Đồng thời còn có mặt khác một điểm lo lắng cũng ở Trúc Long trong lòng bay lên, hắn dĩ nhiên không có cảm nhận được tổ long ngọc rồng bị luyện hóa xúc động. Nhân hoàng như vậy nóng ruột được tổ long ngọc rồng, tại sao lại có thể nhịn được không đi luyện hóa trong đó sức mạnh? Trong này sức mạnh chính là chính Trúc Long luyện hóa đều có thể đối với hắn hiện trạng có cải thiện. Nhân hoàng dĩ nhiên có thể nhịn được. Chẳng lẽ hắn phát hiện chút gì? Trúc Long đột nhiên run lên trong lòng. Chương 184, xoắn suất văn thái sư chương 184, xoắn suất văn thái sư thành thật mà nói. Ngọc rồng bên trong cũng không có cái gì ám hại Ân Thọ pháp môn. Nếu không thì Trúc Long cũng không dám đem tổ long ngọc rồng giao cho Ân Thọ. Bây giờ long tộc cẩn thận vô cùng, nơi nào còn dám nhằm vào nhân hoàng, liền không sợ nhân tộc khí vận phản vệ sao? Thế nhưng, ngọc rồng dù sao cũng là tổ long trọng yếu nhất một phần. Ân Thọ luyện hóa thời điểm, hơi hơi gây nên một điểm không đến nơi đến trốn phản ứng dây chuyền, đều là không có gì lớn vấn đề chứ. Coi như là Ân Thọ phát giác, Trúc Long cũng nghi kỹ kế sách tương đối. Nhưng là Trúc Long vạn vạn không nghĩ đến, chỉ là hơi hơi nhận ra được một chút không đúng, Ân Thọ liền trực tiếp thay đổi tổ long ngọc rồng, ngược lại luyện hóa tổ vu tinh huyết. Lấy đế giang, Trúc Cửu Âm tinh huyết thành tiểu thế giới trong cơ thể nhân hoàng giới. Ân Thọ cẩn thận, không phải là nói một chút mà thôi. Phàm là có một chút nắm không cho. Ân Thọ liền trực tiếp gắt lại, đợi được sau đó thực lực mình mạnh mẽ, có thể bắt bí lại luyện hóa. Ta có thể không cảm thấy lao gia hỏa này chết như vậy triệt để. Hồng Quân đạo tổ như bức chứ. Đem La Hầu diệt, còn để La Hầu lưu lại đạo tiêu ma chướng sấm luôn. Hồng Vân lão tổ bỏ mình, rất nhiều tinh hồn mảnh vỡ còn chuyển thế sống lại, nhân tộc địa hoàng thần nông thị chính là trong đó một phần. Liền ngay cả hoàn toàn hoàn hảo quy về bên trong đất trời, chết rồi diễn hóa thành hồng hoang thiên địa một phần tổ vu, cũng là có huyền minh tổ vu đang vì bọn họ bôn ba, muốn đem bọn họ từ thiên địa triệu hồi, phục sinh. Tổ long tự nhiên cũng không thể thật sự triệt để chết rồi. Hậu thế nhưng là còn có một người bị gọi là tổ long, nghi ngờ tổ long chuyển thế đây. Trúc Long nghi ngờ trong lòng tất nhiên là không cần phải nói. Ân Thọ cũng đã trấn an được hậu cung các phi tử, trực tiếp hướng về Bắc Hải đi tới. Bắc Hải, Văn Thái Sư trung quân lều trại bên trong, Văn Thái Sư ngồi ở vị trí đầu. Bị Trường Thọ đạo nhân sai khiến đến Bắc Hải Thạch Cơ Nương Nương, chính xác mặt hờ hững ngồi ngay ngắn tại hạ chết, cùng Văn Thái Sư hai người chính đang nói chuyện. Thạch Cơ Nương Nương khi đến, Văn Thái Sư trong lòng ngạc nhiên. Trường Thọ đạo nhân. Văn Thái Sư tự nghĩ, hắn tuy rằng giao hữu rộng rãi, càng là hoàn toàn không nhớ ra được Trường Thọ đạo nhân cái tên này. Đợi được Thạch Cơ Nương Nương đại khái miêu tả một phen, Văn Thái Sư nhất thời liền trong lòng hiểu rõ. Thế này sao lại là cái gì Trường Thọ đạo nhân? Này không phải đại vương sao? Chỉ là đại vương như thế nào cùng Thạch Cơ đạo hữu xen lẫn trong đồng thời, còn dựa vào này Trường Thọ đạo nhân danh hiệu. Văn Thái Sư âm thầm cười khổ. Lúc này liền sắc mặt như thường, cười đối với Thạch Cơ nương nương nói, nguyên lai Thạch Cơ đạo hữu nói chính là hắn a. Ta xác thực là cùng Trường Thọ đạo hữu tương giao tâm đầu ý hợp. Đạo hữu yên tâm, vừa là Trường Thọ đạo hữu lên tiếng, ngươi cũng chỉ quản ở chỗ này của ta ở lại. A, hắn lúc nào đến? Văn Thái Sư thầm nghĩ, trước Ân Thọ xác thực là đã nói muốn tới Bắc Hải. Lúc này gật đầu, nói, trước đây Trường Thọ đạo hữu cũng cùng ta ước định, muốn tới Bắc Hải giúp ta bình định phản loạn. Thạch Cơ đạo hữu yên tâm, Trường Thọ đạo hữu nếu hứa hẹn, liền nhất định sẽ đến. Đạo hữu chỉ cần an tâm chờ đợi liền có thể. Sau đó, Văn Thái Sư liền hỏi lên bọn họ trước chuyện đã xảy ra. Hắn thực sự là hiếu kỳ, đại vương làm sao liền chạy đến Thạch Cơ nương nương chạy đi đâu? Đem thực lực này không tầm thường Thạch Cơ đạo hữu quải đến Bắc Hải. Hơn nữa nhìn Thạch Cơ nương nương vẻ mặt, hiển nhiên là đối với đại vương lời nói tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, trong lòng tín nhiệm vô cùng. Thạch Cơ đạo hữu thoáng suy nghĩ một phen, liền đem Thái Ức chân nhân tính toán, Trường Thọ đạo nhân xuất hiện chỉ điểm, sau đó nàng đi mời Triệu Công Minh, tránh thoát hai nạn này sự tình nói rồi một hồi. Thái Ức chân nhân chết cũng là nói, nhưng không có nói rõ chính là Ân Thọ tự tay chém giết. Thoáng vì là Ân Thọ chế lập. Dù là như vậy, Văn Thái Sư sau khi nghe xong, hai mắt trừng trừng. Thái Ức chân nhân chết rồi, bị các ngươi chém giết. Văn Thái Sư khiếp sợ trong lòng, không cách nào truyền lời. Ta đại vương a, đây chính là Thái Ức chân nhân, 12 kim tiền một chồng, Nguyên Thủy Thánh nhân yêu thích nhất đệ tử một chồng, các ngươi trực tiếp đem Thái Ức chân nhân chém giết, này không phải muốn bức thánh nhân nổi giận sao? Không trách Thạch Cơ nương nương phải chạy trốn Bắc Hải. Trong lúc nhất thời, Văn Thái Sư càng là bắt đầu lo lắng lên, chỉ lo Ân Thọ bởi vì chuyện này gặp cái gì phiền phức. Trong lòng xoắn xuýt tâm tình, dĩ nhiên so với Thạch Cơ nương nương còn trầm trọng hơn. Mãi đến tận mặt sau, thân công báo phụ đại vương ý chỉ, hướng về Đông Hải đi nên lòng nữ tin tức truyền khắp đại thường, truyền đến Bắc Hải thời điểm, Văn Thái Sư mới hơi hơi thả lỏng một chút. Đại vương càng là có nhàn hạ tâm tư cưới lòng nữ, nói vậy là không có vấn đề lớn lao gì. Vì thế, Văn Thái Sư càng là cao hứng cùng các binh sĩ cùng khánh. Lúc này Bắc Hải trong quân doanh đang cùng đại thương những nơi khác như thế, đại yến 3 ngày. Đại vương ý chỉ vừa ra, liền để Long tộc cúi đầu. Bắc Hải ác chiến các tướng sĩ cũng là cùng có vinh yên cảm giác, nguyên bản có chút suy sụp tinh thần, đều tại đây cái tin tức truyền đến thời điểm tăng bật lên. Văn Thái Sư tất nhiên là một mặt vui cười hớn hở vẻ mặt, cùng Thạch Cơ nương nương nâng chén. Ha ha, đại vương nạp phi, lại cùng dân cùng vui, cũng là ta nhân tộc chuyện may mắn. Đến, Thạch Cơ đạo hữu nâng chén. Nhìn thấy Văn Thái Sư biểu hiện này, Thạch Cơ nương nương vừa là không rõ, lại là vì là Văn Thái Sư tỏ ra bất bình, đạo hữu tại đây Bắc Hải khổ chiến. Kết quả cái kia đế tân nhưng chỉ lo ham muốn sắc đẹp, đi Đông Hải ép cưới long nữ. Quả thực, Thạch Cơ nương nương trong lòng không nói gì, khẽ nâng lên đầu, nghi ngờ hỏi, đạo hữu dĩ nhiên đại la kim tiên cảnh giới, đại đạo có hy vọng. Làm sao khổ ở đại thương nhậm chức, không duyên cớ nhiễm phải nhiều như vậy nhân quả, tại đây cái ngu ngốc chi quân phía dưới bị khinh bỉ. Bây giờ phong thần đại kiếp mở ra, đại thương rồi lại đi trêu chọc long tộc. Long tộc tuy rằng thế yếu, nhưng cũng là một phương sức mạnh. Văn Thái Sư nhất thời nghiêm mặt, nói, ai? Đạo hữu lời ấy sự khác biệt. Nhà ta đại vương chính là thánh hiền chi chủ, làm sao là đạo hữu nói như vậy? Văn Thái Sư trong lòng thậm chí đang nghĩ, trong miệng ngươi ham muốn sắc đẹp hơn quân, nhưng dù là ngươi tâm tâm niệm niệm Trường Thọ đạo nhân, ngày khác nếu là Thạch Cơ biết trận tướng, không biết gặp nghĩ như thế nào. Đại vương, lại nên xử trí như thế nào? Nghĩ tới đây, luôn luôn ngay ngắn vô cùng Văn Thái Sư cũng có loại trong lòng mừng trộm cảm giác, suýt chút nữa cũng không nhịn được bật cười. Văn Thái Sư vội vàng chính đúng chính mình vẻ mặt, con mắt xoay một cái, liền trực tiếp bắt đầu nói tới Ân Thọ Thánh Minh chi cử chỉ. Đại vương a đại vương, lao thần vậy cũng là chính là ngươi cúc cung tận vị chứ? Văn Thái Sư thầm nghĩ trong lòng. Đối đãi hắn nói rồi rất nhiều Ân Thọ lợi cho vạn dân cử động sau khi, Thạch Cơ nương nương sắc mặt cũng có một chút biến hóa, thoáng nghi ngờ nói, thật sự? Nhưng là, đã là như vậy nhân vật, làm sao sẽ mê muội tiểu sắc bên trong? Thạch Cơ nương nương nhưng là nghe nói, trước nhân hoàng vì đắc kỷ, chém giết chư hầu Tô hộ, hiện tại lại mở lớn kỳ cổ cưới vợ long nữ. Chuyện này thực sự là khó tránh khỏi khiến lòng người có dị nghị a. Hai người chính nói, đột nhiên trong doanh trướng trên đất trống một trận không gian rung động. Vô hình không gian nổi lên sóng nước như thế bọn sóng. Chưa kịp hai người có phản ứng gì, một bóng người cười ha ha từ gợn sóng bên trong đi ra. Văn Thái Sư sượt một hồi đứng lên, trên mặt kinh hỉ lại kinh ngạc, "Đại Trường Thọ đạo hữu, ngươi làm sao đến rồi?" Văn Thái Sư còn mò không cho Ân Thọ tâm tư, không biết hắn rốt cuộc muốn cùng Thạch Cơ nương nương ẩn giấu bao lâu, nói đến bên mép lại nuốt xuống. "Thôi, trước tiên theo nói đi, xem đại vương chính mình giải quyết thế nào." Thạch Cơ nương nương cũng là ý cười triển khai, trong mắt nhất thời có thần thái, "Trường Thọ đạo hữu, ngươi có thể coi là đến rồi." Chương 185, rời đi mâu thuẫn chương 185. Rời đi mâu thuẫn Thạch Cơ nương nương thần thái trong mắt đột nhiên hiện ra. Cả người lập tức cũng giống như là sinh động rất nhiều, đôi mắt sáng tung bay. Ân Thọ nụ cười cũng bị chậm lại. Trong lòng thầm hô không được. Nay Thạch Cơ nương nương ánh mắt đông đúc, liền một bên Văn Thái Sư đều nhìn ra hơi có chút dị dạng, Ân Thọ làm sao có khả năng không nhìn ra trong đó thâm ý. Trong hậu cung, Đặng Thiên Ngọc các nàng có thể đều là ánh mắt như thế xem chính mình. Nay Thạch Cơ sẽ không phải bởi vì ta cứu nàng một mạng, liền động tình chứ? Không đến nơi đi. Ân Thọ trong lòng nhất thời xoắn xuýt lại. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, có phải là tiếp tục lừa gạt ẩn giấu một quãng thời gian, lấy Trường Thọ đạo nhân thân phận tiếp tục ở Bắc Hải làm việc, cùng Thạch Cơ nương nương ở chung. Nghe Văn Thái Sư, Thạch Cơ nương nương mới vừa xưng hô, hiển nhiên Văn Thái Sư cũng không có vạch trần thân phận của chính mình, mà là lặng lẽ vì chính mình mà mật. nếu như ân thọ phải tiếp tục cẩn giấu đi, vẫn là có thể. Có thể chờ đến một ngày kia triệt để giấy không thể gói được lửa thời điểm. Lại cùng Thạch Cơ nương nương thẳng thắn. Nhưng là hiện tại như thế vừa nhìn, nhưng là tuyệt đối không thể. Chầm một chút bị vạch trần lộ ra, vẫn là ân thọ lúc này chính mình chủ động thừa nhận, đôi kia với Thạch Cơ nương nương tới nói nhưng là hoàn toàn khác nhau. Ân thọ hướng về Văn Thái Sư nhìn lại một ánh mắt. Thầm nghĩ trong lòng, Văn Thái Sư, chỉ có thể trước tiên phiền phức ngươi vì là quả nhân chia sẻ. Sau đó ân thọ một mặt kinh ngạc giáng dấp, bất thình lình nói rằng, a, Văn Thái Sư, lẽ nào ngươi còn không cùng Thạch Cơ đạo hữu nói tới quả nhân thân phận? Văn Thái Sư cũng là có chút bối rối. A, đại vương đây là tới cái nào vừa ra? Thạch Cơ nương nương cũng là có chút ngây người, trong lòng đã có không tốt suy đoán. Quả nhân, hạng người gì mới gặp tự gọi quả nhân? Chưa kịp hai người phản ứng lại, ân thọ liền trực tiếp một mặt xấu hổ răng dấp, quay về Thạch Cơ nương nương hơi chắc tay, trong giọng nói mang theo một chút thẹn thùng ý vị nói rằng, quả nhân xấu hổ, có một chuyện trước bất tiện cùng đạo hữu nói rõ ràng. Kỳ thực quả nhân chính là đại thương chi chủ, bây giờ nhân hoàng, đế tân. Ân thọ thoáng ngưng lên ánh mắt hướng về Thạch Cơ nương nương nhìn lại. Chỉ thấy Thạch Cơ nương nương khóe léo hoạt bát miệng, hơi dương. Đầy mặt vẻ mặt đều lông lại. Mong rằng Thạch Cơ đạo hữu thứ lỗi, chỉ vì quả nhân thân phận đặc thù, cái kia thái ớt chân nhân lại là thánh nhân đệ tử, vì lẽ đó chỉ có thể mượn danh nghĩa trưởng thọ đạo nhân chi danh. Quả nhân để đạo hữu đến Bắc Hải, chính là muốn thánh nhân tra xét ở ngoài, Văn Thái Sư tự nhiên có thể báo cho đạo hữu quả nhân thân phận thực sự. Nếu không có như vậy, như thế nào gặp mãnh liệt yêu cầu đạo hữu đến Bắc Hải? Ân thọ ngữ khí càng ngày càng thành khẩn. Sau đó ánh mắt hơi xoay một cái, liếc mắt nhìn Văn Thái Sư, lại nói, không nghĩ đến. Nói càng là không nhịn được lắc đầu. Tựa hồ đối với Văn Thái Sư không có giải thích thân phận của hắn, cũng cực kỳ kinh ngạc giáng dấp. Văn Thái Sư cùng ân thọ ánh mắt đối diện. Nhìn thấy nó ánh mắt trong suốt, cũng không nửa điểm né tránh tâm ý. Đột nhiên trong lòng cũng có chút chần chờ, lẽ nào ta thật sự hiểu lầm đại vương? Kỳ thực đại vương cũng không nghĩ ở Thạch Cơ trước mặt nương nương ẩn giấu thân phận mình ý nghĩ, còn giống như thật sự có khả năng. Thạch Cơ đạo hữu cũng là ta thiệt giáo môn nhân, ở nàng miêu tả trưởng thọ đạo nhân thân hình bên ngoài sau khi, ta cũng đã biết được chính là đại vương mượn cớ chi danh. Theo lý thuyết phải làm cùng Thạch Cơ đạo hữu nói thẳng báo cho. Văn Thái Sư dù sao cũng là chính trực người, đối với ân thọ cũng tín nhiệm vô cùng, thời khắc này vẫn đúng là cảm thấy phải là không phải là mình hiểu lầm ý của hắn. Đang yên đang lành, đại vương vì sao để Thạch Cơ tới đây? Lại nhìn Thạch Cơ nương nương, biểu cảm trên gương mặt mấy độ biến hóa. Sau đó càng là hơi ửng hồng, trợn mắt có chút tức giận nhìn về phía Văn Thái Sư. Thạch Cơ nương nương nhớ tới vừa mới chính mình nói tới những câu nói kia. Này Văn Trọng cũng không phải người tốt lành gì, biết rõ trưởng thọ đạo huynh thân phận, nhưng là không nhắc nhở ta, không duyên cớ cười nhạo ta. Mới vừa Thạch Cơ nương nương còn là đang mắng ân thọ ngu ngốc, chỉ muốn ham muốn sắc đẹp, vì là cẩn trọng Văn Thái Sư tỏ ra bất bình đây. Bị Thạch Cơ nương nương tức giận ánh mắt trừng. Văn Thái Sư cũng có chút thật không tiện, đội bá cười nói, Thạch Cơ đạo hữu không nên tức giận. Là ta hiểu lầm đại vương ý tứ. Văn Thái Sư ánh mắt cũng không dám cùng Thạch Cơ nương nương đối diện, chung quanh phiêu di. Sau đó nhìn thấy rượu trên bàn ly, đông nhiên hãy cùng nhặt được nhánh cỏ cứu mạng như thế, đội bá bưng lên ly rượu. Thạch Cơ đạo hữu, Văn Trọng mãn ẩm này ly. Xem như là cùng đạo hữu bồi tội. Nói liền trực tiếp ngửa đầu uống xong. Ân thọ cũng vào lúc này, đầy mặt thành khẩn đối với Thạch Cơ nương nương nói, Thạch Cơ đạo hữu, việc này không trách Văn Thái Sư. Khả năng Văn Thái Sư cũng không biết làm sao cùng đạo hữu nói đi. Cuối cùng, vẫn là quả nhân trước lựa gạt đạo hữu. Nếu nói là bồi tội, nên là ta bồi tội mới là. Thạch Cơ nương nương cắn răng, ánh mắt không ngừng biến ảo, cũng không nói cái gì. Mắt thấy ân thọ phải có chắp tay hướng nàng hành lễ nói xin lỗi, Thạch Cơ nương nương rốt cục không nhịn được, tiến lên một bước đột nhiên nâng đỡ ân thọ cánh tay. Đạo huynh, đại vương không cần như vậy. Thạch Cơ nương nương than nhẹ một tiếng. Ai, ta làm sao thường không biết lúc đó tình huống đặc thù, thái ớt chân nhân thân phận cũng là đặc thù. Nghĩ đến đại vương cũng không phải có ý định lừa gạt. Ở ân thọ chân thành vô cùng biểu hiện dưới, Thạch Cơ nương nương dĩ nhiên tin tưởng hắn lời giải thích, nội tâm cũng đang không ngừng thuyết phục chính mình. Nếu như ân thọ có ý định lừa gạt lời nói, trước mắt chính mình cũng không có nhận biết cái gì không thích hợp, hắn làm sao tất ngay đầu tiên cùng chính mình thẳng thắn, chính là tiếp tục lừa gạt chính mình, cũng là có thể. Nghĩ như thế, Thạch Cơ nương nương trong lòng nhất thời nhẹ nhàng rất nhiều. Đột nhiên nhận biết đầu ngón tay hùng hực từ ân thọ trên cánh tay truyền đến. Ở luyện hóa tổ long tinh huyết sau khi, ân thọ tuy là lại luyện hóa tổ vu tinh huyết, thực lực tăng mạnh. Thế nhưng tổ long tinh huyết bên trong một số đặc biệt khí tức vẫn là như ẩn như hiện. Giờ khắc này ra thị tiếp xúc, khí tức tỏ khắp. Thạch Cơ nương nương liền cùng bị điện một hồi giống như, đội vã rút tay trở về. Trong lòng cũng hơi rung động, trên mặt màu đỏ càng đậm, vẻ mặt càng thêm không tự nhiên. Như là vì che giấu trong lòng mình tâm tình bình thường, Thạch Cơ nương nương đông nhiên hướng về Văn Thái Sư nhìn lại, hơi tức giận nói, rõ ràng đại vương là cần đạo hữu giải thích thân phận, đạo hữu nhưng chỉ lo cười nhạo ta. Văn Thái Sư lần thứ hai liên tục cười khổ. Lúc này Thạch Cơ nương nương thở một hơi thật dài, thoáng bình tĩnh một hồi nỗi lòng, lại nói, đại vương, nghe đạo bạn bè. Thạch Cơ bỗng nhiên biết được đại vương thân phận, vẫn còn có chút trong lòng hỗn độn, liền đi về trước bình tĩnh một phen. Dứt lời liền trực tiếp hướng về lều trại đi ra ngoài. Ai? Thạch Cơ đạo hữu. Văn Thái Sư muốn đuổi tới giải thích. Ân thọ nhưng trực tiếp đem Văn Thái Sư ngăn lại, nhẹ giọng nói, Văn Thái Sư chậm đã. Vẫn để cho Thạch Cơ đạo hữu trước tiên bình tĩnh một chút đi. Liền nói như vậy câu nói câu vu, Thạch Cơ nương nương bóng người đã biến mất. Văn Thái Sư cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau đó liền đội vàng đem ân thọ mời đến ghế trên, chắp tay quay về ân thọ nói, ai? Đều là lao thần hiểu lầm đại vương ý tứ, cho tới có cục diện bây giờ. Văn Thái Sư trong lòng lại mơ hồ sinh ra kỳ quái cảm giác. Rõ ràng là đại vương lấy Trường Thọ đạo nhân thân phận, lừa Thạch Cơ nương nương. Làm sao vào lúc này Thạch Cơ đạo hữu trách cứ nhưng là ta? Nhưng là xem Ân Thọ biểu hiện, cũng không có nửa điểm làm giả. Văn Thái Sư cũng chỉ có thể trách chính mình vừa bắt đầu sẽ không có cùng Thạch Cơ nương nương thẳng thắn. Ân Thọ thấy thế, chỉ là khẽ gật đầu. Trải qua như thế một lần sau khi, hắn càng ngày càng không thẹn với lương tâm. Ta Đế Tân chủ đánh chính là một cái lấy chân thành đối người, nếu không có là tình huống không cho phép như thế nào gặp lừa gạt Thạch Cơ nương nương. Ngươi xem hiện tại cái này lại lần nữa gặp lại ngay lập tức, liền trực tiếp cùng Thạch Cơ nương nương thẳng thắn chờ đợi. Thạch Cơ nương nương biểu hiện, cũng làm cho Ân Thọ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Thạch Cơ đạo hữu là đã tiếp thu thân phận của ta. Này một tiết xem như là vượt qua đi tới. Ân Thọ thầm nghĩ, rồi hướng Văn Thái Sư nói, "Văn Thái Sư, việc này cũng không trách ngươi được. Trách ta không sớm cùng ngươi nói rõ." "Quên đi." Thạch Cơ đạo hữu trước tiên đi lắng lại một hồi nỗi lòng, nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể được, "Ngươi mà nói cho ta một chút này Bắc Hải chiến sự làm sao? Có thể có cái gì tình huống đặc biệt?" Hắn đến Bắc Hải quan trọng nhất chính là việc này, cũng không thể đến thăm hống Thạch Cơ nương nương, đã quên làm chính sự đi.